Chương 141, đại tông sư chiến đấu rời sông lấp biển. Chương 141, đại tông sư chiến đấu rời sông lấp biển. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đạo ngân quang kia lôi cuốn lấy một vị lão giả vững vàng rơi xuống đất. Lão giả thân mang một thân cực kỳ bình thường màu xám áo tơ trắng, tiểu dáng chất phát tự nhiên, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí, nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể quanh người hắn tán phát khí thế cường đại lại như mãnh liệt mạch nước ngầm, căn bản là không có cách che giấu hắn bất phàm. Vừa mới kia nhẹ nhàng vung lên phát trận, liền đem dạ tâm kia hủy thiên diệt địa công kích hóa giải đến sạch sẽ, như thế dễ như trở bàn tay cử động, đủ để chứng minh lão giả thực lực sâu không lường được. Vân Hạo trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không hề nghi ngờ, vị lão giả này nhất định cũng là một tôn đại tiên tiên tông sư cường giả. Mai Hoa bà cung kính xưng hô hắn là Trương Công. Vân Hạo đối với hắn lại không có chút nào hiểu rõ, chỉ có thể nhìn qua Trương Công cao ngất kia bóng lưng, không hiểu cảm thấy cao lớn mà đáng tin. Vị này thần bí Trương Công, chính là hoàng đế bên người quyền nghiêng nhất thời đại thái giám Trương Hồng. Trước đây, thái hậu phát giác được hoàng tử Vân Hạo tình cảnh nguy hiểm, lòng nóng như lửa đốt, lập tức điều động Trương Hồng tiến đến tiếp ứng. Trương Hồng lĩnh mệnh sau, không dám có chút trì hoãn, đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không dừng vó từ thượng kinh thành chạy đến. Trên đường đi màn trời chiếu đất, trải qua gian khổ, rốt cục tại thời khắc mấu chốt này tìm tới Vân Hạo cùng Mai Hoa ma bọn người. Ma không lo, lão phu đến ứng phó. Trương Hồng thanh âm trầm thấp mà trầm ổn, không nhanh không chậm nói rằng. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân, trên mặt gạt ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, còn đối với Vân Hạo khẽ gật đầu một cái, lấy đó hữu hảo. Trương Hồng ngày bình thường trong cung lãnh khốc uy nghiêm, từ trước đến nay không câu nệ nói cười, bất thình lình mỉm cười, nhường nét mặt của hắn có vẻ hơi mất tự nhiên. Nhưng trong lòng tin tưởng, Vân Hạo thân phận đặc thù, là thái hậu dặn đi dặn lại muốn bảo vệ đối tượng, chính mình nhất định phải đối vị thiếu niên này biểu đạt ra vốn có tôn trọng cùng lễ phép. Vân Hạo nhìn thấy Trương Hồng ra hiệu, vội vàng ôm quyền đáp lễ, để bày tỏ kính ý Trương công tới, lao bà tử ta an tâm. Mai Hoa ma thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trong nội tâm nàng tin tưởng Trương Hồng thân phận tôn quý, cũng không dám xưng hô hắn là Trương công công sợ gây nên Vân Hạo hoài nghi. Nếu là Vân Hạo truy vấn, chính mình còn thật không biết nên như thế nào giải thả. Dù sao, Vân Hạo thân thế cùng tình cảnh trước mắt đều cực kỳ mất cảm, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát không tưởng tượng được phiền toái. Trương Hồng cùng Vân Hạo, Mai Hoa ma ngắn gọn giao lưu sau, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản bình hòa ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, thẳng tắp nhìn về phía trên mặt sông Dạ Tâm. Hắn hừ lạnh một tiếng, cái này âm thanh hừ lạnh dường như lôi cuốn lấy vô tận hàn ý, khiến không khí xung quanh cũng vì đó run lên. Ngay sau đó, trong tay hắn phất trần đối với mặt sông nhẹ nhàng rung lên, nhìn như nhu hòa động tác, lại đã dẫn phát biến hóa kinh người. Trong chốc lát, bình tĩnh mặt nước giống như là bị một cái vô hình cự thủ quấy, nổ lên cao mấy chục trượng bọt nước. Những này bọt nước tại cường đại linh lực điều khiển dưới, cấp tốc ngưng tụ thành một cây to lớn của nước, giống như một đầu nổi giận thủy long, dương nhanh múa vút hướng về Dạ Tâm mãnh liệt đánh tới. Dạ Tâm thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Từ khi Trương Hồng sau khi xuất hiện, trên mặt bộ kia thong dong lạnh nhạt thần sắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mặt trang nghiêm. Giờ phút này, đối mặt Trương Hồng phất tay ngưng tụ mà thành kinh khủng của nước, biết rõ một kích này uy lực không thể khinh thường, không dám chút nào chủ quan. Chỉ thấy trong tay hắn cần câu cá đột nhiên quét ngang, chất khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt trước người hình thành một tầng tản ra ánh sáng màu hoàng kim cương khí hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản cái này khí thế hung hùng công kích. Oanh! Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang tại trên mặt sông nổ tung, to lớn lực trùng kích khiến cho Dạ Tâm thuyền nhỏ giống rời dây cung mũi tên đồng dạng, không bị khống chế hướng về sau phi tốc về tới. Thân thuyền kịch liệt lay động, ván thuyền bị chấn động đến cách rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Trương Hồng đứng tại Vân Hạo chỗ đầu thuyền, hai chân đột nhiên giẫm một cái, trên bong thuyền lập tức xuất hiện vài vết rách. Mượn cỗ này phản tác dụng lực, hắn như là một tia chớp màu đen, phi thân lên, đạp mặt nước mà đi. Thân pháp của hắn vô cùng phiêu dật, mũi chân điểm nhẹ mặt nước, mỗi một lần rơi xuống đều chỉ kích thích một vòng nhàn nhạt gợn sóng, dường như mặt nước với hắn mà nói như là kiên cố đất bằng. Cứ như vậy, từng bước một tới gần Dạ Tâm thuyền nhỏ, trong nháy mắt, hai đại cường giả liền cách xa Vân Hạo bọn người chỗ thuyền lớn số ngoài trăm thước. Giờ phút này trên mặt sông, Dạ Tâm cấp tốc điều chỉnh trạng thái, bắt đầu triển khai phản kích. Trong tay cần câu cá nhanh chóng múa, từng đạo kim sắc kiếm khí từ can nhọn bắn ra, như là từng vòng kim sắc trắng huyết, hướng về Trương Hồng gào thét mà đi. Trương Hồng thấy thế, không chút hoang mang, trong tay phất trần nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo màu bạc phòng ngự bình chướng, đem Dạ Tâm phóng tới kiếm khí nhao nhao ngăn lại. Mỗi một đạo kiếm khí đánh trúng phất trần, đều phát ra thanh thúy tiếng ba đập, hỏa hoa vang khắp nơi. Dạ Tâm thấy kiếm khí không cách nào đột phá Trương Hồng phòng ngự, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cả người quanh thân ánh sáng màu hoàng kim càng thêm lóa mắt. Ngay sau đó, đem cần câu cá giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên hướng phía dưới một bổ, một đạo rộng vài trượng cương khí kim màu vàng nóng như là một thanh khổng lồ lưỡi búa, hướng về mặt sông chém tới. Cương khí những nơi đi qua, nước sông bị mạnh mẽ chém thành hai khúc, hình thành một đạo to lớn khe rãnh. Trương Hồng cảm nhận được cỗ này cường đại kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không dám có chút khinh thường, hai tay nắm lại phất trần, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, hắn quanh thân dâng lên một cỗ cường đại cương khí vòng xoáy bên trong ngân quang lấp lóe, vô số màu bạc sợi tơ từ đó bay ra, hướng về Dạ Tâm kim sắc kiếm khí nên đón. Làm ngân sắc sợi tơ cùng cương khí kim màu vàng nóng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ mặt sông dường như bị một đạo quang mang mãnh liệt chiếu sáng. Rầm rầm rầm, liên tiếp kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang lên, năng lượng cường đại chấn động khiến cho trên mặt sông nhấc lên cao mấy chục trượng bọt nước, như là rời sông lấp biển đồng dạng. Dạ Tâm thuyền nhỏ tại luồng sức mạnh mẽ này trùng kích vào, lại cũng không chịu nổi, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán tại trên mặt sông. Hai người đều nương tựa theo thực lực cường đại, chống rông đứng ở trên mặt sông, lẫn nhau giằng co, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng sát ý. Một bên khác, Lam Tiên Cơ mang theo hai tên thủ hạ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nhìn xem Mai Hoa Ma Ma cùng Vân Hạo bị Dạ Tâm đả thương, trong lòng dâng lên một cỗ tham lam cùng sát ý, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, thanh âm trầm thấp nói rằng: "Đi, Mai Hoa Ma Ma cùng tên thiếu niên kia đều đã thụ thương, bây giờ đúng là chúng ta cơ hội tốt. Lần này, nhất định phải chém bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn đào thoát." Dứt lời, mang theo hai tên thủ hạ, giống như quỷ mị, hướng về Vân Hạo bọn người chỗ thuyền lớn lặng yên tới gần. Lam Tiên Cơ tiềm phục tại chỗ tối, giống một cái vận sức chờ phát động báo săn, từ đầu đến cuối đang đợi tuyệt hảo thời cơ. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trên mặt sông nhất cử nhất động, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Làm tận mắt nhìn thấy Mai Hoa Ma Ma cùng Vân Hạo ngạnh kháng Dạ Tâm kinh khủng công kích, hai người thụ thương một phút này, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu hưng phấn cùng tham lam. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, một đạo ngân quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, một cái thân ảnh xa lạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lam Tiên Cơ con ngươi trong nháy mắt kịch liệt co bảo, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong miệng vô ý thức thầm nói: "Đại thái giám Trương Hồng." Xem như Võ Vương phụ tâm phúc phụ tá, sưu tập tình báo cùng phân tích nhân vật là hắn sở trường cho hay, đối với hoàng đế bên người vị kia quyền nghiêm nhất thời đại thái giám Trương Hồng, hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Hắn biết rõ Trương Hồng chính là đại tiên tiên tông sư cấp bậc cường giả, thực lực sâu không lường được. Cứ việc trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng Lam Tiên Cơ cũng không vì vậy mà bối rối. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đang cùng Trương Hồng giằng co Dạ Tâm, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thấy, có Dạ Tâm kiềm chế Trương Hồng, cái này liền đầy đủ. Mà hắn, vừa vặn thừa cơ hội này, mang theo hai tên thủ hạ tiến đến chém giết thụ thương Mai Hoa Ma Ma. Tại hắn tính toán bên trong, đây quả thực là 10 phần chắc chín chuyện. Chỉ cần có thể thành công diệt trừ Mai Hoa Ma Ma, trên thuyền những người khác tựa như cùng cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc người chém giết, kể từ đó, hắn liền có thể thuận lợi hoàn thành Võ Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ý niệm tới đây, Lam Tiên Cơ không do dự nữa, đột nhiên đứng dậy, hai chân phát lực, đối với bên cạnh quán trà hai cây cột đột nhiên đá vào. Một cước này ẩn chứa hắn lực lượng cường đại, hai cây cột lại như mũi tên rời cùng đồng dạng, gào thét lên bay về phía mặt sông. Ngay sau đó, hắn phi thân lên, vững vàng giẫm tại trong đó một cây trụ bên trên, mượn nhờ cây cột lực đàn hồi, như là một tia chớp màu đen, cấp tốc leo lên Vân Hạo chỗ thuyền lớn. Phía sau hắn, hai tên cựu phẩm lớn võ sư cảnh giới thủ hạ cũng ra dáng theo sát lên thuyền, ba người hiện lên hình quạt tản ra, khí thế hùng hổ. Mai Hoa Ma Ma phát giác được Lam Tiên Cơ lên thuyền, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng cố nén thể nội đau xót, nghiêm nghị quát: "Lam Tiên Cơ, ngươi dám?" Thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, tại trên mặt sông quanh quẩn. Lam Tiên Cơ lại đối với cái này không thèm để ý chút nào, khinh miệt cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường: "Mai Hoa Ma Ma, ngươi giờ phút này bản thân bị trọng thương, Lam Mộ chuyên tới để tiễn ngươi một đoạn đường." Vừa dứt lời, tựa như sói đói chụp mồi đồng dạng, hướng về Mai Hoa Ma Ma nhào tới, tốc độ nhanh chóng, mang theo một hồi kinh phong. Cùng lúc đó, phía sau hắn hai tên thủ hạ cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt khóa chặt tại Vân Hạo trên thân, không chút do dự hướng về Vân Hạo phát khởi công kích. Chiêu thức của bọn hắn tàn nhẫn, mục tiêu rõ ràng, hiển nhiên là muốn phải thừa dịp Vân Hạo thụ thương lúc, một lần hành động có thể bắt được. Làm cản. Đúng vào lúc này, Tư Mã Chiêu Diệu cùng Lao Thôi bọn người mới vừa từ mặt sông bò lên trên thuyền, thấy cảnh này, lập tức trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng giận dữ hét. Mấy người không kịp thở một ngụm, liền không chút do dự phóng tới Lam Tiên Cơ hai tên thủ hạ. Trong lúc nhất thời, trên thuyền tiếng la giết nổi lên bốn phía, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mai Hoa bà giờ phút này sát thực thương thế không nhẹ, trước đó bị Dạ Tâm một kích toàn lực trọng thương, thể nội khí huyết cuồn cuộn, hỗn loạn không chịu nổi. Mắt thấy Lam Tiên Cơ như ác lang đánh tới, nàng lòng nóng như lửa đốt, giáng chống đỡ hư nhược thân thể, chuẩn bị đem hết toàn lực phản kích. Vân Hạo bước ra một bước, vững vàng ngăn khuất Mai Hoa bà trước người. Vẻ mặt kiên định, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không sợ dũng khí, nói rằng: bà, ta tới đối phó hắn." Nguyên lai, trước đó cùng Mai Hoa bà cùng nhau ngăn cản Dạ Tâm lúc công kích, Vân Hạo nương tựa theo thổ nạp công đặc biệt công hiệu, cấp tốc làm theo thể nội hỗn loạn chân khí, trên thực tế cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Giờ phút này, đối mặt Lam Tiên Cơ khiêu khích, không có chút nào lùi bước, không chút do dự rút tay ra bên trong chém yêu đao, đón Lam Tiên Cơ, mạnh mẽ một đao bổ tới. Đao quang lấp lóe, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều chém bỡ. Muốn chết. Lam Tiên Cơ nhìn thấy Vân Hạo dám chủ động công kích, trong lòng giận dữ. Trong tay quang mang lóe lên, một thanh quạt sắt tử trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Hừ lạnh một tiếng, đối với Vân Hạo dùng sức vung lên, quạt sắt tử mang theo một hồi hô hô phong thanh, hướng về Vân Hạo đao nên đón tiếp lấy. Trong mắt hắn, Vân Hạo mặc dù là cái thiếu niên thiên tài, nhưng cùng Mai Hoa Ma Ma so sánh, thực lực vẫn là chênh lệch rất xa. Nếu là Mai Hoa Ma Ma phản công, có lẽ còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng đối với Vân Hạo, căn bản là không để vào mắt. Một giây sau, khi hắn quạt sắt tử cùng Vân Hạo chém yêu đao đụng vào nhau lúc, Lam Tiên Cơ sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ trên đao truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, quạt sắt tử suýt nữa rời khỏi tay. Trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thế nào cũng không nghĩ đến, cái này nhìn như tuổi trẻ thiếu niên, lại có như thế lực lượng cường đại. Chương 142, tu tiên nghiền ép võ đạo chương 142, tu tiên nghiền ép võ đạo Lam Tiên Cơ cầm quạt sắt tay có chút phát run, thế nào cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên có thể cùng mình chiến đến lực lượng ngang nhau. Vốn cho là Vân Hạo chỉ là Mai Hoa bà che chở cho chim non, giờ phút này lại như một đầu thức tỉnh đấu sư, mỗi một đao đều mang nhường tâm hắn sợ lực lượng. Vân Hạo con ngươi phản chiếu lấy Lam Tiên Cơ ánh mắt khiếp sợ, chân khí trong cơ thể như trường giang đại hà giống như lao nhanh không thôi. Có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình luyện khí cảnh 3 tầng tu vi mặc dù ở trên cảnh giới hơi thua tại Lam Tiên Cơ tiên tiên lục phẩm, nhưng chân khí tinh thuần trình độ nhưng vượt xa đối phương. Âm thầm suy nghĩ, tiên đạo chi lực áp đảo trên võ đạo. Tài chiến. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, chém yêu đao lôi cuốn lấy tiếng xé gió bổ về phía Lam Tiên Cơ mặt. Thân đao mặt ngoài lưu chuyển chân khí như vật sống giống như du động, tại dương quang chiếu rọi chết xạ ra thất thải quang choáng. Lam Tiên Cơ cuống quýt nâng phiến đón đỡ, lại phát hiện một đao này quỹ tích lại quỷ dị khó lường, dường như có thể dự phán hắn tất cả động tác. Đinh. Tia lửa tung tóe bên trong, Lam Tiên Cơ bạch 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 liền lùi lại ba bước, quan sát bên trên lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Túi đầu nhìn xem trong tay cây quạt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thanh này từ thiên ngoại huyền thiết chế tạo bảo phiến, theo hắn chinh chiến nhiều năm chưa hề bị hao tổn, giờ phút này lại tại trong tay thiếu niên bị thiệt lớn. Vân Hạo thừa thắng xông lên, mỗi bước ra một bước đều tại trên bong thuyền lưu lại dấu chân thật sâu. Mở ra linh thức sau, phương viên 100 mét bên trong tất cả thu hết vào mắt. Lam Tiên Cơ tiếng thở hào hẹn, cơ bắp căng cứng nhỏ bé động tác, thậm chí cương khí ở trong kinh mạch lưu động uy tích. Loại này trưởng không toàn cục cảm giác, nhường hắn càng đánh càng hăng. Huyền phong chạm. Lam Tiên Cơ đột nhiên hét to, toàn thân cương khí giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Quạt sắt trong nháy mắt bành trướng gấp ba, mặt quạt nổi lên hiện ra huyền ảo phù văn, từng đạo màu xanh phong nhận trong hư không ngưng tụ, phát ra chói tai rít lên. Lam Tiên Cơ quanh thân cơ bắp đống nhiên từng cục hở ra, tựa như thanh đồng đúc thành pho tượng. Tay hắn nắm chặt quạt sắt đầu trôi, đem toàn thân cương khí như mở cống như hồng thủy chút vào nan quạt. Nguyên bản bình thường quạt sắt trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt lang quang, mặt quạt bên trên tuyên khắc 28 tinh tú đường vân dần dần sáng lên, trong hư không bắn ra xoay tròn tinh đồ. Ông, một tiếng trầm thấp long ngâm từ trong quạt truyền ra, mặt sông đống nhiên nhấc lên mấy trượng sóng lớn. Lam Tiên Cơ quát lên một tiếng lớn, đem quạt sắt cao cao nâng quá đỉnh đầu, cả người như là một tôn ma thần đứng ở đỉnh sóng. Theo hắn thủ đoạn đột nhiên ép xuống, mặt quạt trùng điệp chém về phía hư không, một đạo từ cường khí kim màu xanh ngưng tụ mà thành hình trăng khuyết phong nhận xé rách không khí, phát ra rợn người rít lên. Đạo này phong nhận cũng không phải là bình thường khí kình, mà là lôi cuốn lấy nước trường giang mạch tinh hoa thực thể hóa cương phong. Vân Hạo con người đột nhiên co lại, hắn nhìn thấy phong nhận những nơi đi qua, nước sông bị mạnh mẽ rút ra mặt sông, hình thành một đầu bóng ánh sáng long lanh thủy long, trùng sát mà đến. Càng kinh khủng chính là, phong nhận không gian chung quanh lại xuất hiện nhỏ xíu và mèo, ngay cả tia sáng đều đã xảy ra chết sạng. Cẩn thận! Mai Hoa bà kinh hô từ phía sau truyền đến, nàng cương ép vận chuyển chân khí mong muốn trợ rút, lại bị phản phệ đến phun ra một ngụm máu tươi. Vân Hạo cảm giác da của mình bị vô hình lưỡi dao cắt ra vô số vết máu, hộ thể chân khí tại cỗ uy áp này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vô anh, còn không có chân chính rơi xuống, vẹn vẹn dư ba liền để Vân Hạo bị xung kích sóng tung bay hơn 10 trượng, phía sau lưng trùng điệp đâm vào cột buồm bên trên, đem to cỡ miệng chén cột buồm đâm đến chặn ngang bẻ gãy. Vân Hạo sắc mặt ngưng trọng như sắt, bóng ma tử vong như nồng đậm mây đen, nặng nề đặt ở trong lòng hắn. Kia đập vào mặt khí tức khủng bố, dường như một cái vô hình cự thủ đang chậm rãi bóp chặt cổ họng của hắn. Giờ phút này đã lui không thể lui, là thời điểm thi triển lá bài tẩy của mình. Chậm rãi đưa tay, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau khóe miệng tràn ra vết máu, động tác trầm ổn nhưng lại mang theo một tia quyết tuyệt. Sau đó, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Tiên Cơ, trầm thấp mà kiên định nói, nên kết thúc. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đã như ảo ảnh múa lên, nhanh chóng kết ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm, hỏa cầu thuật, thu phong thuật. Trong chốc lát, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng cường đại, như là được triệu hoán viễn cổ thần thú, từ Vân Hạo thể nội mãnh liệt mà ra, cấp tốc tại chém yêu đao thân đao giao hội. Màu đỏ hỏa diễm như linh động hỏa xà, điên cuồng quấn quanh lấy thân đao, giống như là ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật hỏa long. Kia hỏa long ngẩng đầu vẫy đuôi, quanh thân liệt diễm hừng hực, dường như một giây sau liền muốn tránh thoát trói buộc, bay lên không. Cùng lúc đó, màu xanh phong nhận như là từng cây sắc bén xiển xích, gào thét lên từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem hỏa long chăm chú trói buộc. Phong nhận cùng hỏa diễm đan vào lẫn nhau, phát ra lộp bộp tiếng vang. Cho tàn nát. Vân Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí như hồ thủy điện xả lũ, không giữ lại chút nào rót vào chém yêu trong đao. Chém ra một đao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, hướng về Lam Tiên Cơ huyền phong chạm gào thét mà đi. Lam Tiên Cơ thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thế nào cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như tuổi trẻ thiếu niên, lại ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lại lần nữa toàn lực thi triển huyền phong chạm. Nắm chặt quạt sắt, đem toàn thân cương khí điên cuồng chút vào trong đó, trong miệng hoảng sợ kinh hô, ngươi đây là cái chiêu số gì? Nhưng mà, trả lời hắn, chỉ có Vân Hạo kia dung nhập hỏa cầu thuật cùng tụ phong thuật sắc bén một trạm. Bèn, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, dường như toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Hai cỗ cường đại lực lượng va chạm trong nháy mắt, một đạo hào quang chói sáng như mặt trời nở rộ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mặt sông. Quang mang kia cường liệt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều hóa thành tro tàn. Lam Tiên Cơ huyền phong trạm, tại tiếp xúc đến đao khí nháy mắt, tựa như yếu ớt bọt biển giống như sụp đổ. Mà đao khí dư thế không chút nào chưa giảm, mang theo thế không thể đỡ lực lượng, trực tiếp đem Lam Tiên Cơ đánh bay ra ngoài mấy chục mét xa. Lam Tiên Cơ thân thể như diều đứt dây, nặng nề mà đâm vào mạn thuyền bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tại mạn thuyền bên trên, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cháy, dường như nói vừa rồi trận chiến kia thảm thiết. Vân Hạo đang phát ra cái này một kích toàn lực sau, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, một gối nặng nghề mà quỳ gối bong tàu bên trên. Từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Gân xanh trên trán cao cao bạo khởi, như là từng đầu vặn bẹo con run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt quần quần mà xuống. Trước mắt trận trận biến thành màu đen, dường như toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Nhưng dù vậy, ánh mắt của hắn lại dị thường sáng ngời, đó là một loại tại trong tuyệt cảnh bạo phát lực lượng sau hưng phấn cùng rung động. Lần thứ nhất sâu sắc như vậy cảm nhận được tiên đạo lực lượng kinh khủng cùng cường đại. Lam Tiên Cơ dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên thân đến, trước ngực của hắn và áo đã bị thiêu đến cháy đen một mảnh, rách nướp. Khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, theo cái cằm chậm rãi chảy xuôi, đem quần áo của hắn nhiễm đến đỏ tươi. Nhìn qua Vân Hạo trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi thật sâu không thể tin. Thân thể không bị khống chế run rẩy, thanh âm cũng mang theo vẻ run rẩy, lắp bắp hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào?" Nói xong sủi lơ trên mặt đất, khí tức cấp tốc suy kiệt, cả người thân thể đều bạo liệt ra, khí tuyệt bỏ mình. Đến tận đây Lam Tiên Cơ bị Vân Hạo chém giết. Võ Vương phủ tiên tiên lục phẩm phụ tá bỏ mình. Vân Hạo miễn cưỡng kéo ra một vệt nụ cười kia bên trong mang theo mỏi mệt nhưng lại lộ ra một tia tự hào. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng biết hai nhức óc tiếng vang. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy số ngoài trăm thước trên mặt sông, Trương Hồng cùng Dạ Tâm chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Trên mặt sông không, mây đen như mực lăn lộn phun trào, tầng tầng lớp lớp, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Hai vị tông sư chiến đấu dẫn động thiên địa chi uy, làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vân Hạo thu hồi nhìn về phía Dạ Tâm cùng Mai Hoa bà chiến trường ánh mắt, biết rõ tại hai vị đại tông sư kinh thiên trong quyết đấu, chính mình tạm thời không xen tay vào được. Lúc này, bong tàu một góc khác chiến đấu còn tại giằng co, Lam Tiên Cơ hai tên hộ vệ đang cùng Tư Mã Chiêu Diệu, Lao Thôi cùng Hắc Ám vệ chiến đấu. Vân Hạo tin tưởng, nếu không phải lúc trước Dạ Tâm công kích dư ba nhường phe mình đám người bị thương, bằng vào Tư Mã Chiêu Diệu kiếm thuật cùng Lao Thôi dũng mãnh, cái này hai tên cựu phẩm đại võ sư đã sớm bị chém giết. Hắn không chút do dự lấy ra một khóa xích hà đan để vào trong miệng, đan dược vào miệng liền tan, hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng tại thể nội trào lên. Nguyên bản khô kiệt khí hải trong nháy mắt bị tràn đầy, tiêu hao chân khí như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như cấp tốc khôi phục. Vân Hạo hít sâu một hơi, xách theo chém yêu đao, như là báo đi săn phóng tới chiến đoàn. Đôi kia nam nữ hộ vệ thấy Lam Tiên Cơ đã bị Vân Hạo chém giết, vốn là hoảng loạn trong lòng thần càng thêm sụp đổ. Thấy Vân Hạo xách theo thiêu đốt hỏa diễm chiến đao đánh tới, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn mong muốn phá vây chạy trốn, lại bị Tư Mã Chiêu Diệu bọn người kéo chặt lấy, căn bản không có thoát thân cơ hội. Vân Hạo quát lên một tiếng lớn, chém yêu đao lôi cuốn lấy nóng bỏng hỏa diễm bổ ra. Đao quang lướt qua, không khí bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra chói tai rít lên. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, nam hộ vệ đầu lâu mang theo một bầu nhiệt huyết phóng lên tận trời, thân thể trùng điệp ngã sấp xuống trên bông thuyền. Còn lại nữ hộ vệ trong lòng đại loạn, trường kiếm trong tay vung vẩy đến không có kết cấu gì. Tư Mã Chiêu Diệu nhìn chuẩn sơ hở, rút kiếm đâm thẳng, sắc bén mũi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu hậu tâm của nàng. Nữ hộ vệ khó có thể tin trừng lớn hai mắt, trong cổ họng phát ra hàm hồ nghẹn ngào, chậm rãi ngã trong vũng máu. Chiến đấu im bặt mà dừng. Đám người thở hồng hộc nhìn cả người đẫm máu Vân Hạo, trong mắt tràn đầy rung động. Lúc trước Vân Hạo chém giết Lam Tiên Cơ lúc kia kinh thiên động địa một đao, đến nay còn tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn, thiêu đốt hỏa diễm, kinh khủng đao thế, ngay cả tiên thiên lục phẩm Lam Tiên Cơ đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Phần này thực lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Mai Hoa bà lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vân Hạo. Nàng biết, người trẻ tuổi này trên thân ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, nhưng giờ phút này không phải truy vấn thời điểm. Đại gia yên lặng điều tức khôi phục, ai cũng không có mở miệng. Cũng không lâu lắm, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như bay xuống bong tàu. Chính là Trương Hồng. Hắn áo bào tổn hại không chịu nổi, lại khó nén quanh thân mênh mông khí thế. Mai Hoa bà vội vàng hỏi, "Trương công, kia Dạ Tâm như thế nào?" Chương 143, luyện khí cảnh 4 tầng chương 143, luyện khí cảnh 4 tầng Trương Hồng đứng trên bong thuyền, sợi tóc lộn xộn dán tại cái trán, trên mặt một đạo sâu đủ thấy xương vết máu từ lông mày xương nghiêng sâu mà xuống, vết máu đỏ sẫm theo cái cổ rót vào cổ áo. Và áo của hắn xé rách thành điều trạng, lộ ra rắn chắc lồng ngực, phía trên che kín sâu cạn không đồng nhất vết thương. Nghe được Mai Hoa bà tra hỏi, đưa tay che miệng lại kịch liệt ho khan, giữa ngón tay chảy ra từng tia vết máu, lại vẫn dáng chống đỡ thẳng tắp cái eo. Lao nô cùng kia Dạ Tâm cùng là đại tiên thiên nhất phẩm. Trương Hồng thở ra hơi, thanh âm khàn khàn nhưng không mất uy nghiêm, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Bất quá, lão giả kia lạnh sông câu nguyệt quả nhiên danh bất hư truyền, lão nô xương sườn sợ là gây mất ba cây. Đông nhiên lộ ra một vẻ ngoan lệ ý cười, lão phu liều mạng chịu hắn một cái lạnh sông câu nguyệt cũng làm cho hắn nếm thử lão phu huyết hồn đâm tư vị. Trong vòng nửa năm, hắn mơ tưởng lại cử động một ngón tay. Vân Hạo đứng ở một bên, nhìn qua Trương Hồng tàn phá dưới áo bào như ẩn như hiện cháy đen vết thương, trong lòng hãi nhiên. Đại tiên thiên cường giả chiến đấu rất khủng bố, hồi tưởng lại kia tiện tay một kích liền có thể nhấc lên mấy chục trượng sóng lớn, làm thật là khiến người ta trong lòng khuấy động vô cùng. Mà bây giờ nghe, Trương Hồng cùng Dạ Tâm ở giữa, là liều đến cục diện lưỡng bại câu thương, chỉ có điều Trương Công hẳn là mạnh một bậc. Vân Hạo âm thầm nắm chặt chém yêu đao, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ tới, chính mình bây giờ bất quá luyện khí tầng 3, khi nào khả năng nắm giữ như vậy cải thiên hoán địa lực lượng. Mai Hoa bà tiến lên, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Nàng cùng Trương Hồng mặc dù cùng là mật phong ti mật sứ, nhưng biết rõ vị này trái mật phong sứ phân lượng. Trương Hồng lâu dài bạn quân tả hữu, rất được hoàng đế tín nhiệm, ngoại trừ ti chủ đại nhân, Trương Hồng trong tay cầm mật phong ti hạ tam ti quyền sinh sát, hôm nay lại lấy trọng thương một cái giá lớn đánh lui cường địch, phần này công tích đủ để tại hoàng đế cùng thái hậu bên người lại thêm hy vọng. Trương công trận chiến này cư công chí vĩ. Mai Hoa bà cung cung kính kính hành lễ, nếu không phải ngài kịp thời biện thủ, chúng ta sợ là muốn táng thân bụng cá. Nàng tự nhiên biết trái mật phong sứ Trương Hồng tu luyện huyết hồn đâm bí pháp cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, giờ phút này Trương Hồng sắc mặt tái nhợt ấn chứng truyền ngôn không phải hư. Trương Hồng khoát tay áo, ánh mắt đảo qua trên bong tàu đám người, cuối cùng rơi vào Vân Hạo trên thân. Lộ ra ôn hòa ý cười, làm sửa lại một chút tàn phá ống tay áo, lại đối với Vân Hạo không người một cái thật sâu, lão nô Trương Hồng, gặp qua Vân công tử. Bất thình lình đại lễ nhường Vân Hạo trở tay không kịp, cuốn quýt nghiêng người tránh đi, liền trong tay chém yêu đao đều kém chút tuột tay, Trương Công gãy sát tiểu tử. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng, vị này đại tiên thiên tông sư vì sao đối với mình lễ ngộ như thế? Trương Hồng ngồi thẳng lên, trong mắt lóe lên khen ngợi, công tử tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, càng thêm can đảm hơn người, ngày khác tất thành đại khí. Ý vị thâm trường mắt nhìn Vân Hạo, lão nô hôm nay thế nhưng là kiến thức công tử kia đẩy trời hỏa diễm đốt cạn sông khô biển vì thế, ngay cả dạ tâm lão già kia đều vì thế mà choáng váng đâu. Vân Hạo nhất thời nghẹn lời, đang không biết ứng đối ra sao. Mai Hoa bà hợp thời mở miệng giải vây, Trương công tiểu thư còn tại trong khoang thuyền, không bằng đi trước nhìn một chút. Công tử mấy người vừa trải qua khổ chiến, vẫn là để bọn hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mai Hoa bà sợ vị này Trương công công như nói thêm gì đi nữa, sợ là muốn đem Vân Hạo thân thế chi mê nói thẳng ra. Dù sao Vân Hạo cho đến bây giờ cũng không biết thân phận của các nàng, càng không biết hắn thân phận của mình là hoàng tử. Trương Hồng giật mình hoàn hồn, liên tục không ngừng gượng cười hai tiếng, bà nói đúng, lão nô bây giờ liền đi gặp tiểu thư. Trong miệng hắn tiểu thư chính là đương triều trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng. Hướng Vân Hạo một chút gật đầu, liền theo Mai Hoa bà đi vào bên trong khoang thuyền. Trương Hồng kịp phản ứng gượng cười hai tiếng nói, vẫn là bà nói có lý, ta đi gặp tiểu thư. Giờ phút này trong khoang thuyền chỉ có Ngô Thanh Hồng ngồi một mình trước án, Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi đã bị Chỉ Diên dẫn đi bên ngoài khoang thuyền chơi đùa. Trương Hồng trở ra, Mai Hoa bà đóng cửa phòng, Ngô Thanh Hồng nhìn thấy Trương Hồng liền vội vàng đứng lên, nhưng Trương Hồng đã quỳ xuống hành lễ nói, lão nô Trương Hồng cứu giá chậm trễ, mời công chúa điện hạ thứ tội. Ngô Thanh Hồng đối vị này đại thái giám rất quen thuộc, khi còn bé thường xuyên cùng hoàng huynh cùng nhau đùa giỡn thời điểm, vị này đại thái giám ngay tại hoàng huynh bên người, đối nàng cũng là vô cùng tốt. Vội vàng nâng lên Trương Hồng không cho quỳ xuống nói, Trương công công có tội gì? Mau mau xin đứng lên, ngươi hôm nay tới rất kịp thời, nếu không phải công công đến đây năm, hôm nay mọi người chúng ta đều nguy hiểm. Trương Hồng đứng dậy nhìn xem trưởng công chúa ánh mắt có từ ái, có thể nói hoàng đế Ngô Thanh Huyền cùng trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng đều là hắn nhìn xem lớn lên, hắn là hoàng gia gia nô, cũng là trưởng công chúa trưởng bối. Công chúa bị sợ hãi. Trương Hồng đứng dậy nói rằng, công công mau mau mời ngồi, nói cho ta nghe một chút đi, hoàng huynh cùng mẫu hậu vừa vặn rất tốt. Ngô Thanh Hồng hỏi. Trong khoang thuyền Trương công công cùng trưởng công chúa, Mai Hoa bà nói chuyện phiếm nói chuyện, giảng thuật đến đây quá trình, nói cho trưởng công chúa hoàng đế cùng thái hậu đều tốt, chỉ là trong triều võ vương một mạch đối diện kế sự tình càng thêm ép rất gắt bức bách, đại gia phải sớm điểm mang theo Vân Hạo hoàng tử hồi kinh. Tiếp xuống Trương công công sẽ từ trước đến nay đại gia ở cùng một chỗ, hộ tống Vân Hạo hồi kinh, đương nhiên ba người thương lượng liên quan tới Vân Hạo hoàng tử thân phận vẫn là phải giấu giếm Vân Hạo. Tất cả chờ trở lại thượng kinh thành tự có thái hậu định đoạt, cũng là sợ tin tức để lộ, vạn nhất bị võ vương biết, võ vương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Vân Hạo. Từ tình huống trước mắt đến xem, võ vương phủ người đến đây giết chỉ là Ngô Thanh Hồng cái này trưởng công chúa, còn không biết Vân Hạo thân phận. Có Trương Hồng cái này đại tiên thiên tông sư tại, một đường bình an vô sự, nhưng mọi người đều biết, võ vương phủ người lần này bị thiệt lớn, cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Lam tiên sinh bị giết, Tu La vệ cũng bị Vân Hạo bọn người giết sạch, ngay cả đại tiên thiên dạ tâm cũng bị Trương Hồng trọng thương, lấy võ vương không thiệt thòi tính cách, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Vân Hạo những ngày này cũng trên cơ bản chờ tại buồng nhỏ trên tàu bên trong không có đi ra. Một mực tại tu luyện, quan sát Trương Hồng cùng dạ tâm ở giữa chiến đấu, tăng thêm tự mình cảm thụ qua dạ tâm kia kinh khủng uy áp, cùng Mai Hoa bà liên thủ cũng không ngăn được dạ tâm kinh khủng một kích, đối Vân Hạo ảnh hưởng rất lớn. Hoặc là nói, Vân Hạo trong lòng bị kích thích. Loại kích thích này là hai phương diện. Thứ nhất là đối cường giả thực lực kinh khủng, chính mình không có năng lực đối mặt. Thứ hai thì là đối đại tiên tiên cường giả thực lực hướng về. Rất có loại, đạp biến sông núi nguy nga sau, lại xem đổi núi ý khó bình, ý cảnh. Luyện khí cảnh 3 tầng cảnh giới, Vân Hạo cảm giác vẫn là quá yếu, cần càng thêm thực lực cường đại. Cho nên tu luyện chính là mục tiêu duy nhất. Vân Hạo biết, tỷ tỷ còn tại bảo bình trong không gian, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Về sau mặc kệ là tìm kiếm càng lợi hại hơn danh Ilya, vẫn là tìm không thấy danh Ilya, chính mình tu tiên chi đạo, cũng phải nghĩ biện pháp cứu tỷ tỷ. Nhưng cơ sở này chính là chính mình cần tu vi cường đại thực lực. Mặc dù mình có thực lực, chém giết tiên tiên lục phẩm làm tiên cơ, nhưng tại Vân Hạo trong lòng, thực lực của mình cùng đại tiên tiên tông sư so sánh, còn rất kém xa. Tu luyện tuyệt đối không thể buông lỏng. Tóm lại một câu, từng trải qua đại tiên tiên tông sư ở giữa chiến đấu sau, Vân Hạo bị kích thích. Đối với mình có toàn yêu cầu mới, cho nên mỗi ngày đem chính mình nhốt tại buồng nhỏ trên tàu bên trong, không phải tu luyện chính là đang nghiên cứu, sở nguyên tiên lưu lại truyền thừa ký ức. Đương nhiên còn có lao đạo gia lưu lại hai quyển cổ tịch. Linh dược thân thảo trải qua cùng đốt dấu thổ nạp công. Chủ yếu là quan sát linh dược thân thảo trải qua, thượng hạ hai quyển, thượng quyển ghi lại là bình thường thảo dược, quyển hạ thì là linh dược phạm chủ. Trước kia không có nhìn xem nhìn qua, mấy ngày nay lại ổn định lại tâm thần, xem xét tỉ mỉ, thật đúng là thu hoạch khá lớn. Đối ứng sở nguyên tiên ký ức truyền thừa, Vân Hạo phát hiện, có rất nhiều linh dược đều đối tu luyện là có trợ giúp. Có lẽ về sau có thể tìm kiếm, tất nhiên có thể tăng lên chính mình thực lực. Mỗi ngày thổ nạp tu luyện, vận chuyển chu thiên, rèn luyện kinh mạch máu xương, Vân Hạo đều có thể cảm nhận được thân thể của mình tại một chút xíu cường đại. dành thời gian còn mỗi ngày muốn đem tỷ tỷ Vân Vi triệu hoán đi ra, cho tỷ tỷ phục dụng Xích Hà đan cùng bảo bình nước, lấy cam đoan tỷ tỷ sinh cơ khí huyết bình thường, cũng muốn đối với tỷ tỷ nói lên một hồi lời nói. Trông chọt đổ vào nhân sâm cùng hoàng tinh cùng hạt tóc Vân Hạo cũng không dừng lại, mỗi ngày kiên trì tại làm. Xích Hà chu quả đã trưởng thành một gốc cây giống, Vân Hạo rất chờ mong có một ngày nở hoa kết trái, đến lúc đó liền có chu quả ăn. Mấy ngày nay Vân Hạo cũng không tiếp tục phục dụng Xích Hà đan, mà làm một mực tại thổ nạp hô hấp tu luyện, điều trị chân khí của mình. Có bảo bình trong ngực, mặc dù mỗi ngày hấp thu thiên địa linh khí không nhiều, nhưng cũng hữu hiệu quả. Đây là vì đánh tốt cơ sở. Ngày thứ 7 thời điểm, Vân Hạo cảm giác kinh mạch khiếu huyệt đều cứng cỏi rất nhiều, liền xuất ra 3 viên Xích Hà đan đến, chuẩn bị ăn vào, xung kích luyện khí cảnh 4 tầng. Vân Hạo hít sâu một hơi, bình phục nội tâm khẩn trương cùng chờ mong, chậm rãi hai mắt nhắm lại, vận chuyển quanh thân linh lực. Lần thứ nhất phục dụng Xích Hà đan kinh lịch, cho hắn biết dược hiệu sẽ theo số lần giảm dần. Thế là, sớm chuẩn bị 3 viên, kỳ vọng có thể một lần hành động thành công. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, đưa tay đem viên thứ nhất Xích Hà đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào cổ họng, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước nóng, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Vân Hạo vận chuyển linh lực, ý đồ đem cố lực lượng này dẫn vào đan điền, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cố lực lượng này tuy mạnh, lại không đủ để chèo chống hắn đột phá bình cảnh. Quả nhiên cùng nghĩ như thế, một khóa không đủ. Nhíu mày, không chút do dự cầm lấy viên thứ hai, ngay sau đó viên thứ ba, ba viên đan dược lực tại thể nội hội tụ, linh lực điên cuồng phun trào, có thể bình cảnh vẫn như cũ vững như bàn thạch. Vân Hạo trong lòng quyết tâm, không cam tâm cứ như vậy thất bại trong gang tấc, tiếp tục phục dụng. Viên thứ tư, thứ năm quả. Mỗi một viên đan dược luyện hóa đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt, kinh mạch phảng phất muốn bị căng nước, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Làm thứ 9 quả Xích Hà đan vào trong bụng, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội bộc phát. Cỗ lực lượng này giống như mãnh liệt hải thiếu, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, lần lượt điên cuồng đánh thẳng vào tầng kia trở ngại. Cắn chặt răng, Vân Hạo chán nổi gân xanh lên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đột phá. Tại cỗ này lực lượng cường đại duy trì liên tục trùng kích vào, tầng kia bình cảnh bắt đầu run nhẹ nhẹ, phát ra ken két tiếng vang. Phát giác được chút biến hóa này, Vân Hạo trong lòng dấy lên hy vọng, dốc hết toàn thân linh lực, phối hợp với Xích Hà đan dược lực, khởi xướng sau cùng công kích. Rốt cục, chỉ nghe quanh một tiếng nuột ngạt rung động, bình cảnh ầm vang vỡ vụn, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, giống như là xông phá bình chướng vô hình đồng dạng. Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, từng tia linh khí như tia nước nhỏ, liên tục không ngừng tràn vào thể nội, làm dịu mỗi một tấc kinh mạch. Cảm giác biến càng thêm nhạy cảm, hết thảy xung quanh đều vô cùng rõ ràng, dường như có thể nghe được hoa cỏ sinh trưởng thanh âm. Linh lực tại thể nội vận hành càng thêm thông thuận, mỗi một lần vận chuyển đều nương theo lấy một loại khoái cảm tê dại. Luyện khí cảnh 4 tầng, cùng luyện khí cảnh 3 tầng hoàn toàn khác biệt. Luyện khí cảnh hết thảy 9 tầng, mỗi 3 tầng làm một cái cửa ải bình cảnh. Cho nên luyện khí tầng 4, nhường Vân Hạo cảm thụ trong ngoài thân thể biến hóa, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất tăng lên. Chương 144, tu luyện tụ thủy thuật chương 144, tu luyện tụ thủy thuật luyện khí cảnh 4 tầng, nhường Vân Hạo trong ngoài thân thể đều rực rỡ hẳn lên. Linh thức trước đó là 100m, bây giờ lại chọn vẹn tăng lên gấp đôi, đạt đến 200m phương viên. Nội thị phía dưới thấy được thể nội kinh mạch tráng kiện một vòng, vận chuyển chân khí tốc độ nhanh gấp 3 không ngừng. Ngũ tạng bên trong khí huyết càng thêm tràn đầy, sinh cơ tràn đầy. Chân khí bên trong đan điền nhất niệm phía dưới trải rộng toàn thân, ngưng tụ chân khí từ bổ câu trứng nhỏ, đạt đến trứng gà lớn. Chu thiên vận chuyển tốc độ so với trước kia còn nhanh chóng hơn. Cái này đồng hồ bày ra luyện hóa hấp thu thiên địa linh khí thời điểm, thời gian rút ngắn gấp đôi, có thể càng nhanh hóa thành chân khí. Chân khí đi khắp toàn thân thời điểm, có thể cảm giác được mạnh mẽ chi lực, sinh sôi không ngừng. Hắn cảm giác hiện tại nếu là đối đầu Lam Tiên Cơ một chiêu liền có thể chém giết. Tóm lại có một loại thay da đổi thịt cảm giác, rất thoải mái. Đồng thời, Vân Hạo cũng có chút buồn rầu. Lần này vẹn vẹn tăng lên một tầng tiểu cảnh giới, liền hao phí 9 khỏa Xích Hà đan mới đột phá. Có thể tưởng tượng được đến, tu luyện càng đi về phía sau, càng gian nan. Cần có năng lượng hoặc là nói tinh thuần lực lượng sẽ càng lúc càng lớn. Xích Hà đan năng lượng đã không cách nào chèo chống tu luyện tới luyện khí cảnh 5 tầng đi, vẫn là phải muốn những biện pháp khác, hoặc là nói, muốn tìm thiên tài địa bảo khả năng lại lần nữa tăng cao tu vi cảnh giới. Sở Nguyên Tiên nói rất rõ ràng, một phương thế giới này thiên địa linh khí mỏng manh, rất khó trèo chống tu luyện, mới có đệ nhất đẳng võ đạo hưng thịnh. Bất quá, điểm này đối Vân Hạo tới nói, cũng là ảnh hưởng không quá lớn, có ít nhất bảo bình tại, có thể đền bù thiên địa linh khí mỏng manh thiếu hụt. Nhất là luyện hóa bảo bình bên trên phù văn sau, so có thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng. Bảo bình bên trên tụ linh phù văn, chọn vẹn 36000 cái, hắn mới luyện hóa một cái. Luyện hóa càng nhiều, hội tụ linh khí của thiên địa tự nhiên sẽ càng nhiều. Cũng liền giải quyết thiên địa linh khí mỏng manh, dùng số lượng đến bổ nhược điểm vấn đề. Nói đến, hắn trong khoảng thời gian này đều không có tiếp tục luyện hóa bảo bình bên trên tụ linh phù văn. Hôm nay vừa vận đột phá đến luyện khí cảnh 4 tầng, pháp lực chân khí càng thêm hùng hậu tinh thuần, cũng là có thể tiếp tục luyện hóa sau một khắc tụ linh minh văn. Còn có pháp thuật phương diện, tu thành hỏa cầu thuật cùng tụ phong thuật, trước mắt luyện khí cảnh giai đoạn, Sở Nguyên Thiên truyền thừa trong trí nhớ còn có một cái tụ thủy thuật, cũng là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Lần này có thể chém giết Lam Tiên Cơ, Vân Hạo rất rõ ràng, may mắn mà có hỏa cầu thuật cùng tụ phong thuật. Cũng nhận thức đến, tu tiên giả pháp thuật đối đầu võ đạo vũ phu, hoàn toàn có thể nghiền ép. Tu thủy thuật lĩnh hội tu thành sau, sức chiến đấu sẽ lại lên một tầng nữa. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, hỏa cầu thuật cùng tụ phong thuật uy lực cũng đi theo tăng lên. Chờ tụ thủy thuật tu thành, đến lúc đó tam đại pháp thuật mang theo, Vân Hạo tin tưởng, chỉ cần không phải đại tiên thiên tông sư, tiên thiên tông sư cơ bản võ đạo vũ phu, chính mình cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nói làm liền làm. Vân Hạo tiến vào trạng thái nhập định, lĩnh hội tu luyện tụ thủy thuật. Khí tức quanh người dần dần bình ổn, hoàn toàn đắm chìm ở nhập định huyền diệu chi cảnh. Trong đầu, tu thủy thuật tu luyện bí pháp cùng thủ quyết rõ ràng hiện hiện, như là cổ lão phù văn thần bí, lóe ra tia sáng kỳ dị. Lĩnh hội bắt đầu, vứt bỏ tất cả tạp niệm, đem linh thức chậm rãi dò ra, đi cảm giác kia ẩn nấp ở giữa thiên địa thủy thuộc tính linh lực. Mới đầu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tự thân tiếng tim đập trầm ổn hữu lực. Nhưng Vân Hạo cũng không nhục trí, càng thêm chuyên chú, tinh thần cao độ tập trung. Rốt cục, ở đằng kia cực kỳ nhỏ chỗ, hắn bắt được một tia ướt át linh động khí tức, kia là thủy thuộc tính linh lực đặc hữu chấn động, nhu hòa lại biến ảo khó lường. Cảm giác càng thêm nhạy cảm, bắt được càng nhiều. Thủy thuộc tính linh lực dường như nhận triệu hoán, nhao nhao hướng hắn tụ đến. Vân Hạo có thể rõ ràng cảm thụ tới bọn hắn tại quanh thân vần quanh, cùng tự thân pháp lực chân khí bắt đầu sinh ra vi diệu cộng minh. Mỗi một lần cộng minh đều như là tấu vang lên một khúc hài hòa chương nhạc, nhường trong cơ thể hắn pháp lực cũng theo đó có chút rung động. Dựa theo tu luyện bí pháp, hai tay cấp tốc biến ảo thủ quyết, dẫn dắt đến những linh lực này cùng pháp lực chân khí không ngừng dung hợp. Đây là một cái gian nan mà tràn ngập khiêu chiến quá trình, hơi không cẩn thận, linh lực liền sẽ mất khống chế. Nhưng Vân Hạo nương tựa theo kiên định ý chí cùng đối tu luyện chấp nhất, cẩn thận từng ly từng tí thao túng. Thời gian dần qua, linh lực cùng pháp lực chân khí dung hợp đến càng thêm thông thuận, tại đan điền của hắn chỗ, một cô ôn nhuận lực lượng ngay tại lặng yên ngưng tụ. Không biết qua bao lâu, Vân Hạo rốt cục cảm giác được thời cơ chín muồi. Đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay hướng về phía trước đẩy. Trong chốc lát, chỉ thấy trước người hắn trong không khí, vô số nhỏ bé giọt nước chống rông xuất hiện, bọn hắn lẫn nhau hấp dẫn, dung hợp, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái bóng ánh sáng long lanh thủy cầu. Nước này cầu ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài sóng nước lấp loáng, giống như là bị ngàn vạn nhỏ vụn tinh quang phủ kín, mỗi một đạo quang mang đều chết xạ ra như mộng ảo sát thái. Theo thủy cầu có chút chuyển động, quang mang cũng như linh động đom đóm giống như lấp lóe nhảy bọn. Xích lại gần nhìn lại, thủy cầu nội bộ thủy phân tử dường như được trao cho linh hồn, bọn hắn lấy một loại kỳ diệu mà có thứ tự phương thức lưu động, xoay tròn lấy. Tại thủy cầu trung tâm, có một cái như ẩn như hiện vòng xoáy kéo theo lấy trung quanh thủy phân tử phi tốc xoay tròn, tạo thành một cái đặc biệt vi mô vũ trụ, ẩn chứa vô tận năng lượng. Mà từ thủy cầu mặt ngoài phát ra khí tức, tươi mát lại tinh khiết, dường như mang theo sau cơn mưa giữa rừng núi thuần túy nhất chân bóng, để cho người ta nghe ngóng thể xác tinh thần thư sướng. Vân Hạo nhìn trước mắt ngưng tụ ra thủy cầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, chính mình thành công tu thành tụ thủy thuật. Cái này nhìn như đơn giản thủy cầu, kỳ thực cẩn chứa hắn vô số cố gắng cùng mồ hôi, cũng đại biểu cho hắn tại con đường tu luyện bên trên lại bước ra kiên cố một bước. Trên lòng bàn tay thủy cầu, giống như là có sinh mệnh, Vân Hạo có thể cảm nhận được cùng bí mật cắt liên hệ. Trong lòng hơi động, nghĩ đến có thể hay không biến thành cái khác tâm tính. Nói khẽ, tán lập tức, thủy cầu vang một cái nổ tung, hóa thành vô số giọt nước. Nhưng ở Vân Hạo khống chế phía dưới, cũng không có rơi xuống trên mặt đất, tất cả đều hiện lên ở không trung. Biến trong đầu nghĩ đến khiến cái này giọt nước hóa thành từng cây nước kim châm. Sau một khắc quả nhiên giọt nước biến thành từng cây nhỏ bé nước kim châm, cũng không biết uy lực như thế nào. Vân Hạo nhìn xem cái bàn, vung tay lên, thao túng những này nước kim châm, công kích mặt bàn. Xiêu xiêu xiêu. Chỉ thấy mấy trăm cây nước kim đâm tại trên mặt bàn biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn xâm nhập mặt bàn. Lúc này Vân Hạo nhìn lại, trên mặt bàn lưu lại nguyên một đám nhỏ bé chỗ trống. Nếu là đâm vào thân thể máu thịt bên trên, tuyệt đối có thể đem người thân thể đâm thành con nhím. Tiếp xuống Vân Hạo lại nếm thử mấy loại biến hóa, có thể hóa thành cột nước thủy tiễn trở một chút hình thái, cũng có thể chống rông ngưng tụ thành nước mưa. Pháp thuật này, Vân Hạo cảm thấy vô cùng thực dụng. Tu khí thành nước, chỉ cần pháp lực đầy đủ, có thể ngưng tụ lượng nước sẽ càng lớn. Hơn nữa hắn phát hiện, chỉ cần có nước địa phương, liền có thể nhẹ nhõm ngưng tụ thủy khí. Này sẽ nhường thuyền lớn tại trên mặt sông, vốn là thủy khí sung túc, tu luyện tụ thủy thuật làm ít công to cũng là nguyên nhân này. Dừng lại sau, Vân Hạo còn nghĩ tiếp xuống luyện hóa bảo bình bên trên tụ linh phù văn thời điểm, cửa khoang thuyền bị gõ vang, lại nghe được là chỉ riêng thanh âm. Công tử, thuyền lớn sắp cập bờ, chúng ta chuẩn bị xuống thuyền. Đành phải đứng dậy mở cửa ra ngoài. Cái này nhoáng một cái, vậy ngày hắn đều không có ra buồng nhỏ trên tàu. Ngoại trừ chỉ riêng đúng hạn đưa cơm tiền đến, liền chưa thấy qua những người khác. Không nghĩ tới xuống thuyền thời điểm. Chương 145, Đại Tiên Tiên đỉnh phong nạp lan phất ý lý xuất quan gia kinh chương 145, Đại Tiên Tiên đỉnh phong nạp lan phất ý lý xuất quan gia kinh thượng kinh thành Võ Vương phủ. Dạ Tâm cùng Trương Hồng một trận chiến sau, tại 3 ngày trước về tới Võ Vương phủ. Trở về liền ngất từ lâu, hôm nay vừa mới tỉnh lại. Võ Vương trước tiên đến đây thăm hỏi, cũng là nghĩ biết, Dạ Tâm đường đường đại tiên tiên tông sư, đến tuột cùng người nào có thể thương hắn. Gặp qua Vương gia, Dạ Tâm thấy Võ Vương ngu thanh minh liền đội vàng đứng lên hành lễ. Võ Vương tiến lên, đem hắn nâng lên nói, Dạ tiên sinh bạn bạn không cần đa lễ. Đối Dạ Tâm bực này đại tiên tiên tông sư, Võ Vương ngu thanh minh vẫn là rất tôn kính. Vẫn muốn biết, Dạ Tâm chuyến này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì liền làm tiên cơ cùng tu la vệ cũng không có tin tức truyền đến. Đáng tiếc Dạ Tâm trở về liền mất từ lâu, cho tới hôm nay tỉnh lại. Võ Vương trước tiên sang đây xem nhìn. Dạ Tâm chậm rãi ngồi xuống, nhẹ ho hai tiếng, sắc mặt rất yếu ớt. Cũng biết Võ Vương đến đây là hỏi thăm nhiệm vụ lần này tình huống. Thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng nói, Vương gia chuyến này nhiệm vụ thất bại, còn xin Vương gia trách phạt. Đối với kết quả này, Võ Vương trong lòng sớm có dự liệu. Bởi vì Dạ Tâm trọng thương trở về đã nói lên vấn đề. Vấn đề là muốn biết chuyện gì xảy ra, đến mức nhường Dạ Tâm đều thụ thương. Dạ tiên sinh không cần tự trách, so sánh nhiệm vụ thất bại, buồn bương càng chú ý là người nào đã thương tiên sinh ngươi. Võ Vương coi như trong lòng không thích, tự nhiên cũng sẽ không ở trước mặt trách cứ. Dạ Tâm cũng biết vị này Võ Vương bản tính, cũng là không có tại vòng vo, nói thẳng, làm tổn thương ta người là hoàng đế bệ hạ bên người đại thái giám Trương Hồng, lão phu cũng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, cái kia lão thái giám sẽ giết ra đến. Lão phu cùng Trương Hồng cùng là đại tiên thiên nhất phẩm đại tông sư, cái kia lão thái giám lại đạt đến nhất phẩm đỉnh phong, hơi mạnh hơn lão phu một tuyến, tăng thêm lão thái giám luyện là mật phong ti đặc hữu âm độc pháp môn huyết hồn đâm cuối cùng lão phu bị thương, bất quá, lão thái giám cũng bị lão phu cắt ngang bà cây xương sườn. Võ Vương nghe được Dạ Tâm nói ra Trương Hồng danh tự sau, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lão thái giám là vị nào bên người thiếp thân thái giám, xưa nay sẽ không rời đi hoàng đế bên người, một khi rời đi đó chính là đại sự. Không đợi Võ Vương mở miệng, Dạ Tâm tiếp tục nói, Tu La vệ cùng làm tiên cơ đều đã chết. Võ Vương sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, nhưng hắn lòng dạ sâu, cũng không có nổi giận, mà là trầm giọng nói, đều là bị Trương Hồng cái kia lao ướp hàng giết chết sao? Dạ Tâm lắc đầu nói, đó cũng không phải, ta cùng Lam Tiên Cơ thời gian gặp mặt, nghe Lam Tiên Cơ nói, Tu La vệ là bị Thái hậu bên người Mai Hoa Ma Ma còn có hai Chu đại tướng quân Tư Mã Chiêu Diệu cùng Mật Phong Ti dưới Hắc Cám vệ, a đúng rồi còn có một tên thiếu niên tiên tiên tông sư giết chết. Lam Tiên Cơ lần thứ nhất phục kích thất bại, cũng là bởi vì thiếu niên kia tiên tiên cùng Mai Hoa Ma Ma liên thủ, hai tên tiên tiên Lam Tiên Cơ không địch lại, về sau cùng lao phu tụ hợp. Tại đại ngu trên sông lão phu cản lại bọn hắn phía lớn, vốn cho rằng có thể cùng nhau chạm giết bọn hắn tất cả mọi người, đáng tiếc thời khắc mấu chốt lao thái giám Trương Hồng xuất hiện, hỏng nhiệm vụ lần này, cuối cùng Lam Tiên Cơ bị thiếu niên kia chém giết, lao phu thụ lao thái giám huyết hồn đâm, cũng không thể không rút đi. Võ Vương sau khi nghe xong trầm ngâm nói, bổn vương sẽ hậu đãi Lam Tiên sinh người nhà. Lam Tiên Cơ mặc dù không phải đại tiên tiên, nhưng cũng là hắn phụ tá, càng là tiên tiên lục phẩm thực lực, tổn thất một vị tiên tiên, vẫn là để Võ Vương rất đau lòng. 36 tên tu la vệ cũng toàn bộ hủy diệt. Lần này Võ Vương phủ có thể nói tổn thất nặng nề. Võ Vương trầm giọng hỏi, Dạ Tiên Sinh nhưng biết, trưởng công chúa một đoàn người đi Lương Châu mục đích. Dạ Tâm lắc đầu nói, ta hỏi qua Lam Tiên Cơ, không có điều tra tới trưởng công chúa đi Lương Châu cần làm chuyện gì, bất quá, có thể khiến cho Thái hậu bên người thiếp thân lão ma ma cùng hoàng đế thiếp thân thái giám đồng thời xuất hiện, trưởng công chúa đi Lương Châu mục đích tuyệt đối không đơn giản. Võ Vương nhíu mày thành xuyên, vừa muốn mở miệng, bên ngoài có thị vệ tiến đến báo cáo, "Vương gia, Liễu Tiên Sinh trở về, nói có chuyện quan trọng bẩm báo." Nhanh nhường Liễu Tiên Sinh tiến đến. Võ Vương hạ lệnh, hắn biết Liễu Tiên Sinh là tiến cung tìm hiểu tin tức đi. Đã đi ra ngoài vài ngày, bây giờ trở về đến, giải thích rõ có một chút manh mối. Liêu Tiên Sinh, gọi Liêu Mộ Bạch chính là vương phủ một tên khác gần cư tại Mưu Sau đại mưu sĩ, địa vị còn tại Lam Tiên Cơ phía trên, càng là tiên thiên cựu phẩm tông sư, trên lệch một bước chính là đại tiên thiên tông sư. Rất nhanh một thân trường sang màu trắng, tóc kéo lên đến, an mặc như đạo sĩ như thế Liêu Mộ Bạch đi đến. Gặp qua vương gia, gặp qua Dạ Tiên Sinh. Liêu Mộ Bạch nho nhã lễ độ, tuổi chừng 50 ra mặt, ôn tồn lễ độ. Liêu Tiên Sinh không cần đa lễ, thế nhưng là có tin tức gì? Võ Vương ra hiệu Liễu Mộ Bạch vào chỗ nói chuyện hỏi. Dạ Tâm cũng đối Liễu Mộ Bạch có chút ra hiệu, vị này Liễu tiên sinh, mặc dù võ đạo không bằng hắn, nhưng ở vương phủ lại là võ vương chân chính tâm phúc, trưởng quản lấy võ vương phủ hệ thống tình báo, có tuyệt đối địa vị cùng quyền lực. Bên ngoài người xưng là vương phủ lần cùng nhau. Liễu Mộ Bạch gật đầu nói, "Ừm, lần này ta vận dụng trong cung ẩn giấu hơn 10 năm ám tuyến, tra được một cái tin tức kinh người." "Tin tức gì?" Võ Vương hỏi. Liễu Mộ Bạch nói, "Vương gia còn nhớ rõ đoạn thời gian trước hoàng đế không phải là đi tế ti cung điều dưỡng thân thể a? Là có chuyện này a?" Hoàng đế thân thể mỗi hướng ngày sau, đi cầu đại tế ti điều trị thân thể, đây cũng không phải là lần một lần hai, thế nào? Cùng ngươi tra được tin tức có liên hệ gì? Võ Vương hỏi. Liễu Mộ Bạch nói, hoàng đế ngày đó hạ mật chỉ đem lâu dài bế quan mật phong ti ti chủ Nạp Lan Phất Y Ly triệu hồi ra quan, đồng thời mang theo cùng đi tế ti cùng, trong cung ám tuyến lại tra được, Nạp Lan Phất Y Ly xuất cung sau cũng không cùng theo hoàng đế cùng đi tế ti cùng, mà là lĩnh chỉ ra kinh mà đi, ám tuyến phỏng đoán, Nạp Lan Phất Y Ly có thể là phụng chỉ tiến đến nên đón giải công Ngô Thanh Hồng đi. Cái gì? Nạp Lan Phất Y Ly xuất quan? Dạ Tâm cũng là kinh hô một tiếng. Võ Vương càng là cao mày nói, Nạp Lan Phất Y Lìa đã bế quan mấy chục năm, lúc này bị hoàng đế triệu hồi ra quan, hơn nữa đi nên đón trưởng công chúa, hắn đến cùng có chuyện gì? Liễu Mộ Bạch nói, nghe đồn Nạp Lan Phất Y Lìa 10 năm trước chính là đại tiên tiên cựu phẩm đỉnh tiêm tông sư, bế quan lĩnh hội cái kia trong truyền thuyết thánh cảnh, lúc trước thế nhưng là đã nói trước, hoàng gia không có xã tắc đại sự, không cho quấy rầy càng sẽ không xuất quan, lần này xuất quan, xem ra thật sự là đại sự. Dạ Tâm cũng tiếp lên lời nói, một cái lao thái giám Trương Hồng, tăng thêm thái hậu bên người lao mama, hiện tại liền mật phong ti ti chủ Nạp Lan Phất Y Lìa đều xuất động đi nên đón trưởng công chúa, không đến mức à? Đúng vậy à, trưởng công chúa mặc dù đến hoàng đế cùng thái hậu yêu thương, nhưng còn không có đạt tới nhường đường đường mật phong ti ti chủ đại tiên tiên cựu phẩm đỉnh phong tông sư đi tiếp ứng tình trạng, loại kia nhân vật đã là phạm nhân trong mắt thần tiên tồn tại, chỉ là một cái trưởng công chúa còn không đáng đến hắn xuất quan, ở trong đó nhất định có cái gì thiên đại sự tình là chúng ta không biết rõ. Võ Vương trầm ngâm nói rằng. Liễu Mộ Bạch nhìn về phía Dạ Tâm hỏi, Dạ tiên sinh lần này ngài ra ngoài có thể từng thấy từng tới trưởng công chúa, có thể từng có cái gì đặc biệt phát hiện? Dạ Tâm nói, ngày đó ta tại mặt sông ngăn lại trưởng công chúa thủy lớn, xa xa gặp qua một lần, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Vậy nhưng từng có cái gì nhân vật khả nghi? Liễu Mộ Bạch hỏi lại. Dạ Tâm nghe được Liễu Mộ Bạch hỏi lên như vậy, trong đầu không khỏi liền hiện lên Vân Hạo thân ảnh. Thật sự là Vân Hạo nhường hắn khắc sâu ấn tượng, 16-17 tuổi thiếu niên, lại nắm giữ chém giết Lam Tiên Cơ loại kia tiên tiên lục phẩm tông sư thực lực, quả thật là kỳ tài ngút trời. Liền nói rằng, nếu thật là nói đến, thật là có người có chút khả nghi, là cái 16-17 tuổi người thiếu niên, nắm giữ tiên tiên thực lực, Lam Tiên Cơ chính là bị thiếu niên kia chém giết, lão phu lúc ấy còn lên lòng yêu tài, muốn thu thiếu niên kia làm đồ đệ, đáng tiếc hắn bướng bỉnh. Nói đến đây sau, Dạ Tâm dừng một chút ồ một tiếng nói, à đúng rồi, lão phu nhớ tới, lúc ấy Trương Hồng cái kia lão thái giám sau khi xuất hiện, đối thiếu niên kia thái độ rất tôn kính, Mai Hoa ma ma cùng những người khác dường như cũng đối thiếu niên rất kính trọng, nếu thật là nói đến, người thiếu niên kia rất khả nghi. Liễu Mộ Bạch trầm tư chốc lát nói, Dạ tiên sinh khả năng đem thiếu niên kia chân dung vẽ ra đến, đến lúc đó ta đi điều tra một chút nội tình. Cái này không khó, lão phu những năm này tu tâm dưỡng tính, hòa đạo một đường còn không có trở ngại, sẽ thiếu niên kia chân dung vẽ ra đến. Nói xong Dạ Tâm mở ra bút mực, bắt đầu chân dung. Thân làm đại tiên tiên tông sư, tăng thêm đối hòa đạo có một ít tạo nghệ, rất nhanh Dạ Tâm liền đem chân dung vẽ xong. Nếu như Vân Hạo ở đây, nhất định sẽ than phục một tiếng, Dạ Tâm vẽ tranh tạo nghệ tinh xảo, 10 phần 10 giống. Thổi một ngụm, Dạ Tâm đem Vân Hạo chân dung cầm lên nói, vương gia, Liễu tiên sinh mời xem, chính là gã thiếu niên này. Võ Vương lần đầu tiên nhìn thấy Vân Hạo chân dung sau, đột nhiên con ngươi rụt lại một hồi, toàn thân đều là rung động. Liễu Mộ Bạch cũng là một mặt giật mình nói, cái này. Chương 146, không tiếc bất cứ giá nào giết chi chương 146, không tiếc bất cứ giá nào giết chi. Võ Vương ánh mắt tại chạm đến chân dung trong nháy mắt, đột nhiên chỉ trệ. Con ngươi co lại nhanh chóng, giống như là thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình, cả người toàn thân chấn động mạnh một cái, nguyên bản trầm ổn như núi thân thể, giờ phút này lại khẽ run lên. Liễu Mộ Bạch cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, nửa ngày mới phun ra một chữ, cái này. Gian phòng bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh dường như có thể nghe thấy kim châm rớt xuống đất thanh âm. Thật lâu, Võ Vương cưỡng chế nội tâm của bọn, chậm rãi mở miệng đối Liễu Mộ Bạch nói, "Liễu tiên sinh, ngươi cảm thấy chân dung bên trong thiếu niên giống ai?" Liễu Mộ Bạch từng có may mắn gặp qua hoàng đế một lần, mà Dạ Tâm nhưng chưa từng thấy qua hoàng đế, cho nên đối với hai người vẻ mặt có chút không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này, Võ Vương nội tâm giống như mãnh liệt sóng cả, không ngừng quần quật lấy kinh đào hải lãng. Liễu Mộ Bạch trong đầu cũng là như là kinh lôi nổ vang, vang vọng thật lâu. Chân dung bên trong thiếu niên cùng hoàng đế quả thực giống như là từ trong một cái mô hình khắc đi ra, bất luận là hình dáng, mặt mày, vẫn là kia mơ hồ lộ ra khí chất, đều không có sai biệt. Những năm này, hoàng đế một mực không có con nối dõi, đây là toàn bộ Đại Ngu Vương triều mọi người đều biết sự thật. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Võ Vương mới lập mưu đem nhà mình nhi tử nhận làm con thừa tự cho hoàng đế, lòng tràn đầy tính toán chờ hoàng đế thân thể chống đỡ hết nội lúc, hoàng vị liền thuận lý thành chương rơi vào hắn Võ Vương một mạch. Lần này phái người tiến đến tru sát trưởng công chúa, Võ Vương mặc dù không rõ ràng trưởng công chúa tiến về Lương Châu mục đích, nhưng ôm thả giết lầm, không thể buông tha tâm tư, kiên quyết ra tay. Mà bây giờ, nhìn thấy chương này chân dung, rất nhiều bí ẩn tựa hồ cũng có đáp án. Trưởng công chúa lao tới Lương Châu, vô cùng có khả năng chính là vì tìm kiếm thiếu niên này. Có thể thiếu niên này đến tột cùng là ai? Vẹn vẹn tướng mạo cực giống hoàng đế đơn giản như vậy sao? Hoặc là hoàng đế lưu lạc bên ngoài huyết mạch? Nếu thật sự là như thế, kia lại là khi nào lưu lại huyết mạch? Võ Vương càng nghĩ càng thấy đến lưng phát lạnh, nếu như thiếu niên này thật sự là hoàng đế huyết mạch, như vậy hắn tỉ mỉ bố cục nhận làm con thừa tự lại kế, chẳng phải là muốn hoàn toàn thất bại? Võ Vương nội tâm trong nháy mắt loạn cả một đoàn, nguyên bản giấu ở đáy mắt chỗ sâu sắc ý, không tự chủ được tràn ngập ra. Hắn ở trong lòng âm thầm cắn răng, không được, tuyệt đối không được, cái này nhận làm con thừa tự đại cục tuyệt không thể thất bại trong gang tấc, tuyệt không thể nhường cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu niên hỏng chuyện tốt của hắn. Võ Vương đè xuống ở nội tâm bối rối, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Liễu Mộ Bạch, thanh âm trầm thấp lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ chơi liều, "Liễu tiên sinh, việc này quan hệ trọng đại, người ta cần bàn bạc kỹ hơn. Như thiếu niên này thật cùng hoàng đế có thiên ti vạn lũ liên hệ, kia hắn tồn tại chính là chúng ta đại kế cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt." Liễu Mộ Bạch khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút do dự, chợt chắp tay nói, "Vương gia, việc này xác thực kỳ quặc. Bất quá, chúng ta trước mắt cũng chỉ là suy đoán, còn không chứng cứ xác thực, tùy tiện hành động, vạn nhất có sai, sợ sinh biến số." Võ Vương hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, "Hừ, bổn vương có thể sẽ không ngồi chờ chết. Mặc kệ hắn có phải hay không hoàng đế huyết mạch, chỉ cần có bực này khả năng, liền tuyệt không thể lưu lại. Liễu tiên sinh, ngươi nhanh đi an bài nhân thủ, âm thầm tiến về Lương Châu, cần phải tra rõ ràng thiếu niên này lai lịch, mọi cử động muốn kỹ càng báo cáo." Liễu Mộ Bạch trong lòng run lên, lại cũng chỉ có thể đáp, "Vương gia, việc này ta tự sẽ thỏa đáng an bài, chỉ là, như thiếu niên này thật thân phận đặc thù, chúng ta làm việc còn cần cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ." Võ Vương dừng bước lại, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, "Cẩn thận." Bổn vương lưu đồ đến nay, há có thể bởi vì một cái không biết ngọn ngành mao đầu tiểu tử sắp thành lại bại. Như chứng thực hắn là trở ngại, trực tiếp giết chính là, lựa vậy hoàng đế cũng không thể nào biết được. Dạ Tâm đứng ở một bên, đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình. Hắn bụng trộm dương mắt, nhìn bức họa kia bên trong Vân Hạo, thiếu niên kia giữa lông mày lộ ra một cỗ tinh thần phân chấn cùng ngây thơ, như thế nào ngờ tới chính mình đã bị cuốn vào cái này sâu không thấy đáy quyền lực trong nước xoáy. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rộn, một tên thị vệ vội vàng đi tới, quỳ một chân trên đất, bẩm báo nói, "Vương gia, trong cung truyền đến tin tức, Thái hậu tuyên ngài ngày mai tiến cung thương nghị chuyện quan trọng." Võ Vương biến sắc, cùng Liễu Mộ Bạch liếc nhau, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Thiếu niên này chuyện vừa ra mánh khỏe, Thái hậu liền tuyên hắn tiến cung, chẳng lẽ ở trong đó có liên quan gì? Hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Biết, ngươi lui ra đi." Chờ thị vệ rời đi, Võ Vương sắc mặt càng thêm âm trầm, xem ra chuyện so bổn vương tưởng tượng còn gai góc hơn. "Liễu tiên sinh, ngươi nói cái này Thái hậu có phải hay không đã nhận ra cái gì?" Liễu Mộ Bạch suy tư một lát, chậm rãi nói, "Vương gia đừng nội, có lẽ chỉ là trùng hợp. Bất quá, ngày mai tiến cung, vương gia còn cần cẩn thận ứng đối, nhất định không thể lộ ra sơ hở. Đến mức Lương Châu chuyện bên kia, ta lập tức phái người xuất phát, tranh thủ sớm ngày thăm dò thiếu niên kia nội tình. Võ Vương nhẹ gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ánh mắt lần nữa rơi vào Vân Hạo trên bức họa, trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng quyết tuyệt. Lúc này, mặc kệ là Võ Vương vẫn là Liễu Mộ Bạch, nội tâm đã loạn đấu, còn nghĩ phái người đi Lương Châu điều tra thiếu niên nội tình. Ngược lại là, ở một bên Dạ Tâm Thân ở ngoài cuộc, nhìn thấu triệt, nội tâm của hắn thầm than, đã cuốn vào trong đó, sợ là không thể không đếm xỉa đến. Nếu như thiếu niên thật sự là hoàng đế dòng dõi, như vậy hắn Dạ Tâm từ tại mặt sông cản thuyền lớn bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã không cách nào quay đầu lại. Võ Vương nhận làm con thừa tự đại sự, nếu là thất bại, hắn bực này đại tiên thiên tông sư, sợ là cũng sẽ không tốt hơn. Cùng Võ Vương phủ ở giữa, đã sớm là có vinh cùng bình có nhục cùng đủ. Vừa nghĩ đến đây, Dạ Tâm thở dài cười khổ một tiếng nói, "Vương gia, Liễu tiên sinh, hiện tại đi điều tra thiếu niên kia đã ý nghĩa không lớn." "Ừm." Dạ tiên sinh có lời gì cứ việc nói, đều tới chuyện như thế, cũng không cần giấu giấu giếm giếm. Võ Vương có mấy phần không nói nói. Dạ Tâm cũng chỉ đành nhắm mắt nói, tính toán thời gian, trưởng công chúa bọn người giờ phút này sợ là đã xuống thuyền, tới Yến Châu, lại có 3 ngày nhất định có thể vào kinh, vị thiếu niên này nếu thật là hoàng đế huyết mạch, vậy liền tuyệt đối không thể nhường vào kinh, một khi vào kinh, đến lúc đó sợ là hết thảy đều chậm, tất nhiên ảnh hưởng vương gia mưu đồ nhận làm con thừa tự đại cục. Cho nên, muốn tại bọn hắn vào kinh trước đó, đem nó chém giết, như thế chỉ cần thiếu niên vừa chết, liền xem như hoàng tử, cũng không thể ảnh hưởng nhận làm con thừa tự đại cục. Võ Vương cùng Liễu Mộ Bạch nghe xong Dạ Tâm giảng thuật, hai người đều là giật mình, lấy lại tinh thần. Đúng a, lúc này thời gian chính là tất cả. 3 ngày thời gian, không có thời gian đi điều tra thiếu niên thân phận, liền xem như điều tra tới, cũng không có ý nghĩa. Trọng điểm là không thể nhường hắn vào kinh. Võ Vương cắn răng nói, Dạ tiên sinh nói có lý, không tiếc bất cứ giá nào chém giết chi, tuyệt đối không thể nhường hắn vào kinh. Liễu Mộ Bạch chau mày, trong lòng tuy có chút lo lắng cử động lần này quá mạo hiểm, nhưng giờ phút này tên đã trên dây, cũng không thể kìm được hắn lùi bước. Hắn trầm tư một lát sau, chắp tay nói rằng, "Vương gia, đã như vậy, chúng ta cần nhanh chóng an bài nhân thủ. Tiến Châu tới kinh thành lộ tuyến ta tương đối quen thuộc, có thể chọn lựa mấy đầu phải qua đường, sớm thiết hạ mai phục, chỉ là trưởng công chúa bên người chắc hẳn cũng có cao thủ hộ vệ, chúng ta phái đi người, thực lực nhất định phải đủ mạnh kinh, mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Võ Vương ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ gật gật đầu, "Liễu tiên sinh nói cực phải, bổn vương dưới trướng còn có một nhóm tử sĩ, đều là võ nghệ cao cường hạng người, ngày bình thường nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta, để bọn hắn chọn lựa tinh nhuệ, hỏa tốc chạy tới Yên Châu, cần phải tại trưởng công chúa một đoàn người vào kinh trước đó, đem thiếu niên kia chém giết." Liễu Mộ Bạch lắc đầu nói, "Vương gia, nếu như thiếu niên kia thật sự là hoàng đế huyết mạch, như vậy Nạp Lan Phất Y Lìa ra kinh, 89/10 chính là đi tiếp ứng. Mà Nạp Lan Phất Y thì chính là đại tiên tiên cựu phẩm đỉnh phong đại tông sư, tăng thêm Trương Hồng cái kia lão thái giám cùng thái hậu bên người Mai Hoa sờ sờ, tương đương mật phong ti tam đại cự đầu toàn bộ điều động, bực này vũ lực, vẻn vẹn tử sĩ còn thiếu rất nhiều, ít nhất cũng phải tìm kiếm được có thể địch nổi Nạp Lan Phất Y cường giả mới được." Dạ Tâm tiếp lên lại nói, "Đại tiên thiên cựu phẩm đỉnh phong đại tông sư, toàn bộ đại ngu sợ đều tìm không ra 3 cái đến, lão phu tại thượng kinh thành chỉ nghe nói qua, Nạp Lan Phất Y đi cùng tế ti cung đại tế thi, vị thứ 3 đã biến mất rất lâu." Võ Vương giờ khắc này sắc mặt có chút dữ tợn nói, "Nghĩ biện pháp, bổn vương kế hoạch không thể thất bại trong gang tấc, các ngươi đều cho bổn vương muốn, nhìn xem còn có người nào có thể chế ước Nạp Lan Phất Y đi." Liễu Mộ Bạch nghĩ nói rằng, "Vương gia chớ nóng đội, việc này chưa hẳn không có quần nhau chi địa, chỉ là phải bỏ ra rất lớn đánh đổi." Võ Vương nhìn về phía Liễu Mộ Bạch nói, "Liễu tiên sinh đều lúc này còn quản cái gì một cái giá lớn hơn nữa một cái giá lớn bổn vương cũng muốn nỗ lực, ngươi lại nói có biện pháp nào?" Liễu Mộ Bạch nhìn về phía Võ Vương nói, "Vương gia chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có đi liên hệ thiên hạ lớn nhất tổ chức sát thủ U Minh lâu có lẽ có thể chế hành Nạp Lan Phất Y đi." Cẩn thận nói một chút. Võ Vương tự nhiên biết U Minh lâu tồn tại, nếu là có thể, hắn tuyệt đối không muốn cùng tổ chức sát thủ dính líu quan hệ, nhưng bây giờ không có đường lui. Liễu Mộ Bạch tiếp tục nói, "Nghe đồn tại thượng kinh thành U Minh lâu, có hai tôn đại tiên tiên trấn giữ trưởng lão, một vị là đại tiên tiên thất phẩm, một vị khác đại tiên tiên bát phẩm, nếu như hai tôn đại tiên tiên liên thủ, không cầu có thể chém giết Nạp Lan Phất Y đi, nhưng ngăn chặn hẳn là có thể. Đến lúc đó còn lại Mai Hoa Ma Ma cùng Trương Hồng Lao Thái giám còn có thiếu niên kia Tiên Tiên, liền từ ta cùng Vương phủ lão cung phụng ra tay, tăng thêm một nhóm tử sĩ, liền có thể chém giết bọn hắn." Võ Vương nghe đến đó sau, cũng là nhãn tình sáng lên, nghe Liễu Mộ Bạch như thế vừa phân tích, thật đúng là có thể thực hiện. Liên mở miệng nói, "Vương phủ lão cung phụng bổn vương tự mình đi mời, vấn đề không lớn, lão nhân gia ông ta bây giờ đã là đại tiên tiên nhị phẩm, đối đầu Trương Hồng cái kia lão thái giám không có vấn đề. Có thể U Minh lâu trưởng lão cấp bậc sát thủ, sợ là sẽ không dễ dàng ra tay đi. Dù sao muốn đối phó chính là Nạp Lan Phất Y Liễu, bọn hắn chưa chắc sẽ mạo hiểm." Liễu Mộ Bạch lúc này tự tin cười nói, "Vương gia không cần lo lắng, U Minh lâu nói cho cùng là tổ chức sát thủ, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là ám sát, chỉ cần lợi ích đầy đủ, tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng lại không biết người ta muốn cái gì một cái giá lớn." Võ Vương trầm tư nói rằng, "Đối với loại kia cao thủ, bình thường vàng bạc sợ là đả động không được." Liễu Mộ Bạch vịn sợi râu nói, "Vương gia ta nghe qua, nghe nói U Minh lâu trưởng lão xuất thủ một cái giá lớn, chính là ngàn năm nhân sâm cùng huyết linh chi." Võ Vương nghe vậy, khóe miệng co quắp, Liễu Mộ Bạch nói hai thứ bảo vật này, vương phủ bảo khố thật là có. Dạ Tâm nghe được ngàn năm nhân sâm cùng huyết linh chi, cũng là nhãn tình sáng lên. Tới hắn bực này cảnh giới võ đạo, mong muốn tiến thêm một bước, dựa vào là chính là thiên tài địa bảo, đây cũng là hắn đường đường đại tiên thiên tông sư, ủy thân võ vương phủ nguyên nhân, vì chính là mượn nhờ võ vương thế lực, thu hoạch được thiên tài địa bảo, đến tăng lên chính mình cảnh giới võ đạo. Bây giờ nhìn lại, võ vương trên tay thật là có đồ tốt. Sau một lúc lâu, võ vương vô bàn một cái nói, mà thôi, không bỏ được hải tử không bắt được lang, Liễu tiên sinh ngươi nhanh đi liên hệ U Minh lâu, chỉ cần U Minh lâu trưởng lão có thể ra tay, bổn vương liền dâng lên ngàn năm nhân sâm cùng huyết linh chi cho bọn họ. Vâng, thuộc hạ cái này tự mình tiến về U Minh lâu một chuyến. Liễu Mộ Bạch không người, thời gian không đợi người, ngươi đi bảo khố mang lên ngàn năm nhân sâm cùng huyết linh chi, đem bổn vương thành ý truyền đạt, nhờ U Minh lâu trưởng lão nhanh chóng xuất phát. Chương 147, Vu Thanh Hồng đối Vân Hạo ngả bài nói ra thân phận của nàng. Chương 147, Vu Thanh Hồng đối Vân Hạo ngả bài nói ra thân phận của nàng. Thời gian trở lại Vân Hạo cửa khoang thuyền bị chỉ riêng gõ mở. Vân Hạo đi ra ngoài, công tử chúng ta muốn xuống thuyền, đi quan đạo, tiểu thư cùng bà để cho ta tới thông chi ngươi. Chỉ riêng nói rằng, Vân Hạo gật gật đầu, tốt, ta cũng không cái gì thu thập. Hắn tất cả mọi thứ đều tại bảo bình không gian bên trong, chỉ có chém yêu đao là thiếp thân mang theo. Chi chi lúc này hầu tử Thanh Phong phát ra reo hò tiếng kêu, bay nào mà đến. Người nhẹ như yến, nhảy lên đã đến Vân Hạo trên bờ bay. Mấy ngày nay Vân Hạo đều đang bế quan, không có để ý qua hầu tử, lúc này nhìn thấy Vân Hạo cái chủ nhân này, hầu tử rất vui vẻ. Đương nhiên hầu tử tự nhiên có người chăm sóc. Chăm sóc người chính là lão thôi. Tại trên thuyền lớn, hầu tử cũng chỉ cùng lão thôi chơi. Hoặc là nói, bắt được lão thôi một người tại hô hố. Vân Hạo sờ lấy hầu tử đầu, cũng lộ ra nụ cười, mở miệng hỏi, mấy ngày nay không có thai họa người à? Chi chi hầu tử phát ra tiếng kháng nghị, là ý nói làm sao có thể chứ? Phốc phốc một bên chỉ diên phốc phốc một chút cười ra tiếng. Chỉ nghe chỉ diên nói rằng, mấy ngày nay công tử không có đi ra, Thanh Phong nhưng làm lao thôi hô hố thảm. Hầu tử đối với chỉ diên nhe răng niết miệng, không hề nghi ngờ đang mắng người. Vân Hạo cười ha ha, ta liền biết giá hỏa này sẽ không an ổn. Đưa tay, một tay lấy trên bờ vai hầu tử lôi xuống, nhìn xem nó bộ dáng kia, lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui, khá lắm, mới mấy ngày không gặp, ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ đều xuyên ngược lên đầu. Hắc, thế mà vẫn xứng lên thuốc lá sợi cán, ngươi đây là muốn đi giang hồ mãi nghệ sao? Trêu chọc trong giọng nói, tràn đầy đối hầu tử cương triều cùng bất đắc dĩ. Chỉ thấy Thanh Phong thân mang một cái cùng nó kim mao màu sắc tương cận quần áo màu vàng nóng, phía sau cổ áo vững vàng cắm một cây mới tinh thuốc lá sợi cán, bên hông còn mang theo cái hồ lô rượu, lão đạo, bộ dáng buồn cười đến làm cho người buồn cười. Chỉ Diên ở một bên che miệng cười trộm, trong mắt tràn đầy ý cười, cái này cũng chưa hết đâu, từ khi theo lão tôi, cái con khỉ này thế nhưng là đem hắn bộ kia sống phóng túng toàn học được, quả thực là như bóng với hình, như hình với bóng. Chỉ Diên cô đương, cũng không thể nói như vậy a. Lão tôi đỉnh lấy hai cái nồng đậm mắt quần thâm, một mặt tiểu tụy đi tới, giống như là bị sương đánh qua cả, đầy mình nước đắng ngược không ngừng, công tử, ngài xem như xuất quan, mau đem ngài bảo bối này hầu tử lĩnh trở về đi. Lại tiếp tục như thế, ta đều phải đi xin cơm. Mấy ngày nay nó trên thuyền trên nhảy dưới tránh, khắp nơi gây tai họa. Ta cái này phía sau cái mông xoa đều lau không khô sạch. Liền nói ta hồ lô rượu kia, bị nó chiếm lấy đến xít sao, trên thuyền bọn thị vệ đều nhanh tạo phản, ta bồi thường bao nhiêu bạc, ngài là không biết rõ à. Vân Hạo còn chưa kịp mở miệng, chỉ riêng liền mắt hạnh trợn lên, mày liễu dựng thẳng, chỉ vào lao thôi cái mũi mắng, ngươi cái này lao thai họa, còn dám nói sao. Công tử hầu tử hút thuốc uống rượu, không đều là theo ngươi học. Ngươi còn không biết xấu hổ phàn nàn, ta nhìn ngươi chính là kẻ cầm đầu. Lao thôi bị đối đến mặt đỏ tới mang tai, há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu. Vân Hạo nhìn xem lão thôi bộ kia dáng vẻ quất bách, nhịn không được cười ha ha. Được rồi, lão thôi, đừng ở chỗ này tê khổ thấu trời. Quay đầu ta bồi ngươi bạc chính là. Lão thôi nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt sáng giống hai ngọn đèn sáng, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, lập tức đổi lại một bộ định nọt nụ cười. Công tử đại khí, kỳ thật ta cùng Thanh Phong đại nhân trung đụng được khá tốt, thật, nó chính là quá hoạt bát chút. Chỉ riêng đâu chịu buông tha hắn, lập tức nói tiếp, vậy cũng không, ngươi hàng ngày mang theo Thanh Phong trộm uống rượu, còn giật dây nó đi bếp sau ăn bụng, chỗ tốt đều bị ngươi chiếm, ngươi còn có mặt mũi nói. Lão thôi bị nẹn đến nói không ra lời, chỉ có thể dương mắt nhìn, một bộ có khổ khó nói dáng vẻ. Tốt tốt, chớ ồn ào. Vân Hạo đội vàng hòa giải, bà cùng cô các nàng đâu? Chỉ Diên nghe xong, lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, đã xuống thuyền chờ, công tử, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi xuống đi. Vân Hạo nhẹ gật đầu, nói rằng, cũng tốt. Lập tức mang theo Thanh Phong, cùng lão thôi, Chỉ Diên cùng nhau hướng phía dưới thuyền đi đến. Gió lăng độ, xem như Yến Châu lớn nhất bến đỏ, giờ phút này bày biện ra một mảnh vô cùng náo nhiệt cảnh tượng. Rộng lớn trên mặt sông, lít nha lít nhít sắp hàng nhiều loại thuyền, có cao lớn nguy nga thương thuyền, chở đầy hàng hóa, tại người chèo thuyền nhóm trong tiếng hét to chậm rãi cập bờ. Cũng có nhẹ nhàng linh hoạt thuyền đánh cá, ngư dân nhóm vạch lên mái chèo, xuyên thẳng qua tại thuyền lớn ở giữa, vừa bắt được con cá tại trong khoang thuyền nhảy nhót tương mừng. Bến đỏ trên bến tàu, người đến người đi, rộn ràng ràng. Công nhân bút vác nhóm vai khiêng nặng nghề bao tải, bước chân vội vàng, trên mặt tràn đầy vì cuộc sống bận rộn chất phát thần sắc. Tiểu phiến nhóm thì gân cổ lên giao hàng, các loại đặc sắc quả và hương khí tràn ngập trong không khí, dẫn tới qua lại người đi đường nhao nhao ngừng chân. Nơi xa còn có một số biểu diễn lưu động đang biểu diễn bánh xiếc, tiếng khen liên tục không ngừng. Dựa theo lão thôi cùng chỉ riêng lời giải thích, từ nơi này xuống thuyền sau đi quan đạo còn có 3 ngày liền có thể đến thượng kinh thành. Vân Hạo xuống dưới sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được chính mình lao hắc ngựa bị một gã hộ vệ nắm. Lao hắc đi qua sờ lên lao hắc ngựa đầu, lao hắc ngựa phát ra tút tút âm thanh. Vân Hạo không để lại dấu vết, lấy ra một khỏa nguyên khí hoàn cho lao hắc ngựa ăn. Hầu tử ngồi xổm ở trên bả vai hắn, nhìn thấy màn này, phát ra chi chi kháng nghị. Ý là ta cũng muốn. Vân Hạo tại hầu tử trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái nào đều có ngươi. Trở tay cũng cho hầu tử một quả. Loại sự tình này hắn không làm thiếu. Hầu tử cùng lao hắc ngựa thường xuyên ăn nguyên khí hoàn. Trong tay lưu lại 10 quả, lúc này chỉ còn lại có 8 quả. Đến mức ngụy đan dược xích hà đan, hắn cũng không có định cho lão mã cùng hầu tử phục dụng. Số lượng thiếu, hắn giữ lại khẩn cấp dùng. Chỉ riêng đi tới nói rằng, công tử, bà cùng tiểu thư các nàng đi phía trước một nhà tiểu lâu chờ. Tiểu thư nói trong khoảng thời gian này đại gia một mực tại trên thuyền đều vất vả, bây giờ cập bờ, đi quán rượu ăn bữa cơm, thật tốt nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại xuất phát, chúng ta đi qua đi. Vân Hạo ừ một tiếng, hắn là cái cuối cùng xuống thuyền, một mực tại bế quan, Mai Hoa bà các nàng trước xuống thuyền đi. Từ thị vệ trong tay tiếp nhận lao hắc ngựa dây cương, cùng chỉ riêng lão thôi đi thẳng về phía trước. Không bao lâu đi tới một nhà tiểu lâu bên trong, đồng hành hộ vệ tại quán rượu chấn giữ. Chỉ riêng nói nơi này đã bị tiểu thư bao xuống. Vân Hạo thầm than, Ngô Thanh Hồng cái này tiện nghi cô. Xem ra thân phận thật sự xa so với hắn tưởng tượng cao hơn. Đi vào quán rượu, Tư Mã Chiêu rượu ở đại sảnh cùng mấy tên hộ vệ nói gì đó. Nhìn Vân Hạo tiến đến, cười đứng lên nói, "Vân huynh đệ nhanh đi ăn cơm, ta mẫu thân các nàng đang chờ ngươi đấy." Trong khi nói chuyện chỉ trên lầu nhã gian, "Tư Mã huynh thương thế khôi phục như thế nào?" Vân Hạo hỏi, "Trận chiến ngày đó, Tư Mã Chiêu rượu cũng bị thương. Nhờ có huynh đệ ngươi cho dược hoàn, ta đã khôi phục như lúc ban đầu, đa tạ." Tư Mã Chiêu rượu nói lời cảm tạ. "Việc nhỏ, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi lên nhìn một chút bà các nàng." Nói xong đem hầu tử giao cho lão thôi, đi theo Chỉ Diên lên lầu 2. Chỉ Diên nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vang lên Ngô Thanh Hồng thanh âm. Chỉ Diên là Hạo Nhi tới sao, mau mau tiến đến. Chỉ Diên đẩy cửa, công tử mời ngài vào. Vân Hạo vào xem tới Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà cùng Trương Hồng ba người ngồi tại một bàn thức ăn trước cũng không hề động đũa, giống như là chờ mình đến đây. Hạo Nhi, mau mau vào chỗ. Ngô Thanh Hồng bận bịu chào hỏi Vân Hạo. Vân Hạo thấy ba người chờ mình, còn có chút tiếc nuối, chắp tay nói, nhường cô cùng bà Trương tiền bối chờ lâu, là ta không phải. Công tử nói chỗ nào lời nói, chúng ta cũng mới vừa đến không lâu, mau mau vào chỗ. Trương Hồng đứng dậy nói rằng, đối Vân Hạo thái độ Trương Hồng biểu hiện rất tôn kính. Bởi vì từ nhìn thấy Vân Hạo lần đầu tiên, hắn liền phát hiện Vân Hạo cùng hoàng đế bệ hạ có 8-9 phần tương tự. Mặc dù trước đó đã từ thái hậu nơi đó biết được Vân Hạo là hoàng tử thân phận, nhưng Trương Hồng vẫn ôm thái độ hoài nghi. Có thể từ khi gặp qua Vân Hạo sau, hắn nhất định Vân Hạo là hoàng đế bệ hạ huyết mạch không nghi ngờ gì. Nếu không phải thái hậu có bàn giao, tạm thời không thể bại lộ Vân Hạo thân phận, Trương Hồng đều muốn quỳ xuống đập một cái. Hắn là hoàng đế tiếp thân thái giám, là hoàng gia gian ô, Vân Hạo giờ phút này trong lòng hắn chính là thiếu chủ nhân, thế nào tôn kính đều không đủ. Vân Hạo vào chỗ, đối với Trương Hồng thái độ đối với hắn, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Trương Hồng bực này đại tiên thiên tông sư, đối với mình một người chưa từng gặp mặt hậu bối tiểu tử như thế tôn kính, chỉ có thể quy kết tới Ngô Thanh Hồng trên mặt mũi. Dù sao hắn hiện tại hông Ngô Thanh Hồng một tiếng cô, Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi đâu? Không thấy được hai cái tiểu nha đầu, Vân Hạo lên tiếng hỏi thăm. Ngô Thanh Hồng cười nói, đừng lo lắng các nàng. Ta nhường đĩa nhỏ mang theo các nàng đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi, hai nha đầu đã ăn cơm qua. Như thế, đã tạ cô. Vân Hạo nói lời cảm tạ. Ngô Thanh Hồng liếc mắt một cái nói, còn cùng cô khách khí lên. Vân Hạo ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này Mai Hoa bà mở miệng nói, công tử mấy ngày nay đều đang bế quan, cũng không thật tốt ăn một bữa ngon miệng đồ ăn, mau mau đọc bữa. Đúng, công tử mau mau đọc bữa. Trương Hồng cũng phụ họa một tiếng. Bốn người ăn uống, câu được câu không trò chuyện. Chờ đồ ăn xong, Mai Hoa bà cùng Trương Hồng đều nhìn về Ngô Thanh Hồng. Ba người liếc nhau, ánh mắt cũng đều tới Vân Hạo trên thân. Vân Hạo có chút chẳng hiểu ra sao, bị ba người nhìn xem rất không được tự nhiên, nhịn không được hỏi, cô thế nhưng là có chuyện gì? Ngô Thanh Hồng uống hai hớp trà, lúc này mới chậm rãi gật đầu, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, Hạo Nhi, cô hoàn toàn chính xác có chuyện, muốn cùng ngươi nói một chút, chỉ là nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Cô có chuyện tình giảng, ta rửa hai lắng nghe. Vân Hạo nghiêm mặt nói. Ngô Thanh Hồng nhìn qua có một ít thất vọng, nhưng cuối cùng mở miệng nói, Hạo Nhi, kỳ thật cũng không thập đại sự, chính là cô thân phận ta tương đối là thủ. Trước kia không đối ngươi có trô dầu diếm, cũng không phải là cố ý, bây giờ sẽ phải vào kinh, càng nghĩ cô vẫn cảm thấy hẳn là nói cho ngươi, miễn cho đến lúc đó ngươi ta ở giữa có khoảng cách, hy vọng ngươi sẽ không trách cô giấu diếm thân phận. Vân Hạo nghe xong, liền chuyện này. Nguyên bản hắn liền suy đoán qua Ngô Thanh Hồng vị này tiện nghi cô thân phận khả năng không đơn giản. Hiện tại nghe nàng tiểu nói này, liền biết mình đoán đúng. Chỉ là giấu diếm thân phận chuyện này, hắn cũng không thèm để ý nói cho cùng đây là người ta việc tư. Cười nói rằng, cô quá lo lắng, đây không phải cái đại sự gì. Ngô Thanh Hồng nghe xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật chuẩn bị nói cho Vân Hạo thân phận, là cùng Mai Hoa bà ba người thương lượng kết quả. Dĩ nhiên không phải toàn bộ đỡ ra, mà là nói cho Vân Hạo một chút, cũng tốt nhường Vân Hạo đến lúc đó biết hắn chân chính thân thế thời điểm, có chuẩn bị tâm lý. Chương 148, ta cũng có thể xem như hoàng thân quốc thích đi chương 148, ta cũng có thể xem như hoàng thân quốc thích đi Ngô Thanh Hồng trong lòng tính tưởng, chờ trở lại thượng kinh thành, Vân Hạo tất nhiên là muốn trước tiên tiến cung thấy hoàng huynh cùng mẫu hậu. Mắt thấy còn có 3 ngày lộ trình liền có thể vào kinh. Cho đến bây giờ, Vân Hạo còn không biết thân phận của nàng, cho nên vì đến lúc đó không bị Vân Hạo có hiểu lầm gì đó, nàng quyết định sớm cho Vân Hạo nói một chút thân phận của mình. Dù sao dọc theo con đường này đi tới, mặc kệ là Mai Hoa bà vẫn là Tư Mã Chiêu Diệu, thậm chí là về sau chạy tới Trương Hồng công công, đối nàng cái này trưởng công chúa thái độ đều rất rõ ràng. Vân Hạo thông minh hơn người, tất nhiên cũng là có thể có phát giác. Cũng là vì đến lúc đó Vân Hạo vào cùng hoàng huynh mẫu hậu nhận nhau có chuẩn bị tâm lý. Đừng đến lúc đó nhường Vân Hạo trong lòng phản cảm. Vậy liền được không bù mất. Lúc này mới có những ngày làm nền. Đương nhiên tạm thời đối với Vân Hạo thân phận, còn muốn tiếp tục giấu giếm, dù sao nàng cái kia Võ Vương thúc, một khi biết Vân Hạo tồn tại, tuyệt đối sẽ đi cuồng. Ngô Thanh Hồng không biết là, lúc này Võ Vương đã phỏng đoán tới Vân Hạo thân phận, đồng thời phái ra cường giả đến đây. Vân Hạo nhìn xem Ngô Thanh Hồng bị này tiện nghi cô, chờ lấy câu sau của nàng. Chỉ nghe Ngô Thanh Hồng nói, "Hạo Nhi, kỳ thật cô ta thân phận thật sự chính là Đại Ngô Vương triều trưởng công chúa, đương kim bệ hạ thân muội muội, thái hậu cũng là mẫu thân của ta." Ừm. Ngắn ngủi mấy câu, nghe vào Vân Hạo trong thai như đất bằng kinh lôi. Nàng nói, "Nàng là Đại Ngô Vương triều trưởng công chúa, đương kim hoàng đế thân muội muội, thái hậu là mẫu thân của nàng." Đây đối với Vân Hạo tới nói, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn nghĩ tới Ngô Thanh Hồng thân phận tôn quý, nhưng không nghĩ tới tôn quý như thế. Vạn bạn không nghĩ tới ban đầu ở Hắc Phong Sơn ổ thổ phỉ trong lúc vô tình cứu nàng, sẽ có như thế thân phận hiển hách. Vân Hạo trong lòng nghĩ đến, chính mình chỉ là một cái sinh ra tại Lương Châu xa xôi tiểu sơn thôn phàm phu tiểu tử, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ cùng Đại Ngô Vương triều trưởng công chúa dính líu quan hệ. Trong lúc nhất thời Vân Hạo đều ngây ngẩn. Sau một lúc lâu, cô ngài nói thật. Vân Hạo bờ môi khẽ run, khó khăn gạt ra câu nói này, thanh âm bên trong tràn đầy khó mà che giấu run rẩy, dường như còn tại kháng cự bất thình lình, như thiên phương dạ đảm giống như trận tướng. Ngô Thanh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, đã có đối diện hướng giấu giếm thân phận ấy nấy, lại bao hàm lấy đối Vân Hạo giờ phút này phản ứng lo lắng. Hạo Nhi, cô không phải cố ý giấu giếm ngươi, mà là bất đắc dĩ mới không có nói cho ngươi biết, bây giờ thế cục biến đổi liên tục, càng nghĩ còn là nói cho ngươi cho thỏa đáng, dù sao ngươi cũng nhìn thấy, dọc theo con đường này đi tới, chặn giết người không ít, đều là hướng về phía cô tới, cũng là cô liên lụy ngươi. Ngô Thanh Hồng lời này nửa thật nửa giả, hoàn toàn chính xác Võ Vương chặn giết, ngay từ đầu chính là nhắm vào nàng tới, có thể nghĩ mà sợ là nhắm vào Vân Hạo. Vân Hạo suy nghĩ loạn thành một bầy tê dại, nhìn lại một chút trước mắt thân phận cực kỳ tôn quý Ngô Thanh Hồng, chợt cảm thấy giữa hai người dường như vắt ngang lấy một đạo sâu không thấy đáy, không cách nào vượt qua hừng câu. Có thể, ta bất quá là cái sơn thôn đứa nhà quê, sao có thể cùng trưởng công chúa ngài Ngô Thanh Hồng. Khẽ thở dài một cái, tiến lên một bước, nhẹ nhàng vô vô Vân Hạo bả vai, ôn nhu nói, tại cô trong lòng, ngươi là cái kia tại sống chết trước mắt không chút do dự cứu ta tính mệnh đại ân nhân, thân phận xưa nay đều không phải là cân nhắc một người tiêu xích. Hôm nay nói cho ngươi, cũng chính là sợ ngươi về sau biết cô thân phận ngươi ta ở giữa có ngăn cách, Hạo Nhi bằng lòng cô, vạn bạn không nên cùng cô lạ lắm được không? Vân Hạo ngẩng đầu, nhìn qua Ngô Thanh Hồng chân thành tha thiết đôi mắt, trong lòng gợn sóng dần dần lắng lại một chút. Bờ môi giật giật, mong muốn nói cái gì, lại phát hiện ít hầu giống như là bị ngăn chặn đồng dạng. Thật lâu, dùng sức gật gật đầu, thanh âm mang theo khàn khàn, cô, ngài yên tâm, Vân Hạo mặc dù xuất thân thấp hèn, thế nhưng hiểu cảm ơn. Cái này cùng nhau đi tới chúng ta cùng chung hoạn nạn, chỉ cần ngài không chê, ta tự nhiên còn gọi ngươi cô. Ngô Thanh Hồng vui mừng cười, trong mắt lóe ra lệ quang. Hảo hài tử, có câu nói này của ngươi, cô liền an tâm, ghét bỏ lời nói về sau chớ có lại nói, cô ta còn sợ ngươi không nhận ta cái này cô đâu. Mai Hoa bà cùng Trương Hồng ở một bên cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Ngô Thanh Hồng nhiệm vụ sơ bộ hoàn thành. Tiếp xuống, chính là Mai Hoa ma ma cùng Trương Hồng thẳng thắn. Mai Hoa ma ma đứng dậy đối với Vân Hạo xin lỗi một tiếng nói, công tử, lão bà tử cũng che giấu ngài, ta nhưng thật ra là Thái Hậu nương nương bên người lão ma ma. Phụ Thái Hậu ý chỉ đến Lương Châu tìm kiếm công chúa điện hạ, cũng không phải là Tư Mã Chiêu Diệu mẫu thân, lúc trước cũng là lo lắng công chúa an nguy, cho nên mới tạo ra thân phận, mời công tử thứ tội. Nói lời nói này thời điểm, Mai Hoa bà là có mấy phần lúng túng. Bà chớ có như thế, ta đều hiểu, nói đến còn muốn đa tạ bà giúp ta dạy bảo Thảo Nhi đâu. Vân Hạo đối Mai Hoa ma ma tự nhiên lại càng không có cái gì lời oán giận. Đều là lao bà tử phải làm, công tử không oán lao bà tử liền tốt. Đương nhiên sẽ không. Vân Hạo trong lòng nghĩ đến, Mai Hoa bà là xem ở Ngô Thanh Hồng cái này tiện nghi cô trên mặt mũi mới đúng chính mình khách khí như thế, lại nói, người ta cũng không làm cái gì tổn hại chính mình lợi ích sự tình, lại có cái gì oán trách đâu. Sau đó là Trương Hồng đứng dậy chắp tay nói, công tử, lão nô chính là hoàng đế bệ hạ bên người một tên lao thái giám, gọi Trương Hồng. Trương Hồng nửa đường gia nhập đội ngũ, đến lúc đó không tồn tại cái gì, chỉ là lúc này muốn cho thấy thân phận của mình mà thôi. Vân Hạo biết vị này là đại tiên tiên tông sư, không dám khinh thường đội và nói, Trương công quá khách khí. Công tử không cần thiết gọi lão nô Trương công, vạn bạn đảm đương không nổi, gọi ta một tiếng công công liền có thể, lão nô vốn là cái hoa quan, tất cả mọi người gọi ta công công. Trương Hồng biết Vân Hạo tương lai thân phận tôn quý, cũng không dám ứng Vân Hạo một tiếng Trương công. Vân Hạo ngược lại có chút xấu hổ, vị này Trương công công từ lần đầu gặp mặt liền khách khí khí với mình, hiện tại càng là như vậy. Nhưng hắn có chút không quen. Chỉ coi tất cả đều là bởi vì Ngô Thanh Hồng mặt mũi. Đối Trương Hồng nội tâm của hắn vẫn là có mấy phần hiếu kỳ, bởi vì khi còn bé nghe lão đạo gia giảng thuật cố sự bên trong, liền có thái giám, chỉ là cũng chưa hề gặp qua. Lúc này Trương Hồng cho thấy thân phận, rất thản nhiên nói ra hắn là thái giám hoạt quan. Xem như nhìn thấy hoạt thái giám, dường như ngoại trừ dáng dấp làn da tinh tế tỉ mỉ trắng non một chút, cùng bình thường lão giả cũng không có gì khác biệt. Càng nhiều hơn chính là đối thân phận ba người kinh ngạc. Ngô Thanh Hồng liền không nói, không nghĩ tới Mai Hoa bà cùng Trương Hồng, một cái là thái hậu bên người lão ma ma, một cái càng là hoàng đế bên người thái giám. Cái này tại Vân Hạo xem ra đều là đỉnh tiêm đại nhân vật. Ngô Thanh Hồng cười nói, "Tốt, tất cả mọi người là người một nhà, liền chớ khách khí, đúng rồi Hạo Nhi, mấy ngày kế tiếp, vào kinh khả năng càng thêm sẽ không thái bình, nếu như gặp phải nguy hiểm sự tình, ngươi phải đáp ứng cô, không cần thiết mạo hiểm, hoặc là Trương Công Công sẽ dẫn ngươi đi, ngươi nhất định phải đi theo Trương Công Công cùng rời đi biết sao?" "Kia làm sao có thể? Ta thực lực bây giờ cũng không yếu, tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm, vứt xuống cô các ngươi chạy trốn." Vân Hạo không cần suy nghĩ nói rằng. Ngô Thanh Hồng thấy Vân Hạo kiên quyết bộ dáng, nội tâm nghe hắn nói tuyệt đối sẽ không bước xuống cô chạy trốn câu nói này, nội tâm ấm áp, có thể lại không thể nói cho Vân Hạo, ngươi là hoàng tử, ngươi nguy hiểm so ta khả năng sẽ còn lớn, thậm chí mệnh của ngươi so cô ta đều trọng yếu hơn. Những lời này không có cách nào nói ra, cũng biết Vân Hạo tính cách quật cường, cũng là không còn thuyết phục cái gì, ngược lại nàng cùng Mai Hoa bà Trương Công Công ba người thương định, vạn nhất không thể nghịch phong hiểm, liền để Trương Công Công mang Vân Hạo rời đi, tuyệt đối không thể có việc. Trong gian phòng, bốn người nói chuyện, Vân Hạo cũng lắng lại nội tâm đối Ngô Thanh Hồng thân phận ba người chấn kinh cảm xúc. Ngược lại cũng không có thay đổi gì, hắn có thể cảm nhận được, tiện nghi cô Ngô Thanh Hồng đối với hắn kính yêu cũng không có yếu bớt, ngược lại càng nồng nặc một chút, so thân cô còn thân hơn. Cái này khiến Vân Hạo rất cảm động. Tất cả như cũ chính là, trái lại tưởng tượng, ta cũng có thể xem như hoàng thân quốc thích đi. Tiếp xuống, Vân Hạo nghĩ đến Tư Mã Chiêu Diệu cùng Lao Thôi, chỉ riêng bọn người. Bên cạnh thuận miệng hỏi, cô, như thế nói đến, Tư Mã Chiêu Diệu cùng Lao Thôi thân phận của bọn hắn cũng không đơn giản à? Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa bà nhìn nhau cười nói. Tư Mã Chiêu Diệu ở bề ngoài thân phận chính là Lương Châu trong đại quân võ tướng đại tướng quân. Âm thầm còn có một cái thân phận chính là Đại Ngô Vương triều hoàng thất đĩa mật cơ cấu mật phong ti hạ, Hắc Ám ti lớn ti chủ. Lao Thôi lệ thuộc vào mật phong ti hạ phong nhận ti là tiểu ti chủ, chỉ riêng là mật phong ti hạ phong ảnh tư lớn ti chủ, cũng là thái hậu bên người bát đại nha hoàn một trong, ngày thường phụ trách bảo hộ thái hậu, chính là đi theo Mai Hoa bà cùng một chỗ đến đây tìm ta. Đĩa nhỏ ngươi biết chính là ta bên người tiến áp sát người nha hoàn, ngoài ra đồng hành những hộ vệ kia đều là Hắc Ám ti người, thống nhất về Tư Mã Chiêu Diệu điều hành. À đúng rồi, Mai Hoa bà cùng Trương Công Công cũng là mật phong ti người, chỉ có điều Trương Công Công là mật phong ti trái mật sứ, Mai Hoa bà là phải mật sứ. Các nàng hai vị có thể nói là mật phong ti nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh, mật phong ti chân chính ti chủ chính là trong cung một vị đại tiên thiên định phong đại tông sư, gọi Nạp Lan Phất Y Lì là một vị phụ tá ba đời quân vương hoàng gia cung phụng, nói không chừng đã đang đổi tới tiếp ứng con đường của chúng ta lên, nếu như Nạp Lan ti chủ có thể đến đây, chúng ta liền an toàn. Vân Hạo nghe xong, nội tâm gọi thẳng khả lắm. Mỗi cái đều có thân phận, liền trong truyền thuyết hoàng gia mật thám đều đi ra, còn vẫn luôn tại bên cạnh mình. Nghe được Ngô Thanh Hồng nói mật phong ti ba chữ thời điểm, Vân Hạo rất nhanh liền nghĩ đến Ngô Thanh Hồng lúc trước cho hắn một tấm lệnh bài, phía trên liền viết mật phong ti ba chữ. Tại Lương Châu thành thời điểm, lão thôi còn muốn đi dùng qua, nói là cho mình muốn cái chức quan. Bây giờ suy nghĩ một chút, từ Ngô Thanh Hồng cho hắn lệnh bài thời điểm, hắn cũng đã là mật phong ti người a. Chỉ là nghĩ không thông, lão thôi vì cái gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Bây giờ ngẫm lại, cũng hẳn là giấu giếm thân phận vấn đề. Nghĩ tới đây, Vân Hạo từ trong lược xuất ra mật phong ti chủ lệnh bài hỏi Ngô Thanh Hồng nói, "Cô, khối này lệnh bài?" Ngô Thanh Hồng cười một tiếng, dường như đã sớm chuẩn bị nói rằng, đây là thái hậu đưa cho ngươi, ngươi thật tốt thu chính là, về sau có thể điều động mật phong ti tam ti bất kỳ ám vệ. Lúc này nhìn xem mật phong ti chủ lệnh bài, Vân Hạo cũng biết khối này lệnh bài phân lượng nặng bao nhiêu. Cô, như thế nói đến, khối này lệnh bài quá mức quý giá, còn mời cô thu hồi đi thôi. Vân Hạo đem lệnh bài đưa tới. Ngô Thanh Hồng sắc mặt ra vẻ cả giận nói, Hạo Nhi, đây là thái hậu đối ngươi ban thưởng, thái hậu miệng vàng lời ngọc, ban thưởng đi ra đồ vật làm sao có thu hồi đạo lý. Ách, cái này, công tử thu chính là, người khác công chúa khó xử, thái hậu ban thưởng nhưng không có thu hồi đi. Mai Hoa bà ở một bên giúp đoạn. Vậy được rồi. Vân Hạo nói xong, thoại phong nhất chuyển nói, cô, ta nắm lệnh bài này, có hay không có thể mệnh lệnh lao thôi. Ngô Thanh Hồng sững sờ, không rõ Vân Hạo có ý tứ gì, vẫn chưa trả lời. Trương Công Công cười ha hả mở miệng nói, công tử à, đừng nói mệnh lệnh lao thôi, liền xem như ra lệnh cho ta cùng Mai Hoa bà cũng là có thể, mật phong ti chủ lệnh, như ti chủ đích thân tới. Ta hiểu được. Vân Hạo cười thu bảo. Trò chuyện trong chốc lát, mới cáo lui. Chờ Vân Hạo sau khi đi, Ngô Thanh Hồng cũng kịp phản ứng. Vân Hạo hỏi câu kia mệnh lệnh lao thôi là có ý gì? Cười khúc khích nói, tiểu tử túi này là đi lại lao thôi lừa hắn sự tình. Mai Hoa bà cũng cười nói, lao thôi sợ là phải xui xẻo. Chương 149, Vân Hạo đánh tơi bởi lao thôi Tư Mã. Chương 149, Vân Hạo đánh tơi bởi lao thôi Tư Mã quán rượu một tầng trong đại sảnh, không khí hơi có vẻ quỷ dị. Lao thôi cùng Tư Mã Chiêu rượu ngồi đối diện nhau, trên bàn thịt rượu đã bày đầy, có thể lao thôi lại vô tâm nhấm nháp. Tư Mã Chiêu rượu hôm nay biểu hiện thực sự khác thường, cái kia ngày bình thường tùy tiện bộ dáng hoàn toàn không thấy. Giờ phút này lại ân cần đất là lao thôi rót rượu, động tác ở giữa lộ ra một cỗ không tầm thường thân thiện sức lực. Lao thôi được sủng ái mà lo sợ, trong lòng âm thầm cục, cái này cao lớn thu kịch tên lỗ mãng, từ trước đến nay làm việc hùng hùng hổ hổ, như vậy nhiệt tình thật đúng là hiếm thấy. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lần trước Tư Mã Chiêu rượu như vậy lấy lòng chính mình thời điểm, kia vẫn là vì lừa gạt Vân Hạo trên người ti chủ lệnh, nói đến, lần kia chính mình xem như bị hắn hố, thành công nổi hiệp. Bây giờ cái này lần thứ hai, lao thôi trong lòng hoảng sợ, luôn cảm thấy Tư Mã Chiêu rượu nụ cười này phía sau cất giấu cái gì không thể cho ai biết mục đích. Lao thôi thả ra trong tay ly rượu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Mã Chiêu rượu, trầm giọng nói, Tư Mã, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, có chuyện gì, thống thống khoái khoái nói rõ ràng. Tư Mã Chiêu Diệu nghe vậy, ánh mắt vô ý thức né tránh một chút, liền vội vàng khoát tay nói, có thể có chuyện gì à, thôi lão ca, đoạn đường này bốn bà, ngươi cũng vất vả, ta kính ngươi ly rượu, đây không phải hẳn là đi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại giống thăm dò con thỏ nhỏ, bất ổn. Tư Mã Chiêu Diệu trong lòng hiểu rõ, hôm nay trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng liền muốn hướng Vân Hạo thẳng thắn thân phận chân thật của mình. Đến lúc đó, bọn hắn những này ám vệ thân phận tự nhiên cũng biết nổi lên mặt nước, mà lúc trước chính mình lắc lư lao thôi, liên hợp lại lừa gạt Vân Hạo ti chủ lệnh, lại cho hắn làm cái mật phong ti ám vệ thân phận sự tình, chỉ sợ cũng không dối gạt được. Vân Hạo thân phận hôm nay tôn quý, vạn nhất biết được việc này sau so đo, hắn Tư Mã Chiêu Diệu có thể đảm đường không nổi. Càng nghĩ, vẫn là đến làm cho lão thôi ra mặt tương đối, dù sao từ mặt ngoài nhìn, là lão thôi trực tiếp lừa Vân Hạo, chính mình một mực trốn ở phía sau màn, hẳn là sẽ không bị giận chó đánh mèo. Nghĩ như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút xin lỗi lão thôi, lúc này mới bày ra bộ này nhiệt tình dáng vẻ, muốn sớm trấn an một chút lão thôi. Có thể Tư Mã Chiêu Diệu càng là khách khí như vậy, lão thôi trong lòng liền càng không chắc, tại hắn liên tục truy vấn hạ, Tư Mã Chiêu Diệu rốt cục khẽ cắn răng, đem chuyện toàn bộ nói ra. Lão thôi nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, khóe miệng nhịn không được co quắp, tay chỉ Tư Mã Chiêu Diệu, tức miệng mắng to, tốt người cái Tư Mã Chiêu Diệu. Nói như vậy, công tử hôm nay liền sẽ biết, lúc trước ta lừa hắn ti chủ lệnh, trả cho hắn làm cái mật phong ti ám vệ thân phận, nhưng người ta nguyên bản là mật phong ti người a. Đây không phải rõ ràng nhường công tử hiểu lầm ta đang đùa hắn đi. Tư Mã Chiêu Diệu đội vàng đổi khuôn mặt tươi cười, một trận lắc lư, thôi lão ca, ngươi trước đừng hoảng hốt, công tử từ trước đến nay khoan hồng độ lượng, chúng ta lúc trước cũng là phụng mệnh làm việc, hắn không đến mức trách tội ngươi, thoải mái tinh thần, thoải mái tinh thần. Tại Tư Mã Chiêu Diệu một phen trấn an hạ, lão thôi trong lòng hơi hơi an tâm chút, cũng không có chờ hắn tỉnh táo lại, liền nhìn thấy Vân Hạo từ lầu 2 phòng riêng đi ra, chính nhất từng bước hướng phía dưới lầu đi tới. Vân Hạo trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, có thể ánh mắt kia lại như chim ưng sắc bén, thẳng tắp hướng phía lão thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu trên thân quét tới. Lão thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu bị Vân Hạo cái này cười tủm tỉm nhưng lại mang theo cảm giác gáp bách ánh mắt hơi đánh giá, lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, phảng phất có vô số con kiến ở trên người bò. Hai người vô ý thức liếc nhau, trong lòng thầm kêu không tốt, nhìn điệu bộ này, công tử sợ là đã biết, đây là muốn tìm bọn hắn tính sổ sách tới. Lão thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu cương ngồi tại bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn xem đang từ lầu 2 chậm rãi đi xuống Vân Hạo. Vân Hạo trên mặt vẻ tiếc như có như không ý cười, trong mắt bọn hắn lại như là tới từ địa ngục nhìn chăm chú, mỗi một bước đều dường như đạp ở đầu quả tim của bọn họ bên trên. Vân Hạo rốt cục đi tới bọn hắn trước mặt, có chút nghiêng đầu, ánh mắt tại hai người trên mặt qua lại dao động, nhẹ giọng mở miệng, "Lão thôi, Tư Mã, cho chuyện thật náo như ta." Thanh âm nghe ôn hòa, lại để cho lão thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu lưng phát lạnh. Lão thôi đột nhiên đứng người lên, trên mặt chất đầy lấy lòng cười, lắp bắp nói, "Công tử, ngài thế nào xuống tới, mau mời ngồi, ta cho ngài rót rượu." Nói, liền đưa tay đi lấy bầu rượu, có thể tay run dữ dội hơn, kém chút nâng cốc chén đụng ngược. Vân Hạo đưa tay nhẹ nhàng để lại lão thôi cánh tay, ánh mắt lại nhìn về phía Tư Mã Chiêu Diệu, cười như không cười nói, "Lão thôi, chớ nóng nội, hôm nay ta vừa biết chút chuyện thú vị, muốn theo hai vị thật tốt tâm sự. Thì như, cái kia ti chủ lệnh, còn có mật phong ti ám vệ thân phận sự tình." Tư Mã Chiêu Diệu nghe xong lời này, trong lòng lột bột một chút, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt bắt đầu bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, ý đồ tìm kiếm chạy trốn lấy cớ. Lao thôi thì giống như là bị rút đi cuộc sống, đặt mông lại ngồi về trên đế, ngập ngừng nói trên mặt gạt ra một cái cười lớn, "Công tử, cái này, chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc a." Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, buông ra lão thôi cánh tay, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tay khoanh để ở trước ngực, phụ mệnh làm việc. Phụ mệnh của ai? Coi ta là khỉ đuồng nghịch, chơi rất vui đúng không? Thanh âm bình tĩnh như cũ, có thể trong lời nói hàn ý lại để cho người không rét mà run. Tư Mã Chiêu Diệu cắn răng, kiên trì nói rằng, "Công tử, chúng ta cũng là không có cách nào, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cấp trên có lệnh, chúng ta không thể không từ a." Lại nói, "Cái này cũng không cho ngài tạo thành cái gì tổn thất, ngược lại còn nhường ngài có mật phong ti thân phận, nhiều một tầng bảo hộ không phải?" Vân Hạo mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Mã Chiêu Diệu, "Bảo hộ? Ta xem là cho cười. Ta Vân Hạo mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng cũng dung không được người khác như vậy lừa gạt." Lão thôi cái chán đầy mồ hôi gượng cười nói, "Công tử, là ta lão thôi xin lỗi ngài, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngài phải phạt liền phạt ta đi." Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình sợ là không tránh thoát, còn không bằng trước tiên đem trách nhiệm ôm lấy, có lẽ còn có thể cầu cái từ nhẹ xử lý. Vân Hạo nhìn xem kinh sợ hai người, đột nhiên nói rằng, "Lão thôi, Tư Mã, theo ta ra ngoài một chuyến." Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Trong lòng đã có bị lừa gạt sau phẫn uất, lại lộ ra thiếu niên đặc hữu của cường, nhường Lão thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu trong nháy mắt cảm nhận được áp lực vô hình. Lão thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt của hai người đều hiện lên một tia sợ hãi. Bọn hắn quá rõ ràng Vân Hạo tâm tình vào giờ khắc này, đoạn đường này làm bạn, biết rõ Vân Hạo nhìn xem ôn hòa, trong xương nhưng lại có một cô bướng mình. Bây giờ biết được bị bọn hắn tính toán chân tướng, cái này lửa giận sợ là khó mà tùy tiện lắng lại. Cứ việc trong lòng tràn đầy thất vọng, có thể đối mặt Vân Hạo mệnh lệnh, bọn hắn sao lại dám chống lại? Chỉ có thể kiên trì, đứng dậy đi theo Vân Hạo sau lưng. Ba người đi vào quán rượu sau một mảnh trên đất trống, bốn phía cỏ hoang mọc thành bụi, vài quặng cây khô tại đung đưa trong gió. Trên đất bụi đất tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng giơ lên, cho mảnh đất trống này tăng thêm mấy phần khí tức túc sát. Vân Hạo đứng vững sau, hoạt động một chút gân cốt, khớp nối phát ra ken két tiếng vang, phảng phất tại là sắp đến chiến đấu xúc thế. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu, nét miệng mở miệng cười, chớ khẩn trương, hôm nay ta không trò chuyện khác, liền so tay một chút. Thanh âm không lớn, lại tại mảnh đất trống này trên vang vọng, nhường Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu sinh ra hàn ý trong lòng. Lao Thôi vẻ mặt đau khổ, cầu khẩn nói, công tử, cái này cần gì chứ, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, cái này động thủ động cước, nhiều tổn thương hòa khí a. Vừa nói, một bên vụng trộm liếc về phía Tư Mã Chiêu Diệu, trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể nói câu nói, hòa hoãn một chút cái này dường cung bạt kiếm bầu không khí. Vân Hạo thực lực thế nhưng là liền làm tiên cơ loại kia tiên thiên đều chém giết thực lực, như thế nào hai người bọn họ đại võ sư có thể ngăn cản? Nhưng mà Vân Hạo lại không nhúc nhích chút nào. Vừa dứt lời, hắn tựa như cùng một tia chớp màu đen, một cái bước xa xông lên trước, hữu quyền lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, thẳng hướng lấy Tư Mã Chiêu Diệu mặt đập tới. Tư Mã Chiêu Diệu thấy thế, sắc mặt đổi biến, đội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời gân cổ lên hô, công tử, ngài đây là làm gì nha? Thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh hoàng, ngày thường chấn định tự nhiên sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Hạo lại khép chặt đôi môi, không rên một tiếng, như là một cái bị chọc giận mãnh thú, tập trung tinh thần triển khai tiến công. Thân hình linh hoạt, tại trên đất chống chằn chọc xê dịch, mỗi một lần ra quyền đều mang 10 phần sức mạnh, quyền phong gào thét, để cho người ta sợ hãi. Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu ngay từ đầu còn trong lòng còn có may mắn, chỉ muốn tránh né, ý đồ bằng vào linh hoạt tẩu vị đến tránh đi Vân Hạo công kích. Có thể theo thời gian trôi qua, Vân Hạo thế công càng thêm mãnh liệt, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, để bọn hắn dần dần có chút chống đỡ không được. Lúc này, trên đất chống đùi đất tung bay, ba người thân ảnh đang tràn ngập trong đùi đất lúc gần lúc hiện. Vân Hạo chiêu thức sát thực mang theo vài phần giá lộ, không có chút nào xáo lộ có thể nói, có thể chính là loại này không có kết cấu gì đấu pháp, nhường Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu khó lòng phòng bị. Bọn hắn ngày bình thường sở học võ công chiêu thức, tại Vân Hạo cái này cổ tử man kình cùng linh hoạt thân pháp trước mặt, lại có chút không thi triển được. Lao Thôi tránh trái tránh phải, trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn một bên tránh né lấy Vân Hạo công kích, một bên hô, công tử, chúng ta sai, ngài liền tha chúng ta à? Vân Hạo mắt điếc hai ngơ, vẫn như cũ điên cuồng tiến công lấy. Tư Mã Chiêu Diệu cũng chật vật không chịu nổi, quần áo của hắn bị Vân Hạo nắm đấm phá vỡ mấy đạo lỗ hổng, tóc cũng có chút lộn xộn, ngày xưa uy phong không còn sót lại chút gì. Phanh phanh phanh. Ai nha, công tử đánh người không đánh mặt ta. Đừng đánh ta bên đường. Công tử ngươi không nói võ đức, a đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Giữa sân vang lên lão Thôi cùng Tư Mã kêu thảm cầu xin tha thứ. Nửa nén hương thời gian thoáng qua liền mất, Vân Hạo rốt cục thu chiêu thức. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, trên mặt cũng lộ ra một tia vui sướng nụ cười. Chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều bị giãn ra, trong lòng kia cô nhẫn nhịn thật lâu nuột ngạt cũng như bị một hồi cuồng phong cuốn đi, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vỗ vỗ bụi đất trên người, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu, quay người hướng phía quán rượu đi đến, bước chân nhẹ nhàng, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu ngây người tại nguyên chỗ, một mặt mở mịt, khóc không ra nước mắt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hai người nhìn qua Vân Hạo bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Qua hồi lâu, mới kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi, chật vật đến cực điểm thân thể, chậm rãi đi vào quán rượu. Lao Thôi bộ dáng càng thê thảm, cái mũi sưng đỏ như cái chín mùi cà chua, hốc mắt bầm đen, rất giống bị người trùng điệp đánh một quyền gấu trúc. Tư Mã Chiêu Diệu cũng không tốt đến nơi đâu, tóc rối tung, quần áo tả tơi, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Tại một đám ám vệ trong mắt, một màn này thật là khiến người liễu lưới. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ngày bình thường uy phong lấm lấm Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu chật vật như thế. Trải qua chuyện này, mọi người đều biết vị công tử này mặc dù thân phận đặc thù, nhưng cũng có thiếu niên tính tình cùng thiên chân. Đã có đối mặt đại sự lúc trầm ổn quả cảm, lại có thiếu niên tâm tính thẳng thắn, bị lừa gạt sau không che giấu chút nào tâm tình của mình, trực tiếp dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh nhau đến phát tiết bất mãn trong lòng. Loại này đặc biệt tính cách, nhường đám người đối với hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Chương 150, trưởng khống luyện hóa cái thứ nhất tụ linh minh văn. Chương 150, trưởng khống luyện hóa cái thứ nhất tụ linh minh văn. Vân Hạo thoải mái lâm ly đánh xong một trận này, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt thư sướng, trong lòng kia cố bị đè nén thật lâu nuột ngạt cũng hoàn toàn tiêu tán. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, hướng phía Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi gian phòng đi đến. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương hoa, hai cái tiểu nha đầu đang ngồi ở bên cửa sổ, hết sức chuyên chú chăm chú viết chữ đọc sách. Nghe được tiếng vang, các nàng ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt hiện lên ngạc nhiên và mang, cùng hô lên, đại ca. Vân Hạo trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi, hôm nay trôi qua vừa vặn rất tốt. Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi liền đội vàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy đối Vân Hạo ý lại. Vân Hạo lại cùng các nàng nói chuyện phiếm vài câu, nhìn xem các nàng thiền chân vô tà bộ dáng, trong lòng càng mềm mại. Một phen căn dặn sau, để các nàng thật tốt nhận thức chữ đọc sách, mới rời đi, trở về gian phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Một bên khác, Lão Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu đang đầy bụi đất đứng tại Mai Hoa Ma Ma trước mặt. Mai Hoa Ma Ma mắt sáng như đuốc, đem hai người bộ dáng chật vật thu hết vào mắt, nhẹ giọng thở dài, nói rằng: các ngươi à, cũng đừng đối công tử có oán khí, công tử có thể thống thống khoái khoái đánh các ngươi dừng lại, kỳ thực là công việc tốt. Tư Mã Chiêu Diệu cùng Lão Thôi liếc nhau, khoe miệng hơi hơi run rẩy, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong miệng liên tục xưng là. Nhưng lòng dạ lại nhịn không được oán thầm, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, bị đánh sưng mặt sưng mũi cũng không phải lão nhân ra ngài, làm sao lại thành chuyện tốt? Mai Hoa Ma Ma dường như xem thấu tâm tư của bọn hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, như công tử không đánh các ngươi, đó mới là chuyện xấu, dân gian thường nói đánh là thân mắng là yêu, lời này tuy nói ở chỗ này không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Các ngươi chịu trận đánh này, công tử trong lòng oán khí liền tiêu tan, về sau đương nhiên sẽ không lại so đo việc này, chẳng lẽ không phải chuyện tốt một cọc. Hai người nghe xong, tinh tế suy nghĩ một phen, cảm thấy dường như xác thực như thế. Lao Thôi gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói rằng, ma ma kiểu nói này, ngược lại thật sự là cái lý này. Tư Mã Chiêu Diệu cũng đi theo gật đầu, trên mặt thần sắc buông lòng rất nhiều. Trải qua Mai Hoa ma ma một phen quyên bảo, Lão Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu trong lòng u cục rốt cục giải khai, cảm xúc cũng dần dần bình phục. Mà lúc này Vân Hạo, đối với cái này hoàn toàn không biết. Về đến phòng, đóng cửa kỹ càng, khoanh chân ngồi ở trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong tay bưng lấy bảo bình, ánh mắt chuyên chú mà kiên định, bắt đầu ngưng thần luyện hóa phía trên cái thứ hai tụ linh minh văn. Gian phòng bên trong yên tĩnh, chỉ có Vân Hạo đều tiếng hít thở. Tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua cửa sổ vậy ở trên người hắn, tỏa ra hắn kiên nghị gương mặt, dường như vì hắn dắt lên một tầng kim sắc quang huy. Tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Vân Hạo đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong, không ngừng thăm dò tụ linh minh văn huyền bí. Lần trước luyện hóa kia cái thứ nhất tụ linh minh văn, Vân Hạo có thể nói hao phí đại lượng tâm huyết cùng thời gian. Lúc đó, mỗi một phút mỗi một giây đều giống như tại cùng không biết gian nan hiểm trở vật lộn, hắn hết sức chăm chú, không dám có chút buông lỏng. Mà khi kia tụ linh minh văn thành công bị luyện hóa, vững vàng chiếu vào hắn trong thức hải một phút này, biến hóa kỳ diệu tùy theo mà đến. Tại sau này lúc tu luyện, rõ ràng cảm giác được, giữa thiên địa kia từng sợi linh khí, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lấy vượt xa trước kia tốc độ hướng phía thân thể của hắn hội tụ. Loại này kỳ diệu thể nghiệm, nhường hắn đối con đường tu luyện tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn cùng lòng tin. Giờ phút này, Vân Hạo lại lần nữa ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu đối cái thứ hai tụ linh minh văn luyện hóa. Lúc này không giống ngày xưa, hắn đã đạt tới luyện khí cảnh 4 tầng tu vi, trên thực lực tăng lên nhường hắn mơ hồ cảm thấy, lần này luyện hóa có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Quả nhiên, khi hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, thôi động luyện hóa chi lực lúc, kia cố quen thuộc nhưng lại càng thêm tấn mãnh cảm giác đập vào mặt. So với lần trước, tốc độ luyện hóa lại nhanh hơn gấp đôi không ngừng, thiên địa linh khí như là nước mưa, liên tục không ngừng hướng phía thân thể của hắn trào lên mà đến, tại quanh người hắn tạo thành một cái linh khí nhỏ vòng xoáy. Thời gian lặng yên trôi qua, tại cái này tĩnh mịch tu luyện bầu không khí bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra vô cùng chân quý. Vân Hạo đắm chìm trong luyện hóa thế giới bên trong, tâm vô bằng bụng, dường như cùng ngoại giới ngăn cách. Rốt cục, tại nào đó trong nháy mắt, bảo bình bên trên quang mang lấp lóe, cái thứ hai tụ linh minh văn thành công bị luyện hóa. Quen thuộc dòng nước gấm lại lần nữa truyền khắp toàn thân, ngay sau đó, kia cái thứ hai tụ linh minh văn như là linh động tinh linh, chậm rãi tiến vào ý thức hải của hắn, cùng cái thứ nhất tụ linh minh văn hô ứng lẫn nhau. Vân Hạo rõ ràng cảm giác được, thiên địa linh khí hấp thu vào thể nội tốc độ lại có tăng trưởng rõ rệt, liên tục không ngừng linh khí tư dưỡng kinh mạch của hắn, nhường thân thể của hắn càng thêm cường tráng. Mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn như cũ đen nhánh, bình minh chưa đến. Trong lòng hơi động, dứt khoát lại lần nữa chìm vào ý thức hải, chuyên chú quan sát hai cái này tụ linh minh văn. Dưới đáy lòng, một mực có cái dự cảm mãnh liệt, cái này tụ linh minh văn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó nhất định ẩn giấu đi kinh thiên đại bí mật. Một bên dựa theo công pháp vận chuyển lộ tuyến, đều đâu vào đấy thổ nạp hô hấp, duy trì liên tục hấp thu thiên địa linh khí, nhường thực lực bản thân tại cái này tầm bổ bên trong vững bước tăng lên. Một bên hết sức chăm chú nghiên cứu tụ linh minh văn mỗi một chỗ chi tiết, ý đồ từ đó tìm tới kia ẩn giấu bí mật. Trong thức hải, hai cái tụ linh minh văn tản ra ánh sáng nhu hòa, Vân Hạo đắm chìm trong đó. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì không ngừng, nhất định có thể để lộ tụ linh minh văn phía sau bí mật. Tiếp tục đắm chìm trong đối tụ linh minh văn nghiên cứu bên trong, lòng tràn đầy chờ mong có thể từ đó tìm kiếm tới kia ẩn giấu bí mật. Thật không nghĩ đến, bất luận hắn như thế nào vắt hết óc, biến hóa phương thức, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào. Suy tư sau một lúc, hắn quyết định đếm thử nội thị, đem toàn bộ tâm thần ngưng tụ tại ý thức hải, chăm chú nhìn kia khắc họa trong đó tụ linh minh văn, ý đồ từ đó bắt được một kia dị dạng manh mối. Lại cẩn thận chu đáo trong tay bảo bình bên trên minh văn, ánh mắt một tấc đảo qua, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Tiếc nối là, như vậy cẩn thận nhập vi quan sát, cũng không nhường hắn phát hiện bất kỳ vật có giá trị, cái này khiến Vân Hạo lòng tràn đầy phiền muộn, lông mày chăm chú vận thành một cái xuyên chữ. Nhưng trong xương cố này quật cường cùng chấp nhất, để hắn tin tưởng vững chắc tụ linh minh văn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, tuyệt không chỉ là xem như bảo bình phong ấn giam cầm minh văn mà tồn tại. Trong lòng kiên định cho rằng, tụ linh minh văn nhất định ẩn chứa càng thêm thâm thúy, lực lượng thần bí. Suy tư thật lâu, một đoạn thời khắc, Vân Hạo trong đầu linh quang lóe lên, một cái to gan ý niệm trong nháy mắt hiện, dùng linh thức đi tiếp xúc xem xét. Đã cự ly xa quan sát không có đầu mối, kia không ngại đến cái khoảng cách gần tiếp xúc thân mật. Chủ ý cố định, lập tức nín thở liễm tức, đem toàn bộ linh thức độ cao tập trung, chậm rãi hướng phía trong thức hải lơ lửng cái thứ nhất tụ linh minh văn tới gần. Khi hắn linh thức dường như một cái thận trọng xúc giác, tại ý thức hải mảnh này trong không gian thần bí chậm rãi mở rộng, mỗi tiến lên trước một bước đều mang cẩn thận cùng chờ mong. Ngay tại linh thức chạm đến cái thứ nhất tụ linh minh văn máy mắt, biến cố nảy sinh. Chỉ nghe ông một tiếng, dường như hồng trung vang lên, thanh âm kia tại ý thức hải bên trong quanh quẩn, chấn động đến Vân Hạo ý thức đều có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, Vân Hạo cảm nhận được linh thức giống như là đụng phải lớp kính vô hình lại không thể phá vỡ tường cao. Một cỗ cường đại đến khó lấy kháng cự lực lượng trong nháy mắt đem nó bắn ngược trở về. Vân Hạo chỉ cảm thấy ý thức hải chấn động mạnh một cái, một hồi cảm giác hôn mê đánh tới, cũng may cũng không nhận tính thực chất tổn thương. Bất thình lình tình trạng, nhường Vân Hạo trong lòng vừa kinh vừa hỉ. Kinh hãi là tụ linh minh văn bên trong lại ẩn giấu đi như thế lực lượng cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Vui chính là, cái này ngoài ý muốn bắn ngược vừa vặn chứng minh suy đoán của hắn, tụ linh minh văn bên trong nhất định rất có cả khôn, tuyệt vật không tầm thường. Đã có lực lượng này đối với mình cũng vô thương hại, Vân Hạo trong lòng e ngại trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó là một cô không đạt mục đích không bỏ qua chơi liều. Hắn cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, lại lần nữa ngưng tụ linh thức, hướng phía tụ linh minh văn tìm kiếm. Lần này, giống như là cùng kia cố lực lượng thần bí so sánh lên đỉnh, trong lòng âm thầm nghĩ đến, một lần không được, vậy thì hai lần, ba lần. Vô luận như thế nào, nhất định phải dò xét tinh tường cái này tụ linh minh văn bên trong đến tuột cùng ẩn giấu như thế nào lực lượng cường đại. Trong thức hải, Vân Hạo linh thức một lần lại một lần đánh thẳng vào tụ linh minh văn, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy kia trầm muộn ông minh thành, phản phất tại tiến hành một trận y mắng lại chiến đấu kịch liệt. Không biết thời gian đến tuột cùng trôi qua bao lâu, Vân Hạo đắm chìm trong đối tụ linh minh văn thăm dò bên trong, dường như một cái không sợ bóng đêm, nghĩa vô phản cố hướng phía kia thần bí hỏa diễm đánh tới. Không biết mệt mỏi lần lượt hội tụ linh thức, toàn lực đánh thẳng vào trong đầu kia thần bí tụ linh minh văn. Mới đầu, cái này chỉ là đơn thuần linh thức va chạm, càng về sau, đã biến thành một trận kinh tâm động phách ý chí lực đọ sức. Tại ý thức trong chiến trường, Vân Hạo sớm đã quên đi xung kích số lần, có lẽ là mấy trăm lần, lại có lẽ là mấy ngàn, hơn vạn lần, kia số lượng trong lòng hắn đã mất đi ý nghĩa. Hắn toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở cái này một lần lại một lần xung kích phía trên, dường như thế gian vạn vật đều đã không còn tồn tại, chỉ có hắn cùng kia tụ linh minh văn ở giữa trận này y mắng chiến đấu. Rốt cục, tại một cái nào đó nhìn như bình thường nhưng lại đã định trước bất phàm trong nháy mắt, làm Vân Hạo linh thức lần nữa nặng nề mà xung kích tại tụ linh minh văn bên trên lúc, một tiếng thanh thúy răng rắc cầm thanh, như là tảng sáng tiếng thứ nhất gà gáy, tại ý thức hải của hắn bên trong đống nhiên vang lên. Thanh âm này, dường như đụng nát một đạo vô hình lại không thể phá vỡ cửa thủy tinh hộ, vì hắn mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn. Một giây sau, Vân Hạo chỉ cảm thấy chính mình linh thức dường như tránh thoát trói buộc chim bay, một đầu đâm vào một mảnh ấm áp mà thần bí trong hải dương. Nơi này, kim quang sáng chói, chói lóa mắt, mỗi một đạo quang mang đều giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Vân Hạo linh thức tại bên trong vùng biển này rung động nhẹ nhẹ, cùng ý thức hải của hắn sinh ra kỳ diệu cộng minh, cái loại cảm giác này, phản phất là tìm tới linh hồn nơi hội tụ, nhường nội tâm của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng cùng an bình. Cũng chính là trong nháy mắt này, Vân Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, từ kia độ sâu trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác kỳ diệu, như là nhu hòa sợi tơ chăm chú quanh quẩn tại hắn quanh thân. Rõ ràng phát ra được, chính mình linh thức, hoặc là nói ý thức, đã cùng tụ linh minh văn thành lập nên một loại bền chắc không thể phá được chặt chẽ liên hệ, dường như bọn hắn vốn là một thể, chưa hề tách rời. Vân Hạo ý niệm trong lòng khẽ động, kia tụ linh minh văn dường như tâm hữu linh tê đồng dạng, trong nháy mắt quang mang lóe lên, từ ý thức hải của hắn bên trong bay nhảy ra. Cùng lúc đó, cất đặt ở một bên bảo bình bên trên minh văn cũng bộc phát ra chói mắt kỳ quang, tại Vân Hạo trước người, quang mang cấp tốc hội tụ, xen lẫn, trong chớp mắt, ngưng tụ ra một cái to lớn minh văn. Vân Hạo tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là kia tụ linh minh văn phóng đại bản sao? Giờ phút này, cái này to lớn tụ linh minh văn lơ lửng tại Vân Hạo trước người, bên trong ẩn chứa bàng bạc vô cùng lực lượng. Nó cho Vân Hạo cảm giác giống như là một mặt không thể phá vỡ cường đại tâm chắn, có thể chống cự thế gian tất cả công kích. Lại giống là một cái tuyệt thế thần binh, phong mang nội liễm, lại tùy thời có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực, tùy ý hắn thúc đẩy. Chỉ thấy kia tụ linh minh văn hào quang tràn ngập các loại màu sắc, quanh thân tản ra thần bí khó lường khí tức, lơ lửng trước người, chừng 3 thước lớn nhỏ. Nó nhìn như vô hình, nhưng lại có thể thấy rõ hình dạng. Càng giống là một loại từ cường đại bí pháp ngưng tụ mà thành tượng phù văn ẩn chứa giữa thiên địa cao thâm nhất huyền bí. Vân Hạo tự nhủ, đây là đem tụ linh minh văn cụ tượng hóa, vẫn là luyện hóa. Ngược lại hắn biết, giờ phút này nắm trong tay mình cái này cái thứ nhất tụ linh minh văn. Chương 151, linh thức lực tăng lên, tham dò đại tiên tiên tông sư. Chương 151, linh thức lực tăng lên, tham dò đại tiên tiên tông sư. A Vân Hạo khẽ di một tiếng, ánh mắt vô ý thức buông xuống, nhìn về phía trong tay bảo bình. Cái này xem xét, hắn không khỏi nao nao, chỉ thấy bảo bình phía trên kia nguyên bản có thể thấy rõ ràng cái thứ nhất tụ linh minh văn, lại chẳng biết lúc nào như là sáng sớm sương ngủ, lặng yên tiêu tán, tung tích hoàn toàn không có. Mà cái thứ hai bị hắn luyện hóa minh văn, vẫn như cũ vững vàng điêu khắc ở bảo bình phía trên, tản ra nhàn nhạt thần bí quang trạch. Vân Hạo trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, cái này bảo bình phía trên tổng cộng có 36.000 cái tụ linh minh văn, hắn thấy những này minh văn tạo thành một loại đối bảo bình giam cầm phong ấn. Hắn một mực âm thầm phỏng đoán, chỉ có đem những này minh văn dần dần luyện hóa, mới có thể hoàn toàn trưởng không cái này thần bí bảo bình. Đồng thời còn có một cái khác phỏng đoán, có lẽ tại luyện hóa số lượng nhất định tụ linh minh văn sau, liền có thể mở ra bảo bình bộ phận công năng, để lộ dấu ở chỗ sâu khăn che mặt bí ẩn. Mỗi một cái tụ linh minh văn đều phảng phất là một tòa thần bí bảo tàng, tuyệt không phải bẹn bẹn giam cầm bảo bình bình thường phong ấn đơn giản như vậy. Vân Hạo tinh tường nhớ kỹ, thứ một lần thành công luyện hóa tụ linh minh văn lúc, kia minh văn tựa như cùng lạc ấn đồng dạng, thật sâu ấn khắc tại ý thức hải của hắn bên trong. Cùng lúc đó, bảo bình bên trên minh văn nhưng như cũ tồn tại, lúc ấy hắn đã cảm thấy, cái này quan hệ giữa hai cái, đúng như một người thân thể cùng linh hồn, bảo bình bên trên tụ linh minh văn tựa như người thân thể, mà ấn tại ý thức hải bên trong thì như là linh hồn đồng dạng. Mà giờ khắc này, tại hắn vô số lần lấy linh thức xung kích trong thức hải tụ linh minh văn, cho đến tụ lộ ra minh văn chi tượng sau, bảo bình bên trên cái thứ nhất minh văn lại biến mất. Vân Hạo trầm tư một lát, trong lòng mơ hồ có suy đoán, có lẽ là tại hắn thành công trưởng không cái thứ nhất minh văn, hoặc là nói xong thành càng thêm cấp độ sâu luyện hóa về sau, cái thứ nhất tụ linh minh văn đạt đến hình thần hợp một cảnh giới, bởi vậy bảo bình bên trên ấn ký mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Kể từ đó, lúc này mới xem như đúng nghĩa luyện hóa cùng trường khống. Lam Vân Hạo đem lực chú ý tập trung ở đằng kia tụ tượng hóa cái thứ nhất tụ linh minh văn phía trên lúc, một loại kỳ diệu lại cảm giác mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Dường như có thể rõ ràng cảm thụ tới, cái này tụ linh minh văn đã trở thành thân thể của hắn không thể chia cắt một bộ phận, loại kia chặt chẽ tương liên cảm giác, liền như là trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên đồng dạng rõ ràng. Cái này tụ linh minh văn dường như đã có được sinh mạng, nội bộ ẩn chứa bàng bạc lực lượng, Vân Hạo trong lòng âm thầm tương đối, trực giác nói cho hắn biết, cố lực lượng này xa so với hắn quen thuộc hỏa cầu thuật, tụ phong thuật, tụ thủy thuật ba cái này pháp thuật lực lượng tổng cộng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cứ việc cái này bèn bèn một loại căn cứ vào trực giác phán đoán, nhưng loại cảm giác này mạnh mẽ tới nhường hắn khó mà coi nhẹ. Nếu không phải giờ phút này thân ở quán rượu trong phòng, cảnh vật chung quanh có nhiều bất tiện, hắn thật muốn lập tức nếm thử thôi động cái này tụ tượng hóa tụ linh minh văn, tận mắt chứng kiến một chút nó kia uy lực kinh người. Vân Hạo cố nén nội tâm xúc động, ý niệm có hơi hơi chuyển, kia tụ tượng hóa tụ linh minh văn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, lóe lên ở giữa liền chui vào mi tâm của hắn, một lần nữa về tới trong thức hải, an tĩnh nhận nút lên. Long tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, ý niệm trong lòng lại lần nữa nhẹ nhàng nhất chuyển, trong chốc lát, chỗ mi tâm bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang. Kia tụ tượng hóa minh văn dường như bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, trong nháy mắt ngưng tụ, vững vàng hiện ra tại trước người hắn. Phen này ra ra vào vào nếm thử, hắn đã lặp đi lặp lại tiến hành nhiều lần, mỗi một lần, tụ tượng hóa minh văn đều như là một phần của thân thể hắn, nghe theo chỉ huy của hắn, điều khiển như cánh tay, điều khiển tự nhiên. Như vậy thần kỳ thể nghiệm, nhường hắn nội tâm kích động như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, khó mà lắng lại. Vân Hạo nhìn chăm chú trước mắt tụ tượng hóa minh văn, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này minh văn nhìn xem hơi có vẻ tiểu xảo, nếu có thể lớn hơn chút nữa, lớn đến đủ để đem hắn toàn bộ thân thể đều cực kỳ chặt chẽ ngăn trở, thật là tốt biết bao. Ý niệm này vừa mới trong đầu hiện hiện, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Chỉ thấy kia tụ tượng hóa minh văn giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng biến lớn, trong chớp mắt, liền dài tới cao hơn 2 mét, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ trong đó, kín không kẽ hở. Mấy phút đồng hồ sau, Vân Hạo mới rốt cục cưỡng chế nội tâm kia giống như là núi lửa phun trào kích động cảm xúc, chậm rãi thu hồi tụ tượng hóa minh văn. Trải qua một phen thăm dò, hắn đã biết được, cái này tụ tượng hóa minh văn, tại ý niệm của hắn điều khiển ở dưới, có thể lớn, có thể nhỏ. Lớn nhất thời điểm, có thể đạt tới khoảng 10 mét, tựa như một tòa phòng ở, đem cả người hắn vững vàng bảo hộ ở trong đó. Nhất lúc nhỏ, thì có thể hóa thành móng tay cỡ như vậy, nhẹ nhàng dán tại thân thể của hắn bất kỳ một nơi, ẩn nấp vô hình. Đang thao túng quá trình bên trong, Vân Hạo cũng bén nhạy phát giác được, mỗi một lần đối tụ tượng hóa minh văn điều khiển, đều để hắn cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Trong lòng minh bạch, cái này điều khiển tụ tượng hóa minh văn chỗ hao phí, đúng là hắn linh thức chi lực. Đề cập linh thức, Vân Hạo còn có một cái phát hiện trọng đại. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình linh thức so với trước kia đã cường đại hơn nhiều. Trước kia, linh thức ngoại phóng thời điểm, luôn cảm giác mềm mại bất lực, như là trôi lơ lửng trên không trung tơ liễu, ngoại trừ có thể miễn cưỡng dùng cho nội thị quan sát bên ngoài, cũng không quá nhiều tác dụng. Nhưng bây giờ, hắn linh thức dường như thay ra đổi thịt đồng dạng, có một loại thật sự cảm nhận, dường như từ khí lưu vô hình hóa thành nắm giữ cứng rắn xương cốt thực thể, thực chất hóa cảm giác dị thường mạnh mẽ. Làm sơ suy tư, Vân Hạo liền bừng tỉnh hiểu ra, cái này nhất định là tại vô số lần xung kích tụ linh minh văn quá trình bên trong, linh thức cũng giữa bất chi bất giác chịu đựng rèn đúc, từ đó biến càng thêm cường đại. Tóm lại, một đêm này đối với Vân Hạo mà nói, có thể xưng thu hoạch to lớn. Kia tụ tượng hóa cái thứ nhất minh văn đã trở thành trong tay hắn cường đại nhất át chủ bài. Nếu không phải lúc này sắc trời đã sáng rõ, ngoài cửa sổ truyền đến lao thôi bọn người thúc giục xuất phát gào to âm thanh, hắn thật muốn thừa dịp cỗ này nóng hổi sức lực, tiếp tục dùng linh thức xung kích cái thứ hai tụ linh minh văn, đi tìm kiếm càng nhiều huyền bí. Vân Hạo lòng tràn đầy chờ mong, làm cái thứ hai minh văn cũng thực hiện tụ tượng hóa lúc, lại sẽ mang đến cho hắn như thế nào kỳ diệu cảm giác. Tuy nói bảo bình phía trên tổng cộng có 36.000 cái minh văn, muốn đem bọn hắn toàn bộ luyện hóa, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, cũng không cần nóng lòng nhất thời, chỉ cần hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định có thể đem tất cả minh văn toàn bộ trưởng khống. Bây giờ, đối với bảo bình bên trên tụ linh minh văn, Vân Hạo đã rõ ràng luyện hóa phương pháp. Bước đầu tiên, cần dùng chân khí rèn luyện bảo bình bên trên nguyên thủy minh văn, khiến cho kích hoạt, tiến tới khắc sâu vào ý thức hải. Bước thứ hai, thì phải bằng vào linh thức, hoặc là nói là ý thức lực, đi luyện hóa trong thức hải ẩn ký. Đợi đến bước thứ ba, liền có thể nhường hai người hợp hai làm một, thực hiện đối tụ linh minh văn hoàn toàn trường khống, đặt thành tụ tượng hóa hiệu quả thần kỳ. Vân Hạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm giác chính mình linh thức. Phát hiện chính mình linh thức có khả năng bao trùm phạm vi vẫn như cũ duy trì tại 200 mét phương viên, cũng không có chút nào mở rộng. Nhưng cũng tinh tường linh thức chất lượng nhưng lại có bay vọt về chất, so sánh lẫn nhau trước kia, tăng lên nhiều gấp mấy lần. Hồi tưởng lại lần trước, hắn từng nghỉ vào linh thức, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Mai Hoa bà gian phòng, kết quả kém chút bị phát giác, kia mạo hiểm một màn đến nay vẫn rõ ràng trước mắt. Giờ phút này, Vân Hạo trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt, âm thầm suy nghĩ, bây giờ linh thức chất lượng tăng lên trên diện rộng, như lần nữa thăm dò Mai Hoa bà bực này tiên tiên cao thủ gian phòng, lại sẽ là như thế nào một phen tình hình? Có thể hay không bị nàng phát hiện đâu? Ý niệm như vậy cùng một chỗ, tựa như cỏ dại giống như ở trong lòng điên cuồng sinh trưởng, rốt cuộc kìm nén không được. Thế là, Vân Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi đem linh thức ngoại phóng. Trong lúc vô hình, hắn linh thức dường như một cái linh động lại ẩn nấp chim bay, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu gian phòng vách tường, trực tiếp hướng phía Mai Hoa bà gian phòng bay đi. Giờ phút này linh thức lại như một cái linh hoạt biết bay ánh mắt, chỗ đến, tất cả đều rõ ràng hiện ra. Vân Hạo xuyên thấu qua linh thức, nhìn thấy Mai Hoa bà đang đều đâu vào đấy dọn dẹp hành lý, chỉ riêng thì tại một bên khéo léo hỗ trợ, đưa lấy các loại vật. Hắn linh thức tại hai người gian phòng bên trong lặng yên dừng lại hồi lâu, trong lúc đó, Mai Hoa bà từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát giác, vẫn như cũ chuyên chú vào trong tay sự tình. Gặp tình hình này, Vân Hạo trong lòng không khỏi đại hỉ, sự thật quả nhiên như hắn sở liệu. Linh thức chất lượng sau khi tăng lên, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống Mai Hoa bà bực này tiên tiên tông sư, lại cũng không cách nào cảm giác được hắn linh thức nhìn trộm. Mang theo phần này ngạc nhiên mừng rỡ cùng tự tin, Vân Hạo thu hồi linh thức, ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay căn phòng cách vách. Kia là Trương Công Công gian phòng, thầm nghĩ lấy, đã có thể giấu giếm được Mai Hoa bà, không ngại cũng thăm dò một chút Trương Công Công. Trương Công Công thế nhưng là đại tiên tiên nhất phẩm đỉnh phong tông sư thực lực như vậy, theo Mai Hoa bà lời nói, khá kinh người. Dựa theo Sở Nguyên Tiên truyền thừa ghi chép, đại tiên tiên tông sư đồng đẳng với tu tiên cảnh giới bên trong trúc cơ cảnh tu sĩ. Mà Vân Hạo chính mình, trước mắt bất quá là luyện khí cảnh 4 tầng tu vi, cùng trúc cơ cảnh ở giữa, còn bắt ngang lấy dòng dã 5 cái tiểu cảnh giới trên lệch thật lớn. Nếu có thể thành công thăm dò đại tiên tiên tông sư, kia linh thức tại sau này không nghi ngờ gì đem phát huy ra tác dụng lớn, thậm chí có thể trở thành hắn tại cái này phức tạp trong cục thế một chỗ dựa lớn. Mang như vậy chờ mong, Vân Hạo lần nữa đem linh thức ngoại phóng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Trương Công Công gian phòng tìm kiếm. Làm linh thức vừa mới bước vào gian phòng trong nháy mắt, Vân Hạo liền nhìn thấy Trương Công Công đang khoan thai tự đắc ngồi tại trước bàn, bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp trà. Biến cố đột nhiên nảy sinh. Ngay trong nháy mắt này, Trương Công Công nguyên bản nâng chung trà lên đang muốn uống trà động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, đột nhiên hướng phía cửa phòng phương hướng nhìn lại, mà nơi đó chính là Vân Hạo linh thức vị trí. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng khí thế uy áp dường như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Vân Hạo chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một đầu kịch độc mãng xà gắt gao để mắt tới, toàn thân huyết dịch đều rất giống đông lại đồng dạng, trái tim nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Doa đến toàn thân run lên, linh thức trong nháy mắt dừng lại, một cử động cũng không dám, dường như chỉ cần có chút dị động, liền sẽ bị Trương Công Công bén nhạy phát giác. Bên trong căn phòng thời gian dường như đông lại đồng dạng, mỗi một giây đều trôi qua vô cùng dài. Ước chừng qua 10 hơi thời gian, Trương Công Công mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, người đã già, sinh ra hảo rất sao. Cùng thời khắc đó, Vân Hạo linh thức bên trong cảm nhận được rõ ràng kia cô cường đại khí thế uy áp giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Chỉ thấy Trương Công Công lắc đầu, nói thầm mấy câu, lại tiếp tục nâng chung trà lên, khoan thai uống lên trà đến. Thẳng đến lúc này, Vân Hạo mới như chút được gánh nặng, chậm rãi thu hồi linh thức, mở hai mắt ra. Trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, lòng vẫn còn sợ hãi cười khổ nói, nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện. Xem ra, linh thức tại Đại Tiên Tiên Tông sư trước mặt vẫn là còn thiếu rất nhiều, trước mắt cũng chỉ có thể thăm dò nhỏ Tiên Tiên Tông sư mà thôi. Bất quá, dù vậy, phen này thăm dò cũng làm cho Vân Hạo đối linh thức năng lực có rõ ràng hơn nhận biết, đồng thời cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong, theo thực lực bản thân tăng lên, linh thức lại đều sẽ mang đến cho hắn như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 152, Liễu Mộ Bạch Quốc sư mộng chương 152, Liễu Mộ Bạch Quốc sư mộng Vân Hạo âm thầm may mắn, cũng may Trương Công Công chỉ là một giới võ đạo vũ phu, như đổi lại tu tiên giả, lấy hắn vừa mới như vậy to gan linh thức nhìn trộm, nhất định trong nháy mắt lộ rõ. Trong lòng hết sức rõ ràng, tu tiên giả cùng vũ phu ở giữa tồn tại rõ rệt khác biệt. Vũ phu mặc dù nắm giữ cường đại thể phách cùng tinh xảo võ nghệ, nhưng bọn hắn khuyết thiếu tu tiên giả chỗ có được linh thức, không cách nào cảm giác được kia vô hình linh thức chấn động. Càng không có pháp lực cùng thần kỳ pháp thuật, tại chiến đấu thủ đoạn bên trên, kém xa tu tiên giả như vậy đa dạng lại thần bí. Từ một góc độ này suy tính, Vân Hạo trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tự tin. Tại cùng cảnh giới dưới tình huống, bằng vào tu tiên giả đặc biệt ưu thế, hắn tự nhận là có thể tại đối mặt vũ phu lúc làm được cùng cảnh vô địch, thậm chí nắm giữ khiêu chiến vượt cấp thực lực. Dù sao, hắn từng thành công chém giết Lam Tiên Cơ loại kia nhỏ tiên thiên vũ phu, trong đó yếu tố mấu chốt chính là hắn tu tiên giả thân phận giao phó hắn viễn siêu thường nhân năng lực. Thu hồi suy nghĩ đứng dậy bắt đầu rửa mặt, động tác ở giữa lộ ra mấy phần lưu loát. Đêm qua tu luyện nhường hắn thu hoạch tương đối khá, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Thu thập thỏa đáng sau, chuẩn bị xuống lầu dùng cơm, sau đó liền muốn đạp vào mới hành trình. Khi hắn đi xuống lâu, một cái liền nhìn thấy Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu kia đỉnh lấy mắt gấu mèo bộ dáng, trong lòng lập tức dâng lên một hồi ấy nấy. Hồi tưởng lại tối hôm qua, chính mình bởi vì biết được bị lừa gạt một chuyện, trong lòng khí không thuận, lại xung động đánh tơi bởi hai người dừng lại. Bây giờ tỉnh táo lại, tinh tế suy nghĩ, càng phát giác tự mình làm phải có chút quá mức. Tự nhận biết Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu đến nay, hai người đối với hắn quan tâm đầy đủ, bất luận là võ đạo trên việc tu luyện nghi nan, vẫn là kinh nghiệm giang hồ truyền thụ, đều không giữ lại chút nào, dốc túi tương thụ. Ngày bình thường, ba người bọn họ càng là lấy gọi nhau huynh đệ, quan hệ cực kỳ thân mật. Như vậy tình nghĩa, há lại một trận quyền chân liền có thể tùy tiện gạt bỏ. Mang lòng tràn đầy ấy nấy, Vân Hạo chủ động đi đến Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu trước mặt, thành khẩn nhận sai. Hắn một cử động kia, ngược lại làm cho Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu có chút không biết làm sao, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Một phen thẳng thắn giao lưu sau, ba người ở giữa ngăn cách trong nháy mắt tiêu tán, lại khôi phục ngày xưa vừa nói vừa cười bộ dáng. Kỳ thật, Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu cũng chưa từng chân chính đối Vân Hạo sinh lòng oán hận, dù sao bọn hắn biết rõ Vân Hạo là người, biết được hắn chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Dùng qua sau bữa ăn, đám người chính thức đạp vào hành trình. Lần này bọn hắn lựa chọn đi quan đạo, các nữ quyến vẫn như cũ cưỡi xe ngựa. Trương Công Công cũng có một chiếc chuyên môn xe ngựa, hiển thị rõ thân phận đặc thù. Mà Vân Hạo thì hoàn toàn như trước đây cùng Lao Thôi, Tư Mã Chiêu Diệu cưỡi ngựa mà đi. Lao hát ngựa càng thêm lộ ra linh tính mười phần, cái tiêm lịch ngậm hầu tử giờ phút này đang khoan thai tự đắc ngồi xổm ở Lao Mã trên đỉnh đầu. Nhắc tới cũng kỳ, Lao Mã đối với cái này chẳng những không có mảy may sinh khí, ngược lại giống như là không dám có chỗ lời oán giận. Từ khi hầu tử tiến hóa một lần sau, thực lực liền có bay vọt về chất, đã hoàn toàn nắm giữ nhỏ tiên tiên thực lực. Bây giờ, cho dù là Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu liên thủ, cũng không phải hầu tử đối thủ. Húng chi, Vân Hạo ngày bình thường còn bụng trộm dùng nguyên khí hoàn cùng bảo bình nước nuôi nấng hầu tử, cái này khiến hầu tử thực lực tăng thêm một bước, nói là yêu thú đã không quá thỏa đáng, gọi hắn là linh thú càng thêm phù hợp. Một đường trong hành trình, hầu tử thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng kêu, là hơi có vẻ chậm một đường đi tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Ngay tại Vân Hạo bọn người đạp vào trở về kinh thành quan đạo lúc, đại ngu vương triều thượng kinh thành bên trong, một chi thần bí đội ngũ lặng yên ra khỏi cửa thành. Đội nhân mã này chính là tới từ quyền nghiêm triều chính võ vương phủ. Người cầm đầu chính là võ vương phủ túi khôn liễu mộ bạch, giờ phút này hắn đang cưỡi một con ngựa cao lớn, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng. Ở bên cạnh hắn có hai kỵ, một tên lão giả tóc trắng, một người là Dạ Tâm. Sau lưng thì là trùng trùng điệp điệp đi theo hơn trăm người, từng cái thần sắc trang nghiêm, trên thân tản ra một cỗ túc sát chi khí. Võ vương phủ lần này có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, trong phủ lão cung phụng nô phá lãng tự mình rời núi, đây chính là đại ngu vương triều võ đạo giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đáng nhắc tới chính là Dạ Tâm cũng thân ở trong đó. Dạ Tâm trước đây bị Trương Hồng trọng thương, thương thế nặng nề, một mực chưa thể khỏi hẳn. Nhưng võ vương vì lần hành động này, không tiếc xuất ra một cái vô cùng chân quý tiểu hoàn đan ban cho Dạ Tâm. Tiểu hoàn đan, lai lịch phi phàm, chính là võ vương trước kia dùng một cái giá trị liên thành, đủ để mua tòa thành tiếp theo bảo vật, từ thần bí tế ti cung đổi lấy. Trong truyền thuyết, tiểu hoàn đan chính là đại tế ti tự tay luyện chế thần kỳ đan dược. Mà đại tế ti, thần bí khó lường trình độ, tại đại ngu vương triều không ai không biết. Có người đồn, đại tế ti sớm đã tiến nhập thánh cảnh, nắm giữ siêu phàm nhập thánh thực lực. Cũng có người nói, đại tế ti tu cũng không phải là bình thường võ đạo, mà là trong truyền thuyết vô cùng thần bí tiên đạo. Mặc kệ như thế nào, tế ti cung tại đại ngu vương triều địa vị tôn sùng đến cực điểm, truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cổ lão mà thần bí. Lịch đại đế vương cùng tế ti cung ở giữa, từ đầu đến cuối duy trì lấy một loại vi diệu bình đẳng quan hệ, hoàng quyền chưa từng áp chế tế ti cung, mà tế ti cung cũng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, chưa từng đặt chân thế tục phân tranh. Võ vương nguyên bản đem cái này mai tiểu hoàn đan coi là chính mình bảo mệnh át chủ bài, có thể Vân Hạo hành không xuất thế, nhường võ vương cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Tại hoàng quyền chi tranh vòng xoáy bên trong, võ vương đã ham sâu trong đó, chấp niệm sâu nặng, vì đạt thành mục đích, hắn tuyệt sẽ không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Dạ Tâm thân làm đại tiên tiên nhất phẩm đại tông sư, tại võ vương phủ vũ lực xếp hạng bên trong, gần với lao cung phụng nô phá lãng, hắn thực lực thậm chí tại liễu mộ bạch phía trên. Nguyên nhân chính là như thế, võ vương nhịn đau cắt thịt, đem tiểu hoàn đan cho Dạ Tâm, giúp đỡ khôi phục thương thế, chỉ vì nhường Dạ Tâm lần này cùng nhau xuất trình, gia tăng thật lớn chém giết Vân Hạo sát suất thành công. Tại võ vương trong lòng, lần hành động này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Liễu Mộ Bạch tại võ vương phủ địa vị khá cao, mặc dù tu vi võ đạo không kịp Dạ Tâm, chỉ là nhỏ tiên thiên cửu phẩm, nhưng hắn mưu trí siêu quần, tại bày mưu tính kế phương diện có thể xưng đương thời nhất tuyệt. Lần này võ vương phủ lão cung phụng Nô Phá Lãng xuất quan, cũng phải nghe theo Liễu Mộ Bạch căn bài. Nô Phá Lãng, vị này năm hơn 80 võ đạo cao thủ, mặc dù đã tóc trắng xóa, có thể khuôn mặt lại như trẻ con hồng nhuận, da thịt tinh tế tỉ mỉ. Hai cánh tay hắn trắng kiện, cơ bắp cao cao nâng lên, gân xanh như là bốn lượn tiểu xà, hiện lộ rõ ràng lực lượng vô tận. Nô Phá Lãng ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Liễu Mộ Bạch, trầm giọng hỏi: "Liễu tiểu tử, lần này hành động, ngươi nhưng có hoàn toàn chắc chắn?" Liễu Mộ Bạch nghe vậy, đội vàng cung kính ôm quyền hành lễ, không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp: "Nô tiền bối, lần này U Minh lâu có hai vị trưởng lão cấp bậc sát thủ rời núi tương trợ, có khác ba tên đại tiên tiên nhất phẩm cao thủ đồng hành. Lại thêm ba người chúng ta cùng vương phủ tỉ mỉ bồi dưỡng trăm tên tử sĩ, cường đại như thế đội hình, cho dù kia Nạp Lan Phất Y Lìa hiện thân, chúng ta cũng hoàn toàn chắc chắn ứng đối, quả quyết sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm." "Như thế rất tốt." Vương gia lời nhắn nhủ đại sự, liên quan trọng đại, không cho sơ thất. "Đúng rồi, U Minh lâu người bây giờ ở nơi nào?" Nô Phá Lãng truy vấn. Liễu Mộ Bạch vẻ mặt trấn định, đều đâu vào đấy trả lời: "Nô tiền bối có chỗ không biết, U Minh lâu đám kia sát thủ quy củ phong phú, bọn hắn từ trước đến nay có hành động của mình lộ tuyến. Theo ta phỏng đoán, lúc này bọn hắn cũng đã xuất phát, thương hội của chúng ta nghĩ cũng may Vân Hạo hồi kinh khu vực cần phải đi qua, phái thạch lĩnh tụ hợp, đến lúc đó, nhất định có thể đem kia Vân Hạo một lần hành động cầm xuống." Nô Phá Lãng có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm âm. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, nói: "Một chút ngươi ý nghĩ, đến lúc đó lao phu nên như thế nào hành động?" Liễu Mộ Bạch nghe nói, biến sắc, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói rằng: "Nô tiền bối, tại Vân Hạo bọn người một phương, Nạp Lan Phất Ý thì thực lực mạnh mẽ nhất, người này là quan trọng nhất. Lần này U Minh lâu hai tên thất phẩm cùng bát phẩm đại tiên thiên tông sư, đến lúc đó liền nhường hai người bọn họ toàn lực kiểm chế Nạp Lan Phất Ý đi, khiến cho không cách nào thoát thân nhúng tay cái khác chiến cuộc. Kể từ đó, còn lại Trương Hồng lao thái giám cùng Mai Hoa Mama liền không đủ gây sợ. Trương Hồng thân làm đại tiên thiên nhất phẩm cao thủ, lấy Ngô tiền bối ngài võ công tuyệt thế, chém giết Trương Hồng nhất định là dễ như trở bàn tay. Dạ tiên sinh đồng dạng thân làm đại tiên thiên nhất phẩm, tùy hắn đi đối phó Mai Hoa Mama, theo ta nhiều mặt điều tra, kia Mai Hoa Mama tuy là thái hậu bên người nhỏ tiên thiên lục phẩm tông sư, nhưng chuyên tu kiếm đạo, thực tế chiến lực chỉ sợ đã đạt nhỏ tiên thiên bát phẩm. Bất quá, dạ tiên sinh thực lực siêu phàm, đối phó nàng dư xài, nhất định có thể đem một mực áp chế. Còn nữa, U Minh lâu lần này còn phái ra ba tên đại tiên thiên nhất phẩm tông sư, tăng thêm ta, cùng nhau tiến đến chu sát Vân Hạo, lấy thực lực của chúng ta, nghĩ đến nhất định có thể đem Vân Hạo chém giết tại chỗ, làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà vương phủ trăm tên tử sĩ liền đi đối phó trưởng công chúa cùng còn lại tùy hành người, chỉ cần kế hoạch thuận lợi áp dụng, lần hành động này chúng ta nhất định có thể viên mãn hoàn thành vương gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đem Vân Hạo bọn người hoàn toàn diệt trừ. Đề cập lần này U Minh lâu sát thủ, Liễu Mộ Bạch khẽ nhíu mày, sắc mặt hiện lên một tia thì đau. Vì mời được U Minh lâu ba tên đại tiên thiên cao thủ rời núi, võ vương lần này ngoài định mức hao tốn 10 vạn hoàng kim, đây chính là một món khổng lồ. Nhưng nghĩ đến Vân Hạo có thể là hoàng đế huyết mạch, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến kiên định. Tại Liễu Mộ Bạch trong lòng, Vân Hạo một ngày bất tử, võ vương phủ nhận làm con thừa tự kế hoạch liền một ngày không được an ổn. Chỉ có đem Vân Hạo bọn người hoàn toàn từ trên đời này xóa đi, không để bọn hắn xuất hiện tại kinh thành, võ vương phủ tại hoàng quyền tranh đoạt bên trong đại cục mới sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm, địa chí cao vô thượng hoàng bị, cuối cùng cũng chắc chắn rơi vào võ vương một mạch chi thủ. Liễu Mộ Bạch tự bước vào cái này khó phân phức tạp giang hồ cùng triều đình lên, trong lòng liền giấu trong lòng một cái nóng bỏng mà to lớn mộng tưởng, trở thành đại ngu vương triều cao cao tại thượng quốc sư. Giấc mộng này tựa như một quả sáng chói sao trời, trong lòng hắn lập lòe, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên phương hướng, cũng đã trở thành hắn tại võ vương phủ bên trong cẩn trọng, lo lắng hết lòng bán mạng căn bản nguyên do. Hắn thấy toàn bộ đại ngu vương triều thế cục rắc rối phức tạp, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, mà chỉ có võ vương một mạch có thể leo lên hoàng vị, trong lòng của hắn giấc mộng này mới có thể thực hiện. Võ vương phủ lưng suy vinh đủ, cùng quốc sư của hắn chi mộng chặt chẽ tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Cho nên làm Vân Hạo biến số này không có dấu hiệu nào xuất hiện lúc, Liễu Mộ Bạch nội tâm trong nháy mắt bị bất an cùng phẫn nộ lấp đầy. Vân Hạo không chỉ có là bắt ngang tại võ vương trước mặt một tảng đá lớn, càng là thật sâu đâm vào trong lòng hắn một cây gai. Vân Hạo tồn tại, tựa như một quả lúc nào cũng có thể nổ tung tạc đạn, lúc nào cũng có thể đem hắn tỉ mỉ cấu trúc quốc sư chi mộng nổ nát ấy. Bây giờ mắt thấy võ vương phủ nhận làm con thừa tự đại cục sắp hết thể đều kết thúc, chính mình khoảng cách kia tha thiết ước mơ quốc sư chi vị cũng cách chỉ một bước. Liễu Mộ Bạch có thể nào cho phép bất luận kẻ nào, nhất là Vân Hạo, đến phá hư đây hết thảy? Trong ánh mắt để lộ ra một cố quyết tuyệt cùng ngân lệ, âm thầm thề, bất luận nỗ lực loại nào trả giá, đều muốn đem Vân Hạo từ trên thế giới này hoàn toàn xóa đi, tuyệt không thể để hắn xuất hiện, xáo trộn kế hoạch của mình, trở ngại chính mình bước về phía quốc sư chi vị bước chân. Chương 153, U Minh lâu hai đại trưởng lao sát thủ lãnh ngôn lãnh ngự. Chương 153, U Minh lâu hai đại trưởng lao sát thủ lãnh ngôn lãnh ngự. So với võ vương phủ lần này cao thủ dốc toàn bộ lực lượng to lớn chiến trận, Vân Hạo một bằng người lộ ra phá lệ đơn bạc. Trên đường đi, mọi người đều như gặp đại địch, mỗi cái dây thần kinh của con người đều căng cứng đến như là căng dây cung chi dây cung, dường như có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ trong nháy mắt phát động. Tiêu ngưng trọng bầu không khí, dường như một tầng vô hình vẻ lo lắng, chiếu nặng đặt ở chúng nhân trong lòng. Cái này cả ngày đi đường hành trình, lại một cách lạ kỳ bình tĩnh, một đường gió êm sóng lặng, cũng không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn tình trạng. Cho đến màn đêm buông xuống, bọn hắn mới tại một tòa yên tĩnh trong tiểu trấn dừng bước lại, làm sơ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, đám người liền lại lần nữa lên đường. Lao Thôi vẻ mặt nghiêm túc, nữ khí chắc chắn nói, qua hôm nay, ngày mai đang lúc hoàng hôn, chúng ta nhất định có thể đến thượng kinh thành. Theo hành trình đẩy bảo, càng thêm tiếp cận kinh thành, quanh mình bầu không khí cũng càng thêm ngưng trọng kiềm chế. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, cảnh giác quan sát đến bốn phía, không dung tha bất kỳ một tia khả nghi dấu hiệu. Vân Hạo cưỡi kia thất lao hắc ngựa, dáng người thẳng tắp, so với những người khác khẩn trương cao độ, lộ ra có chút chấn định. Có chút quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lao Thôi, nhẹ giọng hỏi, Lao Thôi, hôm nay chúng ta muốn đuổi nhiều ít lộ trình, chuẩn bị ở nơi nào nghỉ chân? Lao Thôi nghe vậy, ánh mắt hướng về phía trước trông về phía xa, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi nói rằng, Quái Thạch Lĩnh, chỗ kia chính là vào kinh thành phải qua đường, địa thế hiểm yếu. Bất quá, chỉ cần thuận lợi thông qua Quái Thạch Lĩnh, phía trước chính là vùng đất bằng phẳng, hơn nữa, cấm quân đại doanh ngay tại cách đó không xa, một khi thật có đột phát tình trạng, chúng ta liền có thể lập tức điều động đại quân đến đây cứu viện, an toàn liền có bảo hộ rất lời. Lao Thôi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, dường như đối sắp đến hành trình mơ hồ cảm thấy bất an. Mà Vân Hạo nghe nói, khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Quái Thạch Lĩnh, sợ là sẽ không bình tĩnh như vậy. Tung hành trăm dặm Quái Thạch Lĩnh, dường như một mảnh đắp lên cổ ma thần tùy ý loay hoay cự thạch thần bí vực. Hình thái khác nhau quái thạch chi chít khắp nơi, có như giữ tợn đầu thú, dương nhanh múa đuốt, có dường như vặn bẹo hình người, trong gió chập chờn. Còn có giống rách nát tàn kiếm, tản ra túc sát chi khí, một cái nhìn không thấy mở. Những này quái thạch lẫn nhau giao thoa, rắc rối phức tạp, tạo thành một tòa thiên nhiên to lớn quái thạch rừng mê cung, phản phất tại uy mắng nói tuế nguyệt tam thương cùng thần bí. Bước vào Quái Thạch Lĩnh, dường như tiến vào một cái ngăn cách thế giới kỳ dị. Lượm chầm quái thạch tại dưới ánh mặt trời bỏ ra pha tạm cái bóng, mặt đất gồ ghề nhấp nhô, che kín đột ngột hòn đá cùng tĩnh mịch khe rãnh. Ngẫu nhiên có gió núi gào thét mà qua, thổi đến thạch ở giữa cỏ hoang vang xào xạc, tăng thêm mấy phần âm trầm cảm giác. Trong lúc đi lại, hơi không lưu ý liền sẽ mất phương hướng, dường như mỗi một khối quái thạch đều đang thi triển mê muội mê hoặc lòng người pháp thuật. Tại Quái Thạch Lĩnh chỗ sâu, có một đầu chín quẹo 18 rẽ bốn lượn đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ đang quái thạch khe hở ở giữa gian nan ghé qua, giống như là một đầu dài nhỏ dây lụa, sâu chối lên mảnh này thần bí chi địa. Liễu Mộ Bạch một đoàn người đến Quái Thạch Lĩnh, một tòa cũ nát nghĩa trang lặng yên xuất hiện tại trước mắt. Nghĩa trang vẻ ngoài rách nát không chịu nổi, từ mục nát tấm ván gỗ cùng thô ráp hòn đá dựng mà thành, cùng chung quanh quái thạch hòa làm một thể, dường như nó vốn là từ cái này quái thạch bên trong mọc ra đồng dạng. Nghĩa trang đại môn nửa đậy lấy, phát ra két yếu ớt tiếng vang, dường như đang nên tiếp đường xa mà đến lữ nhân. Bước vào nghĩa trang, một cố gây mũi khí tức hôi thối đập vào mặt. Trong hành lang trưng bày mấy ngụm cũ nát quan tài bên trên sơn đã bong ra từng mảng, lộ ra pha tạp màu sắc. Trong xó xỉnh, tán lạc một chút cũ nát tiền giấy cùng hương đến, mạng nhện răng khắp nơi, một con nhện đang lẳng lặng ghé vào trong lưới, chờ đợi con mồi đến. Treo trên vách tường mấy ngọn ảm đạm ngọn đèn, ánh sáng yếu ớt tại cái này mở tối không gian bên trong chập chờn bất định, đem mọi người thân ảnh kéo đến thật dài, càng lộ vẻ ẩm trầm. Nghĩa trang chỗ sâu, một vị sắc mặt trắng bệch lão giả đang ngồi ở một trường cũ nát trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Toàn bộ nghĩa trang tràn ngập một cỗ kiềm chế mà tĩnh mịch không khí. Mà Liễu Mộ Bạch một đoàn người đi tới, thấy được sắc mặt trắng bệch lão giả. Liễu Mộ Bạch bước nhanh tiến lên, dáng người thẳng tắp, hai tay ôm quyền, cung kính hành lễ một cái, mang trên mặt vừa đúng mỉm cười, nói rằng: "Lãnh Ngôn tiền bối, không ngờ tiền bối không ngờ sớm đến, thật sự là khiến người khâm phục, không biết Lãnh Ngự tiền bối cùng với các ba vị đồng hành như đến." Lão giả trước mắt chính là U Minh lâu bên trong tiếng tăm lừng lây trưởng lão cấp sát thủ Lãnh Ngôn, thân làm đại tiên tiên bát phẩm tông sư uy danh trong giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ thấy Lãnh Ngôn thân mang một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra từng tia hàn ý, dường như có thể đem người đồng kết. Hắn khẽ gật đầu, thanh âm trầm thấp khàn khàn, như là từ cựu u địa ngục truyền đến. "Hừ, lão phu từ trước đến nay đúng giờ, Lãnh Ngự cùng mấy vị khác, sau đó liền đến." Liễu Mộ Bạch trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Lãnh Ngôn không hổ là thành danh đã lâu sát thủ, phong cách hành sự như thế gọn gàng mà linh hoạt. Căn cứ hắn trước đây nhiều mặt điều tra hiểu rõ đến tin tức, Lãnh Ngôn cùng Lãnh Ngự chính là thân huynh muội, Lãnh Ngôn vi minh, tu luyện chính là chí hàn chí âm hàn băng trưởng, trưởng lực đi tới chỗ đều bị xương lạnh bao trùm. Muội muội Lãnh Ngự thì luyện thành huyền âm chỉ, đầu ngón tay ẩn chứa quỷ dị lực lượng, có thể lặng yên không một tiếng động lấy tính mạng người ta. Hai người phối hợp lại, giống như ông trời tác hợp trò, kín không kẽ hở, thực lực càng tăng lên gấp bội. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho dù biết được nhiệm vụ lần này muốn đối phó chính là đại ngu trong hoàng thất cường đại nhất Nạp Lan Phất Ý, này hai huynh muội cũng dứt khoát quyết nhiên tiếp nhận nhiệm vụ. Dù sao, lấy bọn hắn một cái đại tiên tiên bát phẩm, một cái đại tiên tiên thất phẩm thực lực, liên thủ về sau sức chiến đấu có thể xưng kinh khủng, đừng nói là bình thường đối thủ, cho dù là đối mặt đại tiên tiên cựu phẩm tông sư, cũng có tới buông tay đánh cược một lần lực lượng. Mà đối với Võ Vương phủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, bất quá là kiểm chế lại Nạp Lan Phất Ý, cái này tại U Minh lâu trong mắt mọi người, thật sự là một khoản cực kỳ có lời mua bán. Đã có thể thu được phong phú thù lao, lại không cần đem hết toàn lực cùng cường địch tử chiến, cớ sao mà không làm? Liễu Mộ Bạch nghĩ đến đây, trong lòng có chút thở dài một hơi. Ngay tại Liễu Mộ Bạch cùng Lãnh Ngôn trò chuyện lúc, trong nghĩa trang đột nhiên vang lên một hồi khàn khàn tiếng cười khẽ, thanh âm kia dường như từ cựu u địa ngục truyền đến, mang theo từng kia hàn ý, để cho người ta lưng phát lạnh. Liễu Mộ Bạch, không cần lo lắng chúng ta U Minh lâu sẽ như xe bị tuột xích, ngươi chỉ cần bảo đảm sau trận chiến này, huyết linh chi cùng còn lại 5 vạn lượng hoàng kim chuẩn bị thỏa đáng liền có thể. Theo thanh âm này bỗng nhiên vang lên, trong nghĩa trang nhiệt độ dường như bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt kéo thấp, hơi lạnh tỏa ra. Liễu Mộ Bạch mấy người vô ý thức dùng mình một cái, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nghĩa trang lầu 2 chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện một tên thân mang áo đen lão phụ, bên cạnh còn đứng lấy 3 tên nam tử. Bọn hắn xuất hiện đến vô thanh vô tức, dường như quỷ mị đồng dạng, nhường Liễu Mộ Bạch sau lưng Dạ Tâm cùng Ngô Phá Lãng đều là hơi kinh hãi. Hai vị này võ đạo cao thủ, lại hoàn toàn không có phát giác được bốn người này đến tột cùng là khi nào hiện thân, trong lòng không khỏi đối U Minh lâu sát thủ ẩn nấp thủ đoạn âm thầm sợ hai thán phục. Liễu Mộ Bạch ánh mắt nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được lầu 2 Lãnh Ngự, biến sắc, vội vàng ôm quyền hành lễ, cung cung kính kính nói rằng: "Gặp qua Lãnh Ngự tiền bối." Sau đó, lại có chút những người, đối bên cạnh 3 tên nam tử gật đầu ra hiệu, xem như đánh qua chào hỏi. Trong lòng của hắn tin tưởng, ba người này chính là võ vương tốn hao 10 vạn hoàng kim, cố ý từ U Minh lâu mời tới đại tiên tiên nhất phẩm cao thủ, từng cái thực lực bất phàm, là lần hành động này mấu chốt trợ lực. Liễu Mộ Bạch ngước nhìn đứng tại lầu 2 Lãnh Ngự, giọng thành khẩn lại kiên định nói: "Tiền bối cứ việc yên tâm, huyết linh chi ta một mực tiếp thân mang theo, chờ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, ta chắc chắn trước tiên hai tay dâng lên. Đến mức còn lại hoàng kim, thừa tố ách to lớn, mang theo có nhiều bất tiện, đến lúc đó Võ Vương phủ tự sẽ phái người mang đến U Minh lâu, vương gia nhà ta thành ý tràn đầy, mong rằng chư vị an tâm làm việc." Hồi tưởng lại lần này tiến về U Minh lâu thuê sát thủ kinh nghiệm, Liễu Mộ Bạch trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy nói Võ Vương đem vô cùng chân quý ngàn năm nhân sâm cùng huyết linh chi đều giao phó với hắn, xem như thuê sát thủ thẻ đánh bạc, nhưng tổ chức sát thủ từ trước đến nay quy củ nghiêm nghiêm, làm việc quy quyền. Hắn Liễu Mộ Bạch trong lòng cũng tồn lấy mấy phần cảnh giác, cũng không hoàn toàn tín nhiệm U Minh lâu. Cho nên, chỉ đem ngàn năm nhân sâm giao cho Lãnh Ngôn, mà đem càng thêm chân quý huyết linh chi mang ở trên người, tính toán đợi nhiệm vụ hoàn toàn sau khi hoàn thành, lại đi giao phó. Đối với Liễu Mộ Bạch như vậy cẩn thận cách làm, Lãnh Ngôn Lãnh Ngự huynh muội cũng không có dị nghị. Giờ phút này Lãnh Ngự mở miệng hỏi thăm, bất quá là một loại mịt mờ căn dặn, hoặc là mang theo mấy phần cảnh cáo ý vị mà thôi. Lãnh Ngự nghe nói Liễu Mộ Bạch trả lời, có chút hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng nói rằng: "Như thế rất tốt." Nói xong, nàng kiết như chim ưng ánh mắt lợi hại tại trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, phản phất tại xem kỹ lấy mỗi người quyết tâm cùng thực lực. Lúc này Lãnh Ngôn sắc mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, chậm rãi quét mắt một vòng Liễu Mộ Bạch bọn người, trầm giọng mở miệng nói: "Liễu Mộ Bạch, lại nói, ngoại trừ ta cùng Lãnh Ngự, ta U Minh lâu cái khác ba vị đại tiên tiên cao thủ chỗ phụ trách đối phó mục tiêu đến tuột cùng là người phương nào? Còn nữa, đối phương khi nào có thể đến nơi đây? Chúng ta thân làm ám sát cao thủ, làm việc tự nhiên muốn sớm mưu đồ, bố trí tỉ mỉ, không được có chút sai lầm, còn có các ngươi Võ Vương phủ người, đến lúc đó lại nên như thế nào hành động?" Dứt lời, có chút meo cặp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một câu ngoan lệ cùng trầm ổn. Liễu Mộ Bạch nghe vậy, biến sắc, liền đội vàng tiến lên một bước, cung kính nói rằng: "Lãnh Ngôn tiền bối, cái khác ba vị đại tiên tiên cao thủ, chủ yếu phụ trách đối phó Trương Hồng, Mai Hoa Ma Ma cùng tên thiếu niên kia tiên tiên. Trương Hồng chính là đại tiên tiên nhất phẩm cao thủ, thực lực không thể khinh thường, Mai Hoa Ma Ma tuy là nhỏ tiên tiên lục phẩm, nhưng kiếm đạo tạo nghệ rất sâu, thực tế chiến lược không kém, đến mức thiếu niên kia tiên tiên, thực lực khó mà suy đoán nhưng tuyệt đối không phải là lớn trước, cho nên cần chư vị toàn lực ứng đối." Chúng ta được đến tin tức, trưởng công chúa cùng Vân Hạo một đoàn người hôm nay sẽ phải bước vào Quái Thạch Lĩnh, bọn hắn hành trình chặt chẽ, dựa theo tính ra, đang lúc hoàng hôn liền sẽ đến nơi đây. Chúng ta tại cái này nghĩa trang bố trí mai phục, có thể nói chiếm hết địa lợi, nghĩa trang địa thế phức tạp, bốn phía đều là quái thạch săn sát, dễ dàng cho ẩn tàng thân hình, phát động tập kích. Liễu Mộ Bạch vừa nói, một bên từ trong ngực móc ra một trương giản lược địa đồ, mở ra ở trước mặt mọi người, ngón tay tại trên địa đồ khoa tay lấy, kỹ càng giảng giải từng cái mai phục điểm vị trí cùng hành động lộ tuyến. Lãnh Luân túi người nhìn xem địa đồ, khẽ gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng, nơi đây đúng là cái tuyệt hảo mai phục chỗ, ta cùng Lãnh Ngự đến lúc đó liền tại nghĩa trang lầu 2 ẩn nấp, chờ Nạp Lan Phất Ý Nhi xuất hiện, lập tức ra tay kiềm chế. Các người võ vương phủ người, liền tại bốn phía chờ lệnh, đối đãi chúng ta độc thủ, liền cùng nhau giết ra, cần phải đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Dạ Tâm cùng Ngô Phá Lang đứng ở một bên, lặng lặng nghe hai người thương nghị, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn biết rõ lần hành động này tầm quan trọng, cũng minh bạch trước mắt những này U Minh lâu sát thủ thực lực, trong lòng âm thầm chờ mong trận này tỉ mỉ bày kế ám sát có thể thuận lợi áp dụng, đem Vân Hạo bọn người hoàn toàn diệt trừ, là võ vương phủ quét dọn viên này lớn nhất chướng ngại vật. Đám người lại vây quanh một chút chi tiết vấn đề, như là tín hiệu truyền lại, rút lui lộ tuyến chờ, tiến hành một phen xâm nhập thảo luận. Cuối cùng, tất cả kế hoạch đều đã định, chỉ chờ trưởng công chúa cùng Vân Hạo một đoàn người bước vào Quái Thạch Lĩnh. Chương 154, Mật Phong Ti ám vệ không tua võ vương phủ tử sĩ. Chương 154, Mật Phong Ti ám vệ không tua võ vương phủ tử sĩ. Trải qua dài dằng dặc 43, Vân Hạo bọn người rốt cục đã tới Quái Thạch Lĩnh bên ngoài. Nơi đây, dãy núi chập trùng, quái thạch lởm chởm hình dáng ở phương xa như ẩn như hiện, dường như một đầu ẩn nút cự thú, tản ra thần bí mà hơi thở nguy hiểm. Mọi người ở đây chuẩn bị bước vào cái này thần bí chi địa lúc, Mai Hoa bà lại đột nhiên hạ lệnh, nhường đại gia nguyên địa chỉnh đốn, tạm không tiến vào Quái Thạch Lĩnh. Quyết định này, nhường trong lòng mọi người không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng nhiều năm qua đối Mai Hoa bà tín nhiệm, nhường đại gia cũng không nhiều lời, nhao nhao bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị ngắn ngủi ngừng. Mai Hoa bà cùng Ngô Thanh Hồng chỗ trong xe ngựa, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Ngô Thanh Hồng đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, nhẹ giọng hỏi, bà, Nạp Lan Ti chủ đến nay còn không có tin tức truyền đến sao? Thanh âm của nàng nhu hòa, lại khó nén nội tâm lo lắng. Mai Hoa ma cũng là một mặt lo lắng bộ dáng, khẽ khẽ thở dài, trả lời, chưa từng có bất cứ tin tức gì. Ti chủ đại nhân từ trước đến nay làm việc thần bí, thường nhân khó mà phỏng đoán tâm tư. Bất quá, mấy ngày trước đây từ trong cung tin tức truyền đến sưng, ti chủ đại nhân đã xuất phát, theo hành trình suy tính, nên cũng sắp đến. Ngô Thanh Hồng khẽ gật đầu, suy tư một lát sau, lại nói, vậy theo bà góc nhìn, chúng ta bây giờ phải chăng muốn chờ đợi ở đây? Mai Hoa ma vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói rằng, ừm, mấy ngày nay một đường đi tới, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ. Phía trước Quái Thạch Lĩnh, địa hình rắc rối phức tạp, tựa như một tòa thiên nhiên mê cung, lão thân trong lòng thực sự không chắc. Kìa võ vương phủ trước đây ăn lớn như vậy thua thiệt, lấy tính tình của bọn hắn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu muốn bố trí mai phục, Quái Thạch Lĩnh như vậy địa hình phức tạp, vô cùng có khả năng chính là bọn hắn lựa chọn hàng đầu chi địa, cho nên chúng ta tạm thời chỉnh đốn một phen, một phương diện chờ đợi xem ti chủ đại nhân sẽ hay không kịp thời đổi tới. Một phương diện khác, cũng chờ Mật Phong Ti ám vệ chuyển về điều tra tình huống, như xác nhận Quái Thạch Lĩnh cũng không khác thường, chúng ta lại đi bảo, vậy lúc này không muộn. Ngô Thanh Hồng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, truy vấn, còn có ám vệ? Theo ta được biết, tất cả ám vệ ngoại trừ thương vong, giờ phút này đều tại ngoài sáng lên. Mai Hoa ma khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, giải thích nói, Trương công công thế nhưng là Mật Phong Ti trái mật phong sứ, hắn lần này xuất cung, tự nhiên sẽ có chỗ an bài. Nghĩ đến, hắn đã bí mật điều động kinh thành Mật Phong Ti nhân thủ, giờ phút này, những cái kia ám vệ có lẽ sớm đã trong bóng tối triển khai điều tra ngoài xe ngựa, dương quang vẩy vào đám người bận rộn thân ảnh bên trên, lại không cách nào xua tan trong lòng mọi người kia một tia bất an. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, phía trước Quái Thạch Lĩnh có lẽ đang ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Vân Hạo tung người xuống ngựa, động tác thành thạo mà lưu loát. Từ tùy hành túi nước bên trong đổ ra thanh thủy, đốt cho lão hắc ngựa. Lão hắc ngựa thân mật cọ sát tay của hắn, sau đó thoải mái uống nước. Một bên hầu tử cũng lanh lợi bu lại, Vân Hạo cười sờ lên đầu của nó, lại cho nó cho ăn chút nước. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng to rõ thét dài, phá vỡ yên tĩnh chân trời. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình mạnh mẽ phong ưng, đang thư triển rộng lượng cánh, như là một tia chớp màu đen, hướng phía Trương Hồng xe ngựa vị trí bay nào mà xuống. Chỉ riêng phản ứng cấp tốc, nàng như là một đạo nhẹ nhàng cái bóng, lập tức hướng phía phong lưng rơi xuống phương hướng chạy tới. Chờ phong lưng dừng hẳn, chỉ riêng thuần thục theo nó trên chân gỡ xuống một cái tiểu xảo ống trúc, quay người bước nhanh đi vào Trương Hồng xe ngựa. Cũng không lâu lắm, chỉ riêng liền từ trong xe ngựa đi ra, bước chân vội vàng hướng lấy Mai Hoa bà xe ngựa đi đến. Ngay sau đó, Trương Hồng công công cùng Mai Hoa bà tuần tự từ riêng phần mình trong xe ngựa đi ra. Hai vị đại nhân vật giờ phút này cùng tiến tới, thấp giọng trò chuyện với nhau, thần tình nghiêm túc. Vân Hạo trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được động dùng linh thức đi nghe lén ý niệm. Nhưng nghĩ đến Trương công công kia nhạy cảm tới gần như kinh khủng năng lực nhận biết, do dự một chút, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, âm thầm lắc đầu, bỏ đi cái này một mạo hiểm ý niệm. Một bên khác, Mai Hoa ma khẽ to mày, vẻ mặt lo lắng hỏi Trương Hồng, "Trương công, ti chủ đại nhân nhưng có tin tức truyền đến?" Trương Hồng khẽ lắc đầu, mang trên mặt mấy phần trầm ổn cùng bình tĩnh, "Ti chủ đại nhân làm việc từ trước đến nay thần bí khó lường, theo lão phu phỏng đoán, hắn sợ là sớm đã âm thầm đến, chỉ là chưa hiện thân mà thôi." Ma không cần lo lắng, trước sớm ám vệ liền truyền tin, ti chủ đại nhân đã bí mật ra kinh, đến đây tiếp ứng Vân Hạo hoàng tử. Mai Hoa ma khẽ gật đầu, lại hỏi tiếp, kia quái thạch lĩnh bên trong có hay không dị thường phát hiện? Trương Hồng sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía quái thạch lĩnh phương hướng, trầm giọng nói, phái ra ám vệ lấy phong ứng điều tra, hồi báo nói quái thạch lĩnh cũng không khác thường. Nhưng lão phu ngược lại cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc, dọc theo con đường này quá mức an tĩnh, lấy võ vương phủ tính tình, nếu muốn động thủ, quái thạch lĩnh không thể nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất, có thể ám vệ lại không có chút nào phát hiện, cái này thực sự có chút kỳ quái. Mai Hoa bà nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lo âu, vậy theo Trương công góc nhìn, chúng ta nên như thế nào làm việc? Trương Hồng lâm vào ngắn ngủi trầm ngâm, một lát sau, ánh mắt kiên định nói rằng, đã ám vệ điều tra biểu hiện quái thạch lĩnh không khác thường, vậy chúng ta liền giữ nguyên kế hoạch tiến vào quái thạch lĩnh, nhanh chóng xuyên qua nơi đây, chờ sau khi rời khỏi đây chính là vùng đất bằng phẳng, lão phu đã sớm liên hệ cấm quân đến đây tiếp ứng, đến lúc đó cho dù thật có biến cố, chúng ta cũng không cần e ngại. Cũng chỉ có thể như thế, nhanh chóng hồi kinh, Vân Hạo hoàng tử cùng trưởng công chúa khả năng hoàn toàn an toàn, tiến vào quái thạch lĩnh sau, cần phải nhường đại gia đề cao cảnh giác, chỉ mong tất cả trôi chảy. Mai Hoa bà khẽ thở dài một cái, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ừm, lão phu tin tưởng ti chủ đại nhân chắc chắn lúc thời khắc mấu chốt tiếp ứng bên trên chúng ta. Trương Hồng trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên định tín nhiệm. Ngắn ngủi chỉnh đốn qua đi, đội ngũ cấp tốc tập hợp. Đám người nhao nhao lên ngựa, hoặc là leo lên xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh giác. Ra lệnh một tiếng, bước vào quái thạch lĩnh. Quái thạch lĩnh trong nghĩa trang bên ngoài cách đó không xa, hoàn toàn tĩnh mịch. Liễu Mộ Bạch sắc mặt tâm trầm, hai mắt chăm chú nhìn đầy đất luồn ngang lộn xộn thi thể, kia gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm bực bội, nghiêm nghị hạ lệnh, động tác nhanh lên, đem những thi thể này dọn dẹp sạch sẽ, lập tức làm tốt mai phục, bọn hắn đã bước vào quái thạch lĩnh, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ra lệnh một tiếng, võ vương phủ tử sĩ nhóm cấp tốc hành động, bọn hắn mặt không biểu tình, thuần thục đem mấy chục cỗ thi thể dần dần kéo đi, trên đất vết máu tại bọn hắn vội vàng bước chân hạ bị cọ đến pha tạp không chịu nổi. Vừa mới kết thúc thảm thiết chém giết, dường như còn tại trước mắt mọi người quanh quẩn. Lãnh Luân khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, mở miệng nói ra, mật phong ti ám vệ, quả nhiên danh bất hư truyền, lúc sắp chết liều mạng một lần, cỗ này chơi liều, không chút nào thua võ vương phủ tử sĩ. Một trận chiến này, bọn hắn hao tổn 15 người, nhưng cũng nhường 20 tên võ vương phủ tử sĩ đi đường hoàn toàn, cũng là không lỗ. Dứt lời, khẽ khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia đối mật phong ti ám vệ thực lực sợ hai thành phục. Liễu Mộ Bạch sắc mặt càng thêm khó coi, đúng như trước khi mưa báo tới âm trầm bầu trời. Trước đây, võ vương phủ thám tử phát hiện mật phong ti 15 tên ám vệ ở đây điều tra. Để bảo đảm lần hành động này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn quyết định thật nhanh, hạ lệnh đem những này ám vệ toàn bộ tru sát. Có thể để hắn đau lòng không thôi chính là, trong đó có hai tên mật phong ti ám vệ, là võ vương phủ nhiều năm qua xếp vào đi vào ám tuyến. Vì bồi dưỡng cái này hai tên ám tuyến, võ vương phủ hao phí khó mà lường được nhân lực, vật lực cùng tài lực, không đến bất đắc dĩ, Liễu Mộ Bạch vị này vương phủ hệ thống tình báo nhân vật trọng yếu, như thế nào tùy tiện bắt đầu dùng. Nhưng mà hôm nay, thế cục dung không được hắn có chút do dự. Bắt đầu dùng cái này hai tên ám tuyến, không chỉ có thành công để bọn hắn thả ra mật phong ti phong ứng, hướng Trương Hồng truyền đi quái thạch lĩnh không khác thường tin tức giả, cũng khiến cho cái này hai tên ám tuyến hoàn toàn bại lộ. Càng hỏng bét chính là, một trận chiến này còn chưa chân chính khai hỏa, võ vương phủ liền hao tổn 20 tên tử sĩ. To lớn như vậy một cái giá lớn, có thể nào không cho Liễu Mộ Bạch đau lòng, sắc mặt càng thêm âm trầm, dường như có thể chảy ra nước. Lãnh Ngôn nhìn Liễu Mộ Bạch sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác trêu tức, tiếp tục nói, "Chớ trưởng, không nghĩ tới võ vương phủ lại có thủ đoạn như thế, có thể ở mật phong ti xếp vào ám tuyến, quả thực lợi hại a." Liễu Mộ Bạch trong lòng tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, đành phải mạnh gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói rằng, "Lãnh tiền bối chê cười, bây giờ bọn hắn đã bước vào cái này quái thạch lĩnh, kế tiếp còn nhìn tiền bối nhiều hơn hao tâm tổn trí, làm tốt đề phòng. Chỉ là kia Nạp Lan Phất Y Lìa đến nay không có chút nào tin tức, quả thực làm cho người bất an, đến lúc đó coi như toàn dựa vào tiền bối hai huynh muội." Lãnh Ngôn cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói rằng, "Yên tâm, chỉ cần kia Nạp Lan Phất Y Lìa hiện thân, tự nhiên do lão phu huynh muội đối phó, bất quá nếu là hắn không xuất hiện, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện động thủ." Liễu Mộ Bạch trong lòng âm thầm chửi mắng Lãnh Ngôn cái lao hồ ly này, mặt ngoài nhưng như cũng duy trì cùng kính dáng vẻ, không nói thêm gì. Chương 155, Vân Hạo thân phận hoặc bại lộ. Chương 155, Vân Hạo thân phận hoặc bại lộ. Đang lúc hoàng hôn, chân trời dáng chiều như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đem toàn bộ quái thạch lĩnh đều nhiễm lên một tầng quỷ dị sát thái. Vân Hạo một đoàn người tại bốn lượn trên sơn đạo chậm rãi tiến lên, bốn phía quái thạch san sát, lờ mờ, dường như vô số ẩn dấu trong bóng đêm cự thú. Đúng lúc này, một tòa hơi có vẻ rách nát kiến trúc ánh vào đám người tầm mắt, chính là vị kia tại quái thạch lĩnh bên trong nghĩa trang. Nó lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở mảnh này quái thạch vờn quanh trên đất trống, tản ra một cỗ cổ xưa mà khí tức âm sầm. Tư Mã Chiêu Diệu một ngựa đi đầu, đi tại đội ngũ hàng trước nhất. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, thời khắc cảnh giác bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, hắn đột nhiên đưa tay, quát lớn, "Ngừng!" Thanh âm tại cái này yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn, kinh khởi mấy cái nghỉ lại đang quái thạch ở giữa chim bay. Chỉ thấy Tư Mã Chiêu Diệu sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng như sắt, lông mày chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Cấp tốc rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao tại dáng chiều chiếu rọi lóe ra hàn quang, ngay sau đó lớn tiếng hạ lệnh, "Đề phòng!" Lao Thôi cùng Vân Hạo thấy thế, đội vàng rồi ngựa hướng về phía trước, đi vào Tư Mã Chiêu Diệu bên cạnh. Lao Thôi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi, "Thế nào? Đoạn đường này đi tới, cũng không phát hiện cái gì dị thường a?" Tư Mã Chiêu Diệu hít sâu một hơi, mũi thở có chút mấp máy, vẻ mặt nghiêm trọng nói, ta ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà chắc chắn, dường như mang theo một loại kinh nghiệm xa trường nhạy cảm trực giác. Ừm, ta thế nào không có ngửi được. Lao Thôi mặt mũi tràn đầy hoang mang, dùng sức hít hà, nhưng trừ trong núi cỏ cây khí tức, cũng không nhận thấy được bất kỳ khác thường gì. Tư Mã Chiêu Diệu khẽ lắc đầu, giải thích nói, ngươi không hiểu, ta lâu dài tại chiến trường chém giết, trải qua vô số sinh tử chi chiến, đối mùi máu tươi sớm đã bén nhạy dị thường. Theo ta phán đoán, nơi đây nhất định vừa mới trải qua một trận thảm thiết chém giết, hơn nữa liên quan đến nhân số hẳn là không phải số ít. Trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, dường như xuyên thấu qua cảnh tượng trước mắt, thấy được trước đây không lâu trận kia máu tanh chiến đấu. Vân Hạo cũng có chút nheo cặp mắt lại, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn phía trước nghĩa trang, chậm rãi mở miệng nói, ta cảm nhận được phía trước có sát ý. Thanh âm bình ổn, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. Giờ phút này, Vân Hạo linh thức lặng yên ngoại phóng, như là một cái vô hình xúc giác, trong không khí tìm kiếm lấy hơi thở nguy hiểm. Ngôi nghĩa trang kia, trong mắt hắn, đã trở thành một cái ẩn dấu đi to lớn nguy cơ thần bí chi địa, phảng phất có vô số ánh mắt đang từ trong bóng tối dòm ngó bọn hắn, một trận phong bạo dường như sắp ở chỗ này kéo ra màn che. Vân Hạo vẻ mặt nghiêm túc, linh thức toàn lực ngoại phóng, nhưng mà hắn linh thức phạm vi chỉ có 200 mét phương viên. Bọn hắn khoảng cách nghĩa trang bất quá hơn 100 mét, trong nghĩa trang phòng ốc tình huống vừa lúc vượt ra khỏi hắn linh thức dò xét giới hạn. Nhưng ở bên ngoài nghĩa trang phạm vi, linh thức bén nhạy bắt được, một chút tảng đá phía sau cất giấu mấy chục tên người áo đen, bọn hắn thân hình ẩn nấp, khí tức kiềm chế, hiển nhiên là tại tỉ mỉ bố trí mai phục, chỉ chờ con mồi mắc câu. Tất cả đều làm tốt phòng ngự, lui lại. Mọi người ở đây còn chưa phát giác dị dạng thời điểm, Trương Hồng phòng như bóng ma vô thành vô tức xuất hiện, vững vàng đứng ở trên nóc xe ngựa. Mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước nghĩa trang, thanh âm trầm thấp lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như một vị kinh nghiệm xa trường tướng quân đang chỉ huy thiên quân vạn mã. Mai Hoa bà cũng cấp tốc đi ra xe ngựa, ánh mắt lạnh lùng, đối với sau lưng hắc ám vệ quả quyết hạ lệnh, bảo vệ tốt xe ngựa, không được có mảy may buông lỏng. Thanh âm của nàng kiên định hữu lực, hiện lộ rõ ràng ra nàng tại thời khắc mấu chốt trầm ổn cùng quả cảm. Lao Thôi cho mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, lo lắng đề nghị, đã nơi đây có dị thường, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Biết rõ một khi lâm vào mai phục, hậu quả khó mà lường được, lúc này chỉ muốn mau chóng dẫn đầu đám người thoát ly hiểm cảnh. Trương Hồng khẽ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng như sắt, trầm giọng nói, người ta đã sớm có mai phục, há lại sẽ tùy tiện thả chúng ta đi. Đại gia làm tốt chém giết chuẩn bị, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Trong lời nói tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định, nhường trong lòng mọi người dâng lên một cỗ cùng chung mối thù rút khí. Vân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, do dự một chút sau, vẫn là quyết định đem linh thức bên trong phát hiện tình huống cáo chi đám người. Giả bộ một bộ nhìn thấy cái gì bộ dáng, ánh mắt kiên định chỉ hướng những cái kia giấu người tảng đá, nói rằng, nơi đó có người. Hạng gia áo túi cơm, đã sớm thiết hạ mai phục, cũng đừng giấu đầu lộ đuôi, đều ra ngoài cho lão phu. Trương Hồng trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, trong tay phất trần giống như một đầu linh động giao long, đột nhiên đối với Vân Hạo chỉ tảng đá phương hướng, cách không mạnh mẽ một kích. Phất trần những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị xé nứt, phát ra một hồi bén nhọn tiếng rít, dường như một đạo vô hình lưỡi dao, hướng phía những cái kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân đánh tới. Thân làm đại tông sư Trương Công Công, quanh thân cương khí nội liễm, lại tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi bị áp. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên trong tay phất trần, động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn giấu huyền cơ. Trong chốc lát, lóe lên ánh bạc, dường như một đạo thiểm điện xẹt qua mờ tối chân trời. Ầm ầm một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, dường như đất bằng kinh lôi, tại quái thạch linh ở giữa quanh quần. Ngoài mấy chục thước một tảng đá lớn, tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, lập tức như bị sét đánh, chia năm xẻ bảy. Đá vụn bay ra, giơ lên một mảnh bụi đất. A! Hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn gần như đồng thời vang lên, hai tên người áo đen như diều đứt dây đồng dạng, từ tảng đá đằng sau bị cường đại lực trùng kích đánh bay đi ra, nặng nề mà ngã xuống đất, không rõ sống chết. Biến cố bất thình lình, phảng phất là một cái tín hiệu. Cùng lúc đó, tại nghĩa trang bên trong, Liễu Mộ Bạch nghe được động tĩnh bên ngoài, thử lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười gần ý, thử, đã đều bị phát hiện, vậy cũng không cần thiết lại giấu giếm giếm, việc đã đến nước này, ra ngoài giết người, một cái đều đừng buông tha. Thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên định, dường như đến từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục, lộ ra vô tận ngoan lệ. Ngược lại Vân Hạo cùng trưởng công chúa đám người đã không sai bước vào bọn hắn bố trí tỉ mỉ phục kích phạm vi, tại Liễu Mộ Bạch xem ra, bọn hắn liền như là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Đều đi ra a. Liễu Mộ Bạch nhanh chân đi ra nghĩa trang cửa chính, đứng tại trên bậc thang, đối với bốn phía cao giọng hô. Thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo hắn la lên, dấu ở cự thạch sau võ vương phủ các tử sĩ, giống như nước thủy triều một cái tiếp theo một cái hiện thân. Cấp tốc xếp trận thế, đem Vân Hạo bọn người đoàn đoàn bao vây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quái thạch lĩnh bị một cỗ nồng đậm sát khí bao phủ, một trận kinh tâm động phách sinh tử chi chiến, hết sức căng thẳng. Liễu Mộ Bạch, Dạ Tâm cùng Ngô Phá Lãng ba người, bộ pháp trầm ổn đi ra nghĩa trang. Ba người ánh mắt, dường như ba đạo hàn mang, tại trong lúc lơ đãng, lại không hẹn mà cùng rơi vào Vân Hạo trên thân. Ánh mắt kia, mang theo xem kỹ, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng chấn kinh, càng mơ hồ lộ ra một tia sát ý. Trương Hồng cùng Mai Hoa bà tâm hữu linh tê giống như liếc nhau, trong chốc lát, trong lòng hai người đều là đột nhiên trầm xuống, phảng phất có một tảng đá lớn mạnh mẽ đè xuống. Hai người chuyện lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là đã xảy ra. Nhìn xem Liễu Mộ Bạch ba người kia như lang như hổ con mắt chăm chú khóa chặt Vân Hạo, Trương Hồng cùng Mai Hoa bà trong lòng thầm kêu không tốt, xấu nhất cục diện đã tiến đến, Vân Hạo thân phận có lẽ đã sớm bị Võ Vương biết được. Kỳ thật, đối với Võ Vương phủ mà nói, muốn tra ra Vân Hạo thân phận cũng không phải là việc khó. Dạ Tâm trở về phụ mệnh, chỉ cần miêu tả Vân Hạo tướng mạo, bất luận kẻ nào nhìn thấy Vân Hạo cùng hoàng đế kia cực kỳ tương tự khuôn mặt, đều sẽ không tự chủ được liên tưởng đến hoàng đế huyết mạch. Rõ ràng như thế manh mối, võ vương phủ như thế nào tùy tiện buông tha. Trương Hồng cùng Mai Hoa ma ma thân làm mật phong ti tả hữu gió làm, Trường Kỳ phụ trách công tác tình báo, đối thế lực khắp nơi tin tức rõ như lòng bàn tay, nhất là võ vương phủ nhất cử nhất động, càng là bọn hắn chú ý trọng điểm. Liễu Mộ Bạch túc trí đam mưu, tại võ vương phủ bên trong bảy mưu tinh kế, phiên vân phúc vũ. Nô Phá Lang thân làm võ vương phủ lão cung phụng, võ đạo cao cường, uy danh truyền xa, bọn hắn đối hai người này tin tức quen thuộc trong lòng. Đến mức Dạ Tâm, vậy thì càng không cần phải nói. Đoạn thời gian trước trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, Dạ Tâm bên trong Trương Hồng huyết hồn đâm, thương thế nặng nề. Theo lẽ thường suy đoán, giờ phút này Dạ Tâm lẽ ra nên còn đang bế quan chữa thương, vô cùng suy yếu, tuyệt không nên xuất hiện tại cái này quái thạch lĩnh. Nhưng hôm nay hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, như thế khác thường, nghĩ đến nhất định là phục dụng cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo luyện chế thánh dược chữa thương, khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, một lần nữa khoác ra trận. Nghĩ tới đây, Trương Hồng cùng Mai Hoa bà sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hai người minh bạch, thế cục trước mắt đã biến cực kỳ khó giải quyết. Chương 156, Dương Cờ Lỗ Áo, các ngươi mưu phản sao? Chương 156, Dương Cờ Lỗ Áo, các ngươi mưu phản sao? Võ Vương phủ lão cung phụng Nô Phá Lãng, thân làm đại tiên tiên nhị phẩm đỉnh tiêm đại tông sư, quanh thân tản ra một loại kinh nghiệm xa trường khí tức bén nhọn. Dạ Tâm thì là đại tiên tiên nhất phẩm cao thủ, trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Mà Liễu Mộ Bạch, tuy chỉ là nhỏ tiên tiên cựu phẩm tu vi, lại tại Võ Vương phủ bên trong chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Trương Công Công cùng Mai Hoa Ma Ma trong lòng hết sức rõ ràng, Liễu Mộ Bạch xem như Võ Vương phủ phụ tá đệ nhất, am hiểu nhất chính là quyền mưu tính toán, trên giang hồ đều xưng tính toán không bỏ sót. Ngày bình thường cực ít xuất đầu lộ diện, lần này lại tự mình hiện thân nơi này, cái này một dị thường cử động, đủ để cho Trương Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma chắc chắn, Võ Vương phủ nhất định đã đối Vân Hạo thân phận có chỗ phát giác. Lúc này, bốn phía bị đen nghịt bóng người bao phủ, thô sơ giản lược tính ra, nói ít cũng có hơn 80 người. Những người này khí tức băng lãnh lại trầm ổn, xem xét liền biết đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, bọn hắn như là một đám ẩn nút trong bóng đêm ác lang, tùy thời chuẩn bị đối con ngồi triển khai một kích chí mạng. Trương Hồng sắc mặt lạnh lùng như xương, ánh mắt như đao thẳng tắp bắn về phía Liễu Mộ Bạch ba người, ngữ khí băng lãnh đến dường như có thể đông kết không khí, chậm rãi mở miệng nói, "Liễu Mộ Bạch, Nô Phá Lãng, các ngươi thật to gan, đây là muốn công nhiên tạo phản sao?" Hắn cố ý trực tiếp điểm tên, ý tại hướng đối phương cho thấy chính mình thân làm mật phong ti trái mật phong sứ, đối lai lịch của bọn hắn rõ như lòng bàn tay. Liễu Mộ Bạch tự nhiên biết rõ Trương Hồng thân phận, chỉ có điều trước đây song phương chưa hề tại ngoài sáng bên trên đánh qua đối mặt. Bây giờ việc đã đến nước này, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, trên mặt hiện ra một vẻ nhàn nhạt cười lạnh, ha ha một tiếng, không vội không chậm nói, không nghĩ tới, đường đường mật phong ti trái mật phong sứ, hoàng đế bên người chạm tay có thể bỏng đại thái giám Trương Công Công, vậy mà nhận biết ta cái này không có ý nghĩa tiểu nhân vật, quả thật là Liễu Mộ vinh hạnh a. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng, lại có mấy phần thản nhiên. Mai Hoa Ma Ma thấy thế, cũng không nhịn được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm cùng cảnh cáo, "Liễu Mộ Bạch, ngươi cần phải biết, các ngươi hôm nay chuyện cần làm, đây chính là liên lụy cựu tộc tội lớn." Liễu Mộ Bạch thần sắc bình tĩnh, dường như đã sớm đem sinh tử không để ý, nhàn nhạt đáp lại nói, "Mai Hoa Ma Ma, cựu ngưỡng đại danh, Liễu Mộ trong lòng rõ ràng chính mình đang làm cái gì, không cần Ma Ma nhắc nhở." Trương Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma nghe nói lời ấy, trong lòng đều là trầm xuống, xem ra đối phương đã quyết định, không có chút nào lùi bước chi ý. Đúng lúc này, xe ngựa rèm vải bị chậm rãi xốc lên, Ngô Thanh Hồng dáng người thẳng tắp đứng ra. Nàng ánh mắt kiên định, tựa như hàn tinh nhìn chằm chằm Liễu Mộ Bạch bọn người, thanh âm thanh thủy nhưng lại tràn ngập lực lượng, nói từng chữ từng câu, "Bản cung chính là Đại Ngô Vương triều trưởng công chúa, các ngươi dám ở đây chặn giết bản cung, có thể từng vì nghĩ tới Võ Vương phủ cân nhắc qua." Liễu Mộ Bạch ánh mắt có chút nheo lại, như là một cái vận sức chờ phát động báo săn, cười lạnh nói, "Công chúa điện hạ, đều tới tình cảnh như vậy, ngài cũng đừng lấy thêm trưởng công chúa thân phận tới áp chế chúng ta. Hôm nay chỉ cần các ngươi vừa chết, Võ Vương phủ vẫn như cũng là Võ Vương phủ, chúng ta cũng vẫn như cũng là chúng ta." Ngô Thanh Hồng giờ phút này vẻ mặt trấn định, không có chút nào ý sợ hãi. Kỳ thật nàng đã sớm liệu đến sẽ có cục diện như vậy, vừa mới một câu thăm dò, bất quá là muốn xác thực biết những người này mục tiêu đến tuột cùng chỉ hướng người nào. Liễu Mộ Bạch trả lời là các ngươi mà không phải ngươi cái này liền đủ để chứng minh, Vân Hạo thân phận xác thực đã bị Võ Vương phủ biết được. Trước đây Mai Hoa Ma Ma cùng Trương Công Công liền từng cùng nàng đề cập qua điều phỏng đoán này, bây giờ xem ra đã được chứng minh. Ngô Thanh Hồng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng sầu lo, lớn tiếng hạ lệnh, "Ma Ma, Trương Công Công, sáng cờ thay y phục." Vừa dứt lời, trong tay nàng liền thình lình xuất hiện một tấm lệnh bài, chính là tượng trưng cho Đại Ngô hoàng tộc chí cao thân phận tử kim lệnh bài. Cùng lúc đó, nàng không chút do dự một thanh kéo trên người vải thô quần áo, lộ ra bên trong hoa lệ vô cùng tử kim sắc trang phục công chúa sức. Ngô Thanh Hồng thân mang tử kim sắc trang phục công chúa sức, không thể nghi ngờ là Đại Ngô vương triều hoàng gia uy nghiêm cùng xa hoa cực hạn thể hiện. Chất liệu tuyển dụng đến từ xa xôi Tây vực đỉnh cấp tơ lụa, tính chất nhẹ nhàng mà mềm mại, phảng phất là chảy xuôi ánh trăng ngưng tụ mà thành. Tơ lụa mặt ngoài lóe ra có chút quang trạch, như là sao trời ở trong trời đêm lấp lóe, theo nàng mỗi một cái động tác, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Quần áo chủ sắc điệu là thâm thúy mà trang trọng tử kim chi sắc, loại này đặc biệt sắc thái, tại Đại Ngô vương triều chính là hoàng tộc chuyên môn, tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng cùng địa vị. Tử sắc thần bí mà cao quý, kim sắc lóa mắt mà huy hoàng, cả hai lẫn nhau giao hòa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem Ngô Thanh Hồng tôn lên tựa như tiên tử hạ phàm, nhưng lại không mất hoàng gia uy nghiêm. Hoa văn đồ án là đại ngu vương triều hoàng gia đồ đằng, một cái dương cánh bay lượn phượng hoàng lông vũ sinh động như thật, mỗi một cây đều phảng phất tại tung bay theo gió, hiện lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý cùng tường thụy. Đây là Mai Hoa Ma Ma cùng chỉ riêng lúc đến, vì nàng mang tới hoàng tộc trang phục công chúa. Trong chốc lát, một cỗ bẩm sinh hoàng gia uy nghiêm đập vào mặt, tại cái này khẩn trương rằng co bầu không khí bên trong, tăng thêm mấy phần trang trọng cùng cảm giác áp bách. Ngô Thanh Hồng vừa dứt lời, Trương Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma liếc nhau, hai người trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Ngay sau đó, bọn hắn không chút do dự cấp tốc triệt tiêu trên thân kia nhìn như bình thường vải thô quần áo, động tác ở giữa mang theo một loại kinh nghiệm xa trường lưu loát. Trong chốc lát, độc thuộc về bọn hắn hoa lệ cung phục triển lộ không bỏ sót. Kia cung nuốt vào theo lên tinh xảo phức tạp hoa văn, tơ vàng ngân tuyến tại dư vi bên trong lóe ra ánh sáng nhạt, hiện lộ rõ ràng bọn hắn tại trong cung đình địa vị đặc thù. Cùng lúc đó, Lao Thôi, Tư Mã Chiêu Diệu, Chỉ Diên cùng bốn phía ẩn nút trong bóng tối ám vệ nhóm, cũng nhao nhao bắt trước. Chỉ thấy bọn hắn thân hình linh động, hai tay tựa như tia chớp giật xuống trên người áo thô, lộ ra bên trong thẳng quan phục. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nhìn như bình thường đội ngũ, trong nháy mắt tỏa ra một cảm giác uy nghiêm, đám người dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, dường như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Tại cái này đều nhịp hành động bên trong, Vân Hạo lại có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn đứng chết chân tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ cùng không biết làm sao. Nhìn bên cạnh đám người nhao nhao thay đổi trang phục, hắn vô ý thức túi đầu nhìn một chút trên người mình kia thân một mạc quần áo, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ lúng túng. Giờ phút này, hắn trong đám người liền như là một cái lạc đàn cô nhạ, lộ ra phá lệ đột ngột. Đúng lúc này, một tên ám vệ bước nhanh đến phía trước, trong tay giơ lên cao cao một mặt tử kim sắc đại kỳ. Đại kỳ trong gió bay phất phới, phía trên treo lên một đầu uy phong lẫm lẫm ngũ trảo kim long. Kim long dương nhanh múa bước, sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá cờ mà ra, hiện lộ rõ ràng đại ngu hoàng tộc chí cao vô thượng quyền uy. Ngu Thanh Hồng cầm trong tay tử kim lệnh bài, dáng người thẳng tắp như tùng, mắt sáng như đuốc giống như nhìn khắp bốn phía, thanh âm thanh thúy nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cao giọng hô: "Bản cung nể tình các ngươi có lẽ là chịu che đậy, giờ phút này cho các ngươi một cái cơ hội. Phàm là bây giờ rời đi người, bản cung chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, bản cung thân làm đại ngu hoàng tộc trưởng công chúa, đương kim bệ hạ thân muội muội, các ngươi nếu dám đối bản cung độc thủ, đây chính là trọng phạm hạ chu cựu tộc tội lớn. Hôm nay, chúng ta trong mọi người, chỉ cần có một người có thể chạy thoát, các ngươi có thể tin tưởng, các ngươi phía sau gia tộc sẽ đứng trước đáng sợ đến mức nào hạ chẳng." Ngô Thanh Hồng cử động lần này, không thể nghi ngờ là đánh ra một trương minh bài. Nàng biết rõ, chỉ có đem quan hệ lợi hại ở trong đó rõ ràng bày ở trước mặt mọi người, có lẽ khả năng từ nội bộ tan rã võ vương phủ trận doanh, là Trương Công Công cùng Mai Hoa Ma Ma bọn người giảm mất một phần áp lực. Dù sao, trước đó, song phương mặc dù lòng dạ biết rõ thân phận của nhau cùng lập trường, nhưng cũng không từng chính thức quan minh. Mà giờ khắc này, một khi quang minh thân phận sau lại độc thủ, tính chất liền hoàn toàn khác biệt, vậy sẽ là công nhân mưu sát hoàng tộc, là đại nghịch bất đạo trọng tội. Liễu Mộ Bạch, Dạ Tâm cùng Nô Phá Lang ba người, nguyên bản vẻ mặt trấn định, nhưng khi nhìn thấy Ngô Thanh Hồng thay đổi trang phục, nghe được nàng kia nói năng có khí phách gọi hàng sau, ánh mắt cũng không nhịn được hơi đổi. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Trong lòng tin tưởng, bọn hắn đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Liễu Mộ Bạch cố giả bộ trấn định, trên mặt gạt ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, mở miệng nói ra: "Công chúa điện hạ, ngài cũng đừng uổng phí tâm cơ, nơi này mỗi người đều là võ vương phủ tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ. Bọn hắn đối võ vương trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không có một người phản bội, chúng ta cũng là như thế, chuyện hôm nay bắt buộc phải làm." Trương Hồng nghe nói, hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra khinh thường cùng uy nghiêm: "Chỉ bằng các ngươi những người này, mong muốn đối phó chúng ta, sợ là còn chưa đủ." Liễu Mộ Bạch nghe vậy, cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói rằng: "A, vậy nếu là lại thêm ba vị đại tiên tiên cao thủ đâu?" Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, đối với sau lưng nghĩa trang cao giọng hô: "Ba vị, mời hiện thân a." Vừa dứt lời, chỉ thấy trong nghĩa trang ba đạo bóng đen như quỷ mị giống như lóe lên mà ra. Trong nháy mắt, U Minh lâu ba vị đại tiên thiên nhất phẩm sát thủ hiện thân tại trước mắt mọi người. Ba người này sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra hàn ý, quanh thân tản ra một cỗ cường đại khí thế, dường như có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Mà lãnh ngôn lãnh ngữ minh muội vẫn như cũ ẩn nấp tại nghĩa trang bên trong, chưa từng hiện thân. Trong lòng bọn họ tin tưởng, mục tiêu của mình chỉ có Nạp Lan Phất Y Lý, chỉ cần Nạp Lan Phất Y Lý không xuất hiện, cái này hai U Minh lâu trưởng lão cấp bậc sát thủ liền tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung. Nhìn thấy U Minh lâu ba vị đại tiên tiên nhất phẩm sát thủ đống nhiên xuất hiện, Trương Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Trong lòng âm thầm kêu khổ, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại còn ẩn giấu đi cường đại như thế hậu chiêu. Liễu Mộ Bạch nhìn thấy Trương Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma vẻ mặt đại biến, trong lòng có mấy phần đắc ý, cho tới bây giờ Nạp Lan Phất Y Lý vẫn không có hiện thân, bọn hắn một phương chiếm hết ưu thế. Có U Minh lâu tam đại nhất phẩm đại tiên tiên gia nhập, hoàn toàn có thể nghiền ép toàn trường. "Chư vị, ra tay đi, trước hết giết tiểu tử kia." Liễu Mộ Bạch trực tiếp chỉ hướng Vân Hạo. Mai Hoa Ma Ma, Trương Hồng, Ngô Thanh Hồng, Tư Mã Chiêu Diệu bọn người nhao nhao sắc mặt soát một chút chẳng ra. Nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán Liễu Mộ Bạch chờ người biết Vân Hạo thân phận lời nói, như vậy tại Liễu Mộ Bạch trực tiếp điểm tên trước hết giết Vân Hạo thời điểm, đại gia liền biết Vân Hạo thân phận 100% bại lộ. Bảo hộ công tử cùng công chúa giết ra một đường máu, lão phu đến đoạn hậu. Trương Hồng quyết định thật nhanh. Nói xong phi thân lên, thẳng đến Liễu Mộ Bạch xông tới giết. Chương 157, lão thôi bỏ mình, chỉ riêng chúng kiếm. Chương 157, lão thôi bỏ mình, chỉ riêng chúng kiếm. Trương Hồng thân hình như điện, dẫn đầu phát động công kích, kia khí thế bén nhọn dường như một thanh lưỡi dao, trong nháy mắt phá vỡ cái này dường cung bạc kiếm không khí. Mà Mai Hoa Ma Ma tới ăn ý mười phần, cơ hồ tại Trương Hồng động cùng một sát na, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như là một tia chớp màu đen giống như bay vọt lên. Trong chớp mắt, nàng liền đã đến Vân Hạo trước mặt, chỉ thấy nàng vẻ mặt lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng kiên quyết, cấp tốc đưa tay, một bà nhấc lên Vân Hạo cánh tay, ngữ tốc cực nhanh nói, "Công tử, theo ta đi." Bà Vân Hạo kinh ngạc không thôi, lời còn chưa nói xong toàn xuất khẩu, thân thể liền đã bị Mai Hoa Ma Ma mạnh mẽ lực đạo nhấc lên. Mai Hoa Ma Ma dáng người nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mang theo Vân Hạo trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng rơi vào Ngưu Thanh Hồng xe ngựa phía trên. "Công chúa, ngươi cùng Vân công tử tranh thủ thời gian đi vào, chúng ta lao ra." Mai Hoa Ma Ma thanh âm gấp rút, mỗi một chữ đều dường như mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Ngưu Thanh Hồng biết rõ thế cục đã vạn phần nguy cấp, không cho có chút do dự. Nàng cấp tốc đưa tay, kéo lại Vân Hạo, hai người thân hình lóe lên, liền chui vào trong xe ngựa. Giá Mai Hoa Ma Ma giơ lên roi ngựa trong tay, vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén đường vòng cung, nương theo lấy một tiếng thanh thúy ba bang, nàng cao giọng la lên, song ngựa kéo xe ngựa đột nhiên quay đầu, hướng về phía trước đội vã đi. Giờ phút này nàng, trong lòng hết sức rõ ràng, võ vương phủ cao thủ nhiều như mây, bốn phía đều là trùng điệp vây quanh, mong muốn xông ra cái này tường đồng bách sắt giống như vòng đây, nói nghe thì dễ, nhưng các nàng đã không có cái khác lựa chọn. Tại Mai Hoa Ma Ma trong lòng, Vân Hạo thân phận cực kỳ trọng yếu, trình độ trọng yếu còn xa hơn siêu trưởng công chúa Ngưu Thanh Hồng. Võ vương phủ đông đảo cao thủ, cơ hồ tất cả đều đem mục tiêu khóa chặt tại Vân Hạo trên thân, cái này khiến hắn đưa thân vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Bây giờ chỉ có liều mạng một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nàng một tay cầm thật chặt roi ngựa, không ngừng mà quật ngựa, thúc giục ra tốc tiến lên. Một tay kia vững vàng xách theo trường kiếm, ánh mắt kiên định, thấy chết không sờn, đã đem sinh tử không để ý một bên khác. Liễu Mộ Bạch nhìn thấy Trương Hồng như mánh hổ chụp mồi giống như hướng chính mình bọc tới, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái âm lãnh cười lạnh. Quay đầu nhìn về phía Ngô Phá Lãng, ngựa khí chắc chắn nói, "Ngô cung phụng, cái này lao thái giám liền giao cho ngươi, cần phải đem chém giết. Yên tâm, có lao phu tại, định nhường cái này lao thái giám có đến mà không có về." Ngô Phá Lãng vừa dứt lời, bước ra một bước, quanh thân cương khí trong nháy mắt tràn ngập ra, dường như một tầng vô hình áo giáp, đem hắn chăm chú bao khỏa. Hắn tay không tấc sắt, mang theo cười lạnh đón Trương Hồng xung tới. Ngô Phá Lãng tu luyện võ đạo chính là tiểu thừa Phật môn Kim Cương Công, nhục thân cực kỳ cường hãn, vững như bàn thạch, căn bản không sợ Trương Hồng. Huống hồ, tại Ngô Phá Lãng trong mắt, Trương Hồng bất quá là đại tiên thiên nhất phẩm tu vi, mà chính mình thân làm đại tiên thiên nhị phẩm, tu vi vốn liền cao hơn Trương Hồng. Cũng biết Trương Hồng tu một môn mật phong ti bí pháp huyết hồn đâm, cực kỳ âm độc. Nhưng hắn đối với cái này không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn Kim Cương Công vừa vặn là âm độc công phu khắc tinh. Tại Ngô Phá Lãng trong lòng, lần này định chạm Trương Hồng cái này lao thái giám. Dạ tiên sinh, ngươi cũng ra tay đi. Có ngươi gia nhập, lại thêm U Minh lâu ba vị đại tiên thiên nhất phẩm cao thủ, các ngươi bốn vị đại tiên thiên liên thủ, mong muốn chém giết Mai Hoa Ma Ma cùng trong xe ngựa Vân Hạo cùng trưởng công chúa, quả thực dễ như trở bàn tay. Liễu Mộ Bạch mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Dạ Tâm, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng chờ mong. U Minh lâu ba tên đại tiên thiên cao thủ sớm đã như quỷ mị giống như đuổi theo, bọn hắn thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, mục tiêu trực chỉ chạy trốn xe ngựa. Tại Liễu Mộ Bạch trong mắt, ngoại trừ những mấu chốt này nhân vật, những người còn lại đều không đáng để lo. Còn đưa lại 80 tên nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, hắn thấy những này tử sĩ đủ để đem tiên tiên cảnh giới trở xuống mật phong ti đám người giết đến không chừa mảnh giáp. Chính hắn thì đứng ở phía sau, vẻ mặt tỉnh táo, ánh mắt quét mắt chiến trường mỗi một cái góc, thời khắc nắm trong tay toàn cục. Mai Hoa Ma Ma quả quyết thôi động xe ngựa trong nháy mắt, chỉ riêng cùng lao thôi phản ứng cấp tốc, không chút do dự dục ngựa theo sát mà lên. 7-8 tên ám vệ như bóng với hình, dáng người mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, chăm chú hộ vệ tại xe ngựa chúng quanh. Vân Hạo lao hắc ngựa thông nhân tính đồng dạng, phát giác được chủ nhân người đang ở hiểm cảnh, lê minh một tiếng, trở đi hầu tử ra sức đuổi theo, móng ngựa nâng lên bụi đất tại sau lưng chẳng ngập. Tư Mã Chiêu Diệu vẻ mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, hắn vung tay lên, mang theo còn lại ám vệ như là một chi mũi tên, theo thật sát Trương Hồng sau lưng, không chút do dự cùng bốn phía giống như thủy triều vọt tới tử sĩ chiến ở một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Vân Hạo đội vàng tiến vào trong xe ngựa, chỉ thấy Thảo Nhi, Hạnh Nhi cùng đĩa nhỏ ba người đang co quắp tại nơi hẻo lánh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đại ca Thảo Nhi mang theo tiếng khóc nức nở hô, nhìn thấy Vân Hạo một phút này, nàng kia khẩn trương đến gần như trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, rốt cục có một tia bừng lòng dấu hiệu. Hai cái tiểu nha đầu mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng cảm nhận được bên ngoài tràn ngập khí tức nguy hiểm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Vân Hạo bước nhanh về phía trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi đầu, thanh âm êm dịu lại lộ ra kiên định, "Đừng sợ, đại ca sẽ bảo hộ các ngươi." Ngưu Thanh Hồng nhìn xem Vân Hạo, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng lo lắng, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, "Hạo Nhi, nếu như có một chút hy vọng sống, bằng lòng cô, đừng quản chúng ta, ngươi nhất định phải chạy đi, nghĩ hết biện pháp tiến về kinh thành." Vân Hạo chau mày, không chút do dự cắt ngang Ngưu Thanh Hồng lời nói, ngữ khí kiên quyết không thể nghi ngờ, "Cô, ngài đừng nói nữa, ta tuyệt sẽ không vứt xuống các ngươi một mình chạy trốn." Ngưu Thanh Hồng hốc mắt phím hồng, thanh âm gần như cầu khẩn, "Hạo Nhi, cô van cầu ngươi, cô biết thực lực ngươi bất phàm, nếu có thể trốn, nhất định phải chạy trốn." Trong nội tâm nàng tin tưởng, lần này thế cục nguy cấp và phần, chính mình sinh tử có lẽ không quan trọng, nhưng Vân Hạo thân phụ đặc thù sứ mệnh, hắn là hoàng huynh huyết mạch duy nhất, liên quan đến Giang Sơn xã tắc, thực sự quá là quan trọng. "Cô, ngài chớ nói nữa, ta tuyệt sẽ không chính mình chạy trốn." Vân Hạo ánh mắt kiên định, dường như một khỏa định hải thần châm, biểu lộ chính mình tuyệt không lùi bước quyết tâm. Ngưu Thanh Hồng thấy Vân Hạo thái độ kiên quyết như thế, cắn răng một cái, quyết định đem Vân Hạo thân phận cáo chi với hắn. Nàng nghĩ thầm, có lẽ chỉ có nhường Vân Hạo biết được thân phận chân thật của mình, hắn mới có thể vì đại cục lựa chọn chạy trốn. Hạo Nhi, ngươi nghe cô nói, kỳ thật ngươi là. Nhưng mà, còn chưa có nói xong, xe ngựa bỗng nhiên kịch liệt rung động, dường như gặp một cái trọng truy. Vang một tiếng vang thật lớn, xe ngựa trong nháy mắt mất đi cân bằng, hướng về một bên nghiêng về, cuối cùng nặng nề mà ngã trên mặt đất. Vân Hạo phản ứng cực nhanh, tại xe ngựa khuynh đảo trong nháy mắt, hắn cấp tốc giang hai cánh tay, đem Ngô Thanh Hồng cùng Thảo Nhi mấy người chăm chú bảo hộ ở trong ngực. Trong lòng minh bạch, xe ngựa bánh xe sợ là bị địch nhân làm hỏng. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến con ngựa thảm thiết tê minh thành. Ngoài xe ngựa, hai thất nguyên bản ra sức ngựa kéo xe, đầu bị hàn quang lấp lóe lưỡi dao cùng nhau chặt đứt, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh trong vũng máu. Mai Hoa ma ma thấy thế, trong lòng hoảng hốt, nàng trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra một tiếng sắc bén gầm thét, trường kiếm trong tay ra sức chém ra, nhưng mà cái này một kích toàn lực, lại bị địch nhân tùy tiện hóa giải. Trong nội tâm nàng đắng chát không thôi, lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Vẹn vẹn trốn ra hơn 10 trượng khoảng cách, xe ngựa liền bị địch nhân chém giết ngựa, làm hỏng bánh xe, hoàn toàn ngăn lại. Giờ phút này, phía trước hai tên đại tiên tiên cao thủ như hai tòa núi cao nguy nga, ngăn cản đường đi. Phía sau, Dạ Tâm cùng một cái khác U Minh lâu đại tiên tiên sát thủ như quỷ mị giống như cấp tốc đuổi theo, đem đường lui của bọn hắn đóng chặt hoàn toàn. Lao Thôi mang theo 7-8 tên ám vệ, giấu trong lòng quyết tâm quyết tử, như là một đám không sợ dũng sĩ, ý đồ ngăn cản kia hai tên đại tiên tiên cao thủ. Có thể thực lực chênh lệch thật lớn, nhưng trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước kết cục. Hai đại tiên tiên cao thủ dường như ma thần hàng thế, vẹn vẹn vừa đối mặt, bọn hắn quanh thân tán phát cường đại cương khí tựa như mãnh liệt như thủy triều cuốn tới. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm bạch phá bầu trời, bốn tên ám vệ trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, không rõ sống chết. Vân Hạo ở trong xe ngựa, nghe phía bên ngoài tiếng kêu giết rung trời, thanh âm kia dường như từng thành trọng truy, hung hăng đập trái tim của hắn. Lòng nóng như lửa đốt, quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Hồng, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng kiên quyết, nói rằng: "Cô, ngài chiếu cố tốt Thảo Nhi các nàng, chờ ở trong xe ngựa tuyệt đối đừng đi ra, ta đi giúp Mai Hoa bà." Lời nói chưa rơi, hắn đưa tay một bả nhấc lên chính mình chém yêu đao. Động tác cấp tốc mà quả quyết, không chờ Ngô Thanh Hồng lên tiếng ngăn cản, đã như là một tia chớp màu đen giống như xông ra lập tức xe. "Hạo Nhi, trở về." Ngô Thanh Hồng thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng lo lắng, vậy mà lúc này Vân Hạo đã sớm đem sinh tử không để ý, nghĩa vô phản cố dấn thân vào tới trận này tàn khốc trong chiến đấu. Vân Hạo vừa ra xe ngựa, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lao Thôi bị cái kia tên là Dạ Tâm lão giả, lấy một cái sắc bén vô cùng trường pháp đánh bay ra ngoài. Lao Thôi thân thể như là một quả như diều đứt dây, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, trọn vẹn bay ra mấy chục mét xa, mới nặng nề mà ngã xuống đất. Vân Hạo thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt nhảy lên thật cao, trong miệng hô to: "Lao Thôi!" Trong chớp mắt, đã vững vàng đem Lao Thôi tiếp được. Khi hắn thấy rõ Lao Thôi thương thế lúc, trong lòng đột nhiên trầm xuống, dường như rơi vào vô tận hầm băng. Chỉ thấy Lao Thôi lồng ngực đã hoàn toàn sụp đổ xuống, xương sườn đứt gãy, nội tạng có thể thấy rõ ràng, tươi máu chảy như suối giống như từ khoe miệng của hắn không ngừng tràn ra, nhân đỏ lên dưới thân thổ địa. Công tử, sống sót. Đi. Lao Thôi dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, đứt quãng nói xong câu đó sau, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, khí tuyệt bỏ mình. Lao Thôi. Vân Hạo âm thanh run rẩy lấy, mang theo vô tận bi thống cùng tuyệt vọng. Ôm thật chặt Lao Thôi dần dần băng lãnh thân thể, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Lao Thôi qua đời, đột nhiên như thế, thảm liệt như vậy, nhường Vân Hạo trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Hồi tưởng lại cùng Lao Thôi quen biết sau từng ly từng tí, những cái kia đã từng hoàn thành tiểu ngữ, nói chêm chọc cười, giờ phút này giống như thủy triều xông lên đầu. Lao Thôi cuối cùng sẽ nói cho hắn một chút khôi hài tiết mục ngắn, dẫn hắn lãnh hội trợ búa khác phong tình, còn la hét muốn dẫn hắn đi thanh lâu kiến thức một chút, cũng hoàn toàn chính xác thực hiện lời hứa. Có đôi khi, Lao Thôi tôn xưng hắn là công tử, có đôi khi, lại thân mật gọi hắn là huynh đệ. Những này mỹ hảo hồi ức, bây giờ lại thành từng thanh đao sắc bén, hung hăng nhói nhói lấy Vân Hạo tâm. Ngay tại Vân Hạo đắm chìm trong bi thống lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, giống như tử thần nói nhỏ: "Công tử, cẩn thận." Một cái thanh âm vội vàng truyền đến, là Chỉ Diên. Phốc. Một tiếng vang trầm, Vân Hạo đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Chỉ Diên thân thể bị một thanh trường kiếm vô tình đâm xuyên. Nàng sát mặt trắng bệch, ánh mắt lại vô cùng kiên định, nàng đang cản sau lưng mình. Nguyên lai, chiêu kiếm chí mạng kia vốn là đâm về Vân Hạo, là Chỉ Diên không chút do dự dũng cảm đứng ra, dùng thân thể của mình vì hắn chặn lại một kiếm này. "Chỉ Diên!" Vân Hạo phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét dài, hắn hai mắt đỏ bừng, dường như một đầu bị dã thú bị chọc giận. Phẫn nộ cùng bi thống xen lẫn ở trong lòng, nhường hắn bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Cơ trong tay chém yêu đao, mang theo vô tận hận ý, hướng phía cái kia đâm bị thương Chỉ Diên U Minh lâu đại tiên tiên mạnh mẽ chém tới. Chương 158, chân trời kim điêu thét dài. Chương 158, chân trời kim điêu thét dài. Chỉ Diên cùng Lao Thôi mấy người, tại Vân Hạo trong lòng, đây là vì số không nhiều, vô cùng chân quý bằng hữu. Cùng nhau trải qua vô số mưa gió, những cái kia sóng vai mà đi thời gian, sớm đã tại Vân Hạo đáy lòng khắc xuống thật sâu ân ký. Mà giờ khắc này, trơ mắt nhìn xem Chỉ Diên bị một kiếm vô tình đâm xuyên, Vân Hạo nội tâm phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn phá phòng. Một cỗ sôi trào mãnh liệt lửa giận, như là một tòa phun trào núi lửa, từ hắn sâu trong đáy lòng hừng hực dấy lên, cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn vệ. "Không!" Vân Hạo gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn. Quanh thân chân khí điên cuồng vận chuyển, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại thể nội phun trào, gào thét. Trong tay chém yêu đao, tại thời khắc này dường như cùng hắn tâm ý tương thông, lưới đao phía trên lóe lên chói mắt kỳ quang, quang mang kia dường như mặt trời mới mọc, chói mắt mà nóng bỏng. Theo Vân Hạo cái này toàn lực chém ra một đao, kéo theo lấy không khí chung quanh đều phát ra bén nhọn tiếng rít, tựa như một đầu phẫn nộ cự thú đang thét đảo. U Minh lâu cái kia đại tiên thiên, nguyên bản vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Nhưng khi hắn cảm nhận được Vân Hạo một đao kia ẩn chứa uy lực kinh khủng lúc, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi kinh đào hải lãng. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Ngay lúc này, không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc thu hồi đâm vào chỉ riêng thân thể trường kiếm, hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, vận đủ toàn thân công lực, vội vàng vung kiếm ngăn cản Vân Hạo cái này khí thế hùng hùng một đao. Đinh đương một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, dường như hồng trung vang lên, tại cái này máu tanh trên chiến trường quanh quẩn ra. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, như là từng quả sáng chói lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. U Minh lâu đại tiên thiên, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu vô cùng lực lượng cường đại, theo thân kiếm mãnh liệt đánh tới, như là một cỗ không thể ngăn cản hướng lưu, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, cả người hắn đều run lên bần bật, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích, thân thể không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ phút này, cầm kiếm cánh tay đã chết lặng đến mất đi trí giác. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn bất quá là cái mao đầu tiểu tử, cho ăn bể bụng cũng liền nhỏ tiên tiên 2-3 thành phẩm tu vi, cao nữa là coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tập võ, cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ cùng ta cái này đại tiên tiên nhất phẩm tông sư chính diện cứng rắn thực lực. Có thể sự thật trước mắt lại bày ở trước mắt, tiểu tử này không chỉ có cùng mình ngạnh bính một kích, hơn nữa, chính mình cái này đường đường đại tiên tiên lại còn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trái lại đối phương lại tựa như điểm nhiên như không có việc gì đồng dạng. Biến cố bất thình lình, nhường trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng một tia bất an, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng kiêng kỵ. U Minh lâu đại tiên tiên, giờ phút này ngây người nguyên địa, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Vân Hạo, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi cùng chấn kinh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này nhất định rất có cổ quái, nếu không, sao có thể cùng chính mình cái này đường đường đại tiên tiên nhất phẩm đại tông sư chính diện cứng rắn, lại còn có thể làm cho mình rơi vào hạ phong. Thực lực như vậy, tuyệt không phải bình thường nhỏ tiên tiên có khả năng nắm giữ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn kiêng dè không thôi, bước chân không tự giác có chút lùi lại, càng không dám lại tùy tiện ra tay. Mà Vân Hạo lòng tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không để ý quanh mình nguy hiểm, bước xa như bay đi vào chỉ riêng bên cạnh. Chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, động tác nhu hòa nhưng lại vội vàng đem sắp ngã xuống đất chỉ riêng chặn ngang vây quanh ở chỉ riêng. Chỉ riêng, Vân Hạo lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm đau lòng cùng lo lắng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chỉ riêng ngực kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi đang không ngừng ra bên ngoài tuôn ra, nhuộm đỏ nàng dưới thân thổ địa. Vân Hạo lòng nóng như lửa đốt, quyết định thật nhanh, cấp tốc vận khởi linh thức. Tu tiên giả đặc hữu linh thức dường như một đạo vô hình xúc giác, êm ái thăm dò vào chỉ riêng thân thể. Xuyên thấu qua linh thức, hắn thấy rõ chỉ riêng thương thế bên trong cơ thể tình trạng. Trong chốc lát, Vân Hạo căng cứng thần kinh có chút buông lỏng, nguyên bản khóa chặt lông mày cũng thoáng giãn ra. Tuy nói chiêu kiếm chí mạng kia thẳng tắp đâm xuyên qua chỉ riêng tim vị trí, nhưng khiến người không tưởng tượng được chính là chỉ riêng trái tim lại sinh trưởng ở bên phải. Bởi vậy, cái này nhìn như đáng sợ vết thương, trên thực tế cũng không làm bị thương yếu hại. Có thể Vân Hạo linh thức bén nhạy phát giác được, chỉ riêng thể nội ẩn giấu một cỗ cực kỳ bá đạo cương khí. Cổ cương khí này như là một đầu điên cuồng dã thú, ngay tại tùy ý phá hư thân thể của nàng cơ năng. Không hề nghi ngờ, đây chính là vừa rồi cái kia đại tiên thiên ra tay lúc lưu lại tại chỉ riêng thể nội tiên tiên cương khí. So với vết thương, cổ cương khí này mới là uy hiếp chỉ riêng sinh mệnh nơi mấu chốt. Vân Hạo không dám có chút trì hoãn, hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay dán tại chỉ riêng trên vết thương. Ngay sau đó, hắn vận chuyển chân khí bản thân, ý đồ đem chỉ riêng thể nội cương khí hấp thu hoặc là luyện hóa. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cứu người. Dù là đây là lần thứ nhất hắn nếm thử như vậy phương pháp chữa thương, dù là hắn chỉ là từ sở nguyên tiên trong truyền thừa thấy qua tương tự ghi chép, giờ phút này hắn cũng không nói hoài tới rất nhiều, chỉ muốn đem hết toàn lực thử một lần. Công pháp vận chuyển, chân khí như róc rách như suối chảy tràn vào chỉ riêng thể nội, trực tiếp hướng phía kia cố tứ ngược cương khí chạy đi. Một giây sau, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Vân Hạo ngạc nhiên phát hiện, chân khí của mình vừa mới tiếp xúc tới kia cố cương khí lại như cùng chuột thấy mèo đồng dạng, trong nháy mắt đình chỉ phá hư, ngoan ngoãn ẩn nút lên. Vân Hạo thấy thế, trong lòng vui mừng, lập tức tăng nhanh tốc độ luyện hóa. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, trên trán che kín mồ hôi mịn, hô hấp dồn dập mà nặng nề. Tại hắn toàn lực vận chuyển công pháp phía dưới, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, liền đem chỉ riêng thể nội cương khí hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Không chỉ có như thế, hắn còn thuận thế vận chuyển chân khí, cẩn thận từng ly từng tí chữa trị chỉ riêng vết thương. Không bao lâu, miệng vết thương máu tươi liền dần dần ngừng, không còn chảy ra ngoài trôi. Vân Hạo thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn trở tay từ trong ngực lấy ra một khóa xích hà đan. Viên đan dược kia chính là hắn chân tàng thật lâu chân quý thánh dược chữa thương. Giờ phút này, không chút do dự đưa tới chỉ riêng bên miệng, nhẹ nói, chỉ riêng, ăn hết. Chỉ riêng nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt, bởi vì lấy cương khí bị Vân Hạo luyện hóa, đã có chút nổi lên một tia hồng nhuận, thể lực cũng khôi phục một chút. Nàng nhìn xem Vân Hạo, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, không chút do dự, có chút há miệng, đem xích hà đan nuốt xuống. Nàng mong muốn nói một tiếng cảm tạ, có thể hết hầu lại giống bị ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ có thể dùng bao hàm thâm tình ánh mắt, biểu đạt nội tâm cảm kích. Vân Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ chỉ riêng bả vai, an ủi, ngươi thật tốt khôi phục thương thế, chuyện kế tiếp giao cho ta. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía cái kia U Minh lâu đại tiên tiên, trong ánh mắt lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có kiên quyết, phảng phất tại hướng đối phương tuyên chiến. Hôm nay ta nhất định phải là chỉ riêng cùng lão thôi đòi lại một cái công đạo. Vân Hạo trong lòng gầm thét, mang theo vô tận kiên quyết. Vừa mới cứu trợ chỉ riêng một hệ liệt cử động, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực trước sau bất quá ngắn ngủi mười hơi thời gian. Vân Hạo chậm rãi đứng dậy, dáng người thẳng tắp như tùng, nhưng lại tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Ánh mắt của hắn sắc bén như lưỡi dao, dường như có thể đem không khí cắt ra, thẳng tắp nhìn về phía đâm bị thương chỉ riêng đại tiên tiên cùng sát hại lao thôi Dạ Tâm. Đề cập Dạ Tâm, Vân Hạo trong lòng hận ý cuồn cuộn. Lần đầu gặp mặt lúc, Dạ Tâm còn từng giả mù sa mưa muốn thu hắn làm đồ, nhưng hôm nay lao thôi lại chết thẳng tại trong tay của hắn. Hai người này, một cái trọng thương chỉ riêng, một cái tàn sát lao thôi, đều là đại tiên tiên cao thủ. Vân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu dựa theo tu tiên cảnh giới mà tính, đại tiên tiên đối ứng trúc cơ cảnh giới. Nhưng võ đạo đại tiên tiên cùng chân chính tu tiên trúc cơ so sánh, trong đó trình độ không cần nói cũng biết. Chính mình không chỉ có nắm giữ hùng hồn chân khí, còn có linh thức, càng nắm giữ tam đại pháp thuật, trước đó không lâu càng là thành công nắm trong tay tụ linh minh ban. Thực lực như vậy ra thân, chưa hẳn liền không có cùng đánh một trận lực. Vân Hạo ánh mắt như điện, cấp tốc nhìn lướt qua tổn thương chỉ riêng U Minh lâu đại tiên tiên sau, liền đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào cách đó không xa Dạ Tâm trên thân. Bờ môi khẽ mở, mỗi chữ mỗi câu dường như từ trong hàm răng gạt ra, ngươi đáng chết. Cái này ngắn gọn ba chữ, lại bao hàm lấy hắn đối Dạ Tâm hận ý ngập trời. Giờ phút này là lao thôi báo thủ tín niệm, như là cháy hừng hực hỏa diễm, trong lòng hắn càng đốt càng cháy mạnh. Dạ Tâm đón Vân Hạo kia lạnh như băng, dường như có thể đem người đông kết ánh mắt, trong lòng không khỏi vì đó run lên. Nhưng thoáng qua ở giữa, một cô manh liệt phẫn nộ xông lên đầu. Hắn đường đường đại tiên tiên nhất phẩm đại tông sư, tại cái này trong giang hồ cũng là uy danh hiển hách, khi nào lại sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử hù sợ? Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này vừa rồi biểu hiện có chút tà môn, nhưng dù cho như thế, hắn cuối cùng không phải đại tiên tiên tông sư, lại có gì phải e ngại? Vừa nghĩ đến đây, Dạ Tâm cưỡng chế trong lòng kia một tia bất an, quay đầu đối với U Minh lâu đại tiên tiên cao giọng hô, cùng nhau ra tay đi. Nhiệm vụ lần này quan trọng nhất chính là tiểu tử này, chúng ta cùng tiến lên, đem hắn chém giết, chấm dứt hậu họa. Dạ Tâm trong lòng đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, hắn mặc dù mặt ngoài ra vẻ trấn định, có thể kỳ thực đối Vân Hạo vừa rồi một đao đẩy lui U Minh lâu đại tiên tiên cảnh tượng lòng còn sợ hãi. Lần này võ vương phủ tốn hao 10 vạn kim thuê ba vị này U Minh lâu đại tiên tiên, lúc này không cần, chờ đến khi nào? Vừa vặn để bọn hắn đè vào phía trước, chính mình thì có thể tùy thời mà động. Trên chiến trường, thế cục càng thêm nguy cấp. U Minh lâu ba đại tiên tiên, trong đó hai người đang cùng Mai Hoa bà kịch liệt chém giết, đưa nàng ngăn cản phía trước. Mai Hoa bà mặc dù võ nghệ cao cường, có thể cuối cùng chỉ là nhỏ tiên tiên cảnh giới, lấy lực lượng một người đối kháng hai tên đại tiên tiên, đã dốc hết toàn lực. Trên người nàng vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, mỗi một lần vung kiếm đều lộ ra càng thêm phi sức. Trong lòng mọi người đều biết, Mai Hoa bà lạc bại thậm chí bỏ mình, bất quá là vấn đề thời gian. Mà giờ khắc này, Vân Hạo lẻ loi một mình, trực diện hai tên đại tiên tiên. Toàn bộ chiến trường tình thế, đối Vân Hạo một phương cực kỳ bất lợi, dường như một trương vô hình lưới lớn đang chậm rãi nắm chặt, đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Cũng liền tại Dạ Tâm cùng U Minh lâu đại tiên tiên chuẩn bị đối Vân Hạo phát động một kích chí mạng thời điểm, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc kết dài. Thu. Thanh âm kia bén nhọn chói tai, dường như có thể đâm rách màng nhĩ, trong nháy mắt hấp dẫn trên chiến trường ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đầu to lớn kim sắc phi cầm, tựa như một đạo kim sắc tiềm điện, từ phía chân trời xa xôi như mũi tên nhọn phi tốc phóng tới. Là một đầu to lớn kim điêu, phía trên còn đứng lấy một người. Cùng lúc đó, hư lạnh một tiếng dường như hồng trung vang lên, từ trên cao truyền đến, một đám hạng giá áo túi cơm, quả thật nên chết. Ầm ầm. Cùng một thời gian, đại địa run lẩy bẩy, dường như đã xảy ra mãnh liệt địa chấn, lại như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh mà đến. Mai Hoa bà cũng đã thụ thương trương hồng, nghe được âm thanh quen thuộc kia, nhìn thấy cái kia kim sắc to lớn phi cầm, trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, gân cổ lên, cao giọng quát, "Ti chủ đại nhân, là ti chủ đại nhân đến." Một tiếng này la lên, dường như trong bóng tối một đạo ánh rạng đông, trong nháy mắt đốt lên đám người hy vọng trong lòng chi hỏa, nhường thân ở tuyệt cảnh ám vệ nhóm thấy được một tia sinh cơ. Chương 159, cùng hầu tử cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Chương 159, cùng hầu tử cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Một tiếng xuyên phá trời cao lệ minh bỗng nhiên vang lên, dường như một đạo sắc bén thiểm điện xé rách chân trời. Chỉ thấy một đầu thân hình to lớn kim điêu thú, lôi cuốn lấy quần quần khí lưu, tự trong cao không như kim sắc như lưu tinh đáp xuống. Cái này kim điêu thú dương cánh chừng 3 trượng trường, toàn thân lông vũ lóe ra như kim loại lạnh lẽo quang trạch, tại ánh nắng chiều chiếu rọi, càng lộ vẻ uy vũ khí phách. Nó mỗi một lần vỗ cánh, đều dẫn tới cuồng phong gào thét, không khí chung quanh dường như bị một cái vô hình cự thủ quấy, phát ra trận trận oanh minh. Kim điêu thú trên lưng, ngồi ngay thẳng một vị hạc phát đồng nhan lão giả, chính là Mật Phong Ti Ti chủ Nạp Lan Phất Y, hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay áo tại trong cuồng phong liệt liệt rung động, tựa như tiên nhân lâm thế. Hắn giờ phút này, cầm trong tay một cây mạ vàng trường thương, trên thân thương phủ bắn lấp loé, lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Cái này trường thương, trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, theo động tác của hắn có chút rung động, dường như tại không kịp chờ đợi uống vào máu tươi của nhân. Là Nạp Lan Ti chủ. Trương Hồng cùng Mai Hoa bà kích động đến hốc mắt phím hồng, thanh âm bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn ngạc nhiên mừng rỡ cùng phân chấn. Nạp Lan Phất Y thì đến, liền như là trong bóng tối một đạo ánh dạng đông, trong nháy mắt cho phe mình đám người rót vào một tề cường tâm trầm, nhường nguyên bản gần như tuyệt vọng đám người một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Trái lại Liễu Mộ Bạch một phương, sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Dạ Tâm cùng Ngô Phá Lãng thì là trừng lớn hai mắt, dường như nhìn thấy cái gì không thể tin kinh khủng chi vật. Không có cách nào Nạp Lan Phất Y gì tại Đại Ngu chính là thần tiên nhân vật, tràn đầy truyền thuyết, phụ tá qua ba triều hoàng đế, nổi danh cùng đại tế ti cũng tương xứng. Không thể kìm được bọn hắn không e ngại. Liễu Mộ Bạch càng là sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, trong lòng thầm than, nên tới cuối cùng vẫn là tới, Nạp Lan Phất Y cái này biến số lớn nhất, bây giờ đã trở thành bọn hắn kế hoạch thành công trên đường lớn nhất trở ngại. Lãnh Ngôn, Lãnh Ngữ hai vị tiền bối, còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Liễu Mộ Bạch hàn cả giọng giống giận, thanh âm tại cái này chống trải giữa sơn cốc quanh quẩn, mang theo vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người như là một đầu dã thú phát cuồng giống như hướng về trong chiến trường chạy như bay. Một bên chạy, hắn một bên lớn tiếng la lên, U Minh lâu ba vị đại tiên tiên, lập tức quên đi tất cả địch nhân, toàn lực chu sát Vân Hạo. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, cái kia chính là chỉ cần có thể giết Vân Hạo, bọn hắn chuyến này coi như không có uổng phí đến, dù là nỗ lực lại nhiều một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Đúng lúc này, Kim Điêu thú đã bay đến chiến trường thượng không. Nạp Lan Phất Y liếc mắt sáng như lúc, trong nháy mắt khóa chặt đang đứng ở trong tuyệt cảnh Mai Hoa Ma Ma. Chỉ thấy mũi chân hắn điểm nhẹ Kim Điêu thú lưng, cả người như là một đạo tia chớp màu trắng giống như bay vọt mà ra. Giữa không trung, trong tay mạ vàng trường thương như là một đạo kim sắc trường hồng, mang theo vô tận uy thế, hướng phía vây công Mai Hoa Ma Ma hai tên U Minh lâu đại tiên tiên đâm tới. Mai Hoa Ma Ma đã lâm vào tuyệt cảnh. Trên người nàng che kín vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng, cả người lảo đảo muốn ngã, toàn dựa vào trong lòng kia một hơi đang khổ cực chèo chống. Đối mặt hai tên đại tiên tiên vây công, nàng có thể kiên trì đến bây giờ, toàn dựa vào lấy kia một thân tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, sự chống cự của nàng lộ ra càng thêm gian nan, bại vong dường như chỉ là vấn đề thời gian. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nạp Lan Phất Ý liễu rốt cục đổ tới. Trường thương như dao long xuất hải, mũi thương chỉ chỗ, cương khí trong nháy mắt bạo liệt. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, một tên U Minh lâu đại tiên tiên đầu, như là bị một quả đạn pháo đánh trúng đồng dạng, trong nháy mắt vỡ ra, đỏ trắng đổ bật văng khắp nơi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến cái kia đại tiên tiên thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền đã mệnh tang hoàn tuyển. Ngay sau đó, Nạp Lan Phất Y cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, trường thương vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ thương hoa. Một tên khác U Minh lâu đại tiên tiên căn bản không kịp làm ra bất kỳ phòng ngự, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Thân thể như là một cái như diều đứt dây, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống tại ngoài mấy chục thước trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Đại tiên tiên cửu phẩm đỉnh phong đối đầu đại tiên tiên nhất phẩm, thực lực chênh lệch tựa như là trời, hoàn toàn là một trận nghiền ép thức chiến đấu. Cơ hồ ngay tại hô hấp ở giữa, Nạp Lan Phất Y Lìa liền nhẹ nhõm chém giết U Minh lâu hai tên đại tiên tiên, cho thấy kinh khủng tuyệt luân thực lực. Nạp Lan Phất Y Lìa, ngươi thật to gan, dám giết ta U Minh lâu người! Một tiếng phẫn nộ gào thét từ trong nghĩa trang truyền đến, hai đạo bóng đen như quỷ mị giống như bắn ra, hướng về Nạp Lan Phất Y Lìa vội xông mà đến. Chính là U Minh lâu trưởng lão cấp sát thủ Lãnh Ngôn cùng Lãnh Ngữ. Lãnh Ngôn quanh thân còn cuốn một tầng băng cương khí kim màu xanh lam, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng sương, trên mặt đất cũng lưu lại từng chuỗi vụ băng. Lãnh Ngữ thì là hai tay hiện ra u lục sắc quỷ dị quang mang, nàng mỗi bước về phía trước một bước, trong không khí liền tràn ngập lên một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối, dường như liền không gian chung quanh đều bị cỗ khí tức này trô ăn mòn. Nạp Lan Phất Y liền nheo cặp mắt lại, ánh mắt như đao bắn về phía bay tới Lãnh Ngôn Lãnh Ngữ, trong ánh mắt hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, dường như từ cựu địa ngục truyền đến, bản tọa tưởng là người nào, hóa ra là các ngươi cái này hai cái thối chuột. Hừ, ngày bình thường trốn ở kinh thành, nếu không lẫn vào hoàng gia sự tình, bản tọa còn có thể tha cho các ngươi kéo dài hơi tàn, nhưng hôm nay các ngươi dám trợ trụ vi ngược, xem ra chờ chuyện này kết, bản tọa nhất định phải đem các ngươi U Minh lâu hoàn toàn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Xem như mật phong ti ti chủ, Nạp Lan Phất Y Lìa đối toàn bộ thượng kinh thành đại tiên tiên cấp bậc cao dài vũ phu tình huống rõ như lòng bàn tay. Lãnh Ngôn Lãnh Ngữ huynh muội trong giang hồ thanh danh mặc dù vang, nhưng trong mắt hắn bất quá là hai cái tôm thép nhãi nhép mà thôi. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã quyết định, muốn đem hai cái này không biết sống chết, dám can đảm khiêu chiến hoàng quyền uy nghiêm ra hỏa, hoàn toàn từ trên thế giới này xóa đi. Mai Hoa Ma Ma nửa nằm tại băng lãnh trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể bởi vì đau xót mà run nhẹ nhẹ. Nàng dãy rủa lấy há miệng, mỗi một chữ đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, mang theo từng kia vết máu phun ra, "Ti chủ, cứu Mây hoàng tử nàng, đã trọng thương sắp chết, nếu không phải Nạp Lan Phất Y đi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hiện thân, chém giết kia hai tên như ác lang vây công nàng đại tiên tiên sát thủ, nàng chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn." Người trước an tâm chữa thương, tất cả có bản tọa tại. Nạp Lan Phất Y liễu vẻ mặt lo lắng. Vừa dứt lời, hắn cong ngón đúng ra, một quả tản ra ôn nhuận quang trạch chữa thương đang ăn dược, như là một đạo như lưu tinh, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Mai Hoa Ma Ma trong miệng. Đa tạ ti chủ. Mai Hoa Ma Ma trong lòng tràn đầy cảm kích, nàng biết rõ giờ phút này chính mình đã vô lực tái chiến, chỉ có nắm chặt thời gian khôi phục thương thế, mới có cơ hội lại lần nữa dấn thân vào chiến trường, hiệp trợ đám người. Nạp Lan Phất Y có chút quay đầu, mắt sáng như bốc, xuyên thấu chiến trường khói lửa cùng hỗn loạn, nhìn về phía vài trăm mét bên ngoài Vân Hạo. Tại trước khi tới đây, hoàng đế bệ hạ đã cố ý hướng hắn bàn giao Vân Hạo thân phận, cho nên hắn đối Vân Hạo tầm quan trọng không sai tại tâm. Ra kinh về sau, hắn ngựa không dừng vó lao tới cấm vệ quân đại doanh, cầm trong tay hoàng đế thánh chỉ, thành công điều động 3000 cấm vệ quân đến đây tiếp ứng. còn đi một chuyến Phi Cầm Sơn, đi tìm chính mình lão hỏa kế tọa kỵ Kim Điêu. Hắn tại hoàng cung bế quan, Kim Điêu thì là tại kinh thành bên ngoài mấy trăm dặm Phi Cầm Sơn. Mặc dù bởi vì đường xá bốn ba, đến thời gian chậm một chút, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, tất cả còn kịp. Ánh vào hắn tầm mắt chính là Vân Hạo đang bị hai tên đại tiên thiên tiền hậu giáp kích của diện. Mà U Minh lâu hai tên trưởng lão cấp sát thủ Lãnh Luân cùng Lãnh Ngữ, đã như quỷ mị giống như hướng về hắn đánh tới. Nạp Lan Phất Y Liễu lông mày có hơi hơi nhỏ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, 3000 cấm vệ quân giờ phút này còn tại chạy tới trên đường, cần một chút thời gian khả năng đến chiến trường. Việc cấp bách, trước tiên cần phải là Vân Hạo giảm bớt áp lực. Nghĩ đến đây, đối với xoay quanh ở trên không kim điêu, nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo. Chiếc kia tiếng còi thanh thúy êm tai, nhưng lại dường như mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí. Giữa không trung kim điêu, nguyên bản uy phong lẫm lâm thư triển to lớn cánh chim, nghe được tiếng huýt sáo sau, trong nháy mắt như mũi tên rời cùng hướng về Vân Hạo bay đi. Cái này kim điêu chính là giữa thiên địa dị thú, thực lực có thể so với đại tiên thiên tam phẩm, có nó tiến đến trợ giúp Vân Hạo, Nạp Lan Phất Ý trong lòng an tâm một chút. Sau đó trường thương trong tay vung lên, mũi thương vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Ngay sau đó, Nạp Lan Phất Ý thân hình như điện, nhảy lên một cái, hướng phía Lãnh Ngôn Lãnh Ngự đánh tới. Trong lòng minh bạch, muốn chém giết cái này hai tên U Minh lâu trưởng lão cấp sát thủ, mặc dù cũng không phải là việc khó, nhưng cũng cần hao phí một chút thời gian, mà tại trong lúc này, nhất định phải bảo đảm Vân Hạo an toàn. Cùng lúc đó, Vân Hạo bên người, Dạ Tâm cùng U Minh lâu còn lại một tên đại tiên thiên nhất phẩm sát thủ, đang nghe Liễu Mộ Bạch kia âm thanh điên cuồng gọi hàng sau, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, không chút do dự đối Vân Hạo phát khởi công kích. Chi chi một tiếng tiếng kêu chói tai vang lên, hầu tử thanh phong như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt vọt tới Vân Hạo bên người. Nó hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm kia hai tên ý đồ tổn thương chủ nhân địch nhân, lông tóc dựng đứng, một bộ hộ chủ sốt ruột bộ dáng. Linh thú hộ chủ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vân Hạo nhìn xem thanh phong cử động, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, quá khứ cho nó cho an nguyên khí hoàn cùng bảo bình nước cảnh tượng rõ ràng trước mắt, giờ phút này xem ra, hết thảy đều đáng giá. Thu trên đường chân trời, kim điêu đã đáp xuống. Nó kia vô cùng sắc bén lợi trảo, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, thẳng tắp chụp vào U Minh lâu đại tiên tiên. Vân Hạo thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn hiểu được, cái này nhất định là Nạp Lan Phất Ý huýt sáo hạ lệnh, nhường kim điêu đến đây tương trợ. Thiếu một tên đại tiên tiên mây công, Vân Hạo đột cảm giác áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Thanh phong, theo ta cùng một chỗ, giết hắn. Vân Hạo ánh mắt kiên định, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, giơ lên cao cao chém yêu đao, trên lưới đao lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, không chút do dự hướng phía Dạ Tâm đánh tới. Trong lòng hắn, Dạ Tâm sát hại Lao Thôi cửu hận, giống như một tòa nặng nề đại sơn, phải dùng đao trong tay, là Lao Thôi báo thù. Dạ Tâm nhìn thấy Vân Hạo mang theo hầu tử khí thế hung hăng giết tới, khóe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt không che giấu chút nào hiện lên một tia trào phúng. Trong mắt của hắn, Vân Hạo bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cho dù lần trước tại trên mặt sông, Vân Hạo cho thấy một chút bất phàm, nhưng thì tính sao? Lần này, Dạ Tâm trong tay nắm chặt một đôi loan đao, thân đao hàn quang lấp lóe, tản ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Hồi tưởng lại lần trước tại trên mặt sông, chính mình chỉ dựa vào một cây cần câu cá, liền nhường Vân Hạo cảm nhận được to lớn uy hiếp, Dạ Tâm trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đắc ý, nhưng mà, Dạ Tâm có chỗ không biết, cùng lần trước so sánh, Vân Hạo đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ Vân Hạo đã đạt đến luyện khí cảnh 4 tầng tu vi, lại thành công tu thành Tam đại pháp thuật, thực lực được đến bay vọt về trước. Lao tặc, để mạng lại. Vân Hạo trợn mắt tròn xoe, trong miệng bộc phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay chém yêu đao giơ lên cao cao, chân khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển, như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh không thôi. Đồng thời, hỏa câu thuật cùng tụ phong thuật trong nháy mắt thi triển mà ra, hai loại pháp thuật lực lượng dường như hai cái linh động giao long, cấp tốc ra chỉ tới chém yêu trên đao. Trong chốc lát, trên thân đao kim sắc cùng ngân sắc quang mang hòa lẫn, quang mang chói lóa mắt, để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Quang mang ngưng tụ thành một cái xoay tròn vòng xoáy, trong nước xoáy hỏa diễm lấp lóe, liệt liệt thiêu đốt, phong hỏa từng dùng, bộc phát ra một cỗ cường đại mà lực lượng quỷ dị. Một màn quỷ dị này, nhường Dạ Tâm trong lòng chấn động mạnh một cái. Nhưng hắn dù sao cũng là đại tiên tiên nhất phẩm tông sư, thân kinh bách chiến, trong lòng mặc dù kinh, lại không có chút nào e ngại. Hắn thấy, Vân Hạo lần trước nếu không phải Trương Hồng kia lão thái giám bỗng nhiên xuất hiện làm rối, sớm đã mệnh tang tay mình. Lần này, hắn tuyệt sẽ không lại để cho Vân Hạo có cơ hội chạy thoát. Dạ Tâm trong tay loan đao đột nhiên bổ ra, đem tự thân cương khí không giữ lại chút nào chút vào trong đó. Trong mấy mắt, loan đao phía trên tản ra một tầng nồng đậm hắc sắc quang mang, hiển lộ rõ ràng ra đại tiên thiên nhất phẩm tông sư thực lực tuyệt đối. Ầm ầm hai người đao nặng nề mà đụng vào nhau, đúng như hai viên lưu tinh chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng biết hai nhức góc nổ vang. Cương đại lực trùng kích như là một cỗ vô hình phong bạo, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch mà đi, chung quanh mặt đất đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến run nhẹ nhẹ, bụi đất tung bay. Vân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ thân đao truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, hai chân không tự chủ được bừng bừng lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Dạ Tâm đồng dạng không dễ chịu, chỉ cảm thấy hai tay truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn, toàn bộ cánh tay đều chết lặng đến mất đi chi giác, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này lần trước cũng không có cường đại như vậy, thế nào trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng mình chính diện cứng rắn một kích. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chi chi ngay tại Dạ Tâm kinh ngạc lúc, hầu tử Thanh Phong phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú. Nó thân hình như điện, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ khó mà bắt được thân ảnh của nó. Xoẹt xẹt, Dạ Tâm đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy nơi bả vai truyền đến một hồi nhói nhói. Túi đầu xem xét, y phục của mình đã bị hầu tử xé rách một khối, nơi bả vai cũng vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Nghiên xúc, muốn chết. Dạ Tâm thẹn quá hóa giận, trong mắt lóe lên một tia hung ác sát ý, loan đao trong tay không chút do dự hướng phía Hầu Tử bổ tới. Vân Hạo thấy tình cảnh này, ánh mắt kiên định, lần nữa vung đao thẳng hướng Dạ Tâm. Nhất cổ tác khí, lại thi triển một cái pháp thuật, Tụ Thủy Thuật. Trong lúc nhất thời, Tụ Phong Thuật, Hỏa Câu Thuật, Tụ Thủy Thuật tam đại pháp thuật đồng thời thi triển, ba loại thuộc tính khác nhau lực lượng ở bên cạnh hắn xen lẫn cuốn quanh, như là một cỗ cường đại hồng lưu, lôi cuốn lấy trong tay hắn chém yêu đao, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía Dạ Tâm mãnh liệt đánh tới.